Chương 1451, hai họa không thể giữ lại. Chương 1451, hai họa không thể giữ lại. Làm kia không động ấn vừa xuất hiện thời điểm, ta liền cảm nhận được vật này không giống bình thường, phía trên ẩn chứa cường đại uy lực, mười phần kinh khủng. Nhất là trong khi từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rủ xuống đến thời điểm, ta cảm giác giống như trời cũng sắp sụp như thế. Theo trên không động ấn mặt phù văn lưu chuyển, từng đạo kim quang hướng phía ta đánh tới, sau đó ta cũng cảm giác được trên luyện huyết cầu mặt lực lượng càng ngày càng yếu. Cái này không động ấn giống như có thể ngăn chặn sức mạnh của luyện huyết cầu. Ta ý thức còn tính là thanh tỉnh, liền xem như không có người, cũng không thể để kia luyện huyết cầu bị hủy diệt. Thế là, ta một vô ngực, đem kia luyện huyết cầu liền cho thu nạp trở về. Luyện huyết cầu vừa mới trở lại trong thân thể ta, từ trên không động ấn đánh ra tới nói đạo kim quang liền rơi vào trên người của ta, cái loại cảm giác này, thật giống như vô số cương châm xuyên thủng thân thể của ta đồng dạng, nói nói vô cùng. Không chờ ta từ loại này thống khổ cực độ bên trong lấy lại tinh thần, trên mặt đất đột nhiên dâng lên 9 đạo màu đen sát khí, đem ta toàn thân bao phủ. Những cái kia màu đen sát khí tựa như là 9 đầu ác long đồng dạng, cuốn chặt lấy thân thể của ta, để cho ta không cách nào động đậy mảy may. Kinh khủng hơn chính là, kia không động ấn đột nhiên gia tốc, toàn bộ liền đặt ở trên người của ta, giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy, trùng điệp ầm vang rơi xuống. Thân thể của ta đột nhiên trầm xuống, hai chân uốn lượn, phía dưới chân mặt đất cũng nứt ra, xuất hiện từng đạo giống như là chi vết nứt như là mạng nhện, hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. To lớn đau đớn, để cho ta phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét. Toàn thân các loại tà khí, yêu khí còn có huyết khí trong nháy mắt tăng vọt, trên mặt nổi gân xanh, mong muốn đem kia kinh khủng không động ấn cho nhô lên đến. Tại lực lượng khổng lồ thi triển phía dưới, kia không động ấn dường như bị ta nâng lên một chút, nhưng là hai chân của ta cũng đang không ngừng chìm xuống, thật sâu lâm vào trên mặt đất. Ta có bất khuất ý chí, cắn răng đối cứng lấy kia thập đại thần khí một trong không động ấn. Mà không động sơn hình đường những cái kia lao đạo liền đứng tại ta bốn phía, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn ta. Hôm nay ta cho bọn hắn quá nhiều ngoài ý muốn, ngay từ đầu những lao đạo này tưởng rằng ta tiểu tạp ngư có thể tùy ý bọn hắn tùy ý nắm. Thậm chí báo ra bọn hắn danh đầu của không động sơn hình đường, đều có thể để cho ta tâm kinh đảm hàn, quỳ xuống đất bị trói. Dẫu gì, tùy tiện một cái lao đạo đứng ra, liền có thể đem ta đánh tè ra quần, không có chút nào chống đỡ chi lực. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, các loại sức mạnh ra chỉ ở tự thân ta, vậy mà bạo phát ra ngay cả ta đều khó có thể tưởng tượng đi ra cường đại uy năng đi ra. Chẳng những kháng trụ bọn hắn cái này tám hình đường lao đạo, còn bức lấy bọn hắn đem không động sơn chấn sơn pháp bảo lấy ra đối phó ta. Mấu chốt là bên trong một cái lao đạo, bị ta dùng luyện huyết cầu thôn vệ phần lớn tu vi, đã bị ta dọa cho bể mật gần chết. Làm ta thu hồi luyện huyết cầu về sau, cái kia bị ta khống chế lại lao đạo liền lộn nhào trốn, hắn một bên chạy, một bên hoảng sợ nhìn về phía ta. Tại thời điểm chạy trốn, còn ngã nhào một cái, bắp chân như nhũn ra, trực tiếp bỏ chạy trốn, hắn thật sự là bị ta dọa cho sợ rồi, chỉ muốn cách ta càng xa càng tốt. Bị không động ấn để ép, trên thân quấn quanh 9 đạo địa sát chi lực, ta còn đang khổ cực chèo chống. Một đôi huyết mâu như cũng nhìn về phía những cái kia không ai bị nổi không động sơn lão đạo. Những cái kia lão đạo trong đôi mắt không có khinh thị, thậm chí có người ánh mắt về sau, còn hiện ra mấy phần ý kính nể. Người này tuổi còn trẻ, liền có thể cùng ta không động sơn hình đường đánh thành trình độ như vậy, buộc chúng ta vận dụng không động ấn. Hiện nay, không động ấn đều không thể đem nó áp chế, đợi một thời gian, người này tất nhiên vô khả hạ lượng, ngâm lại liền mười phần đáng sợ. Một cái lão đạo thốn thức nói, tiểu tử này trên người có luyện huyết cầu, tu vi hoa vân sư đệ sắp bị hắn thôn vệ sạch sẽ, nói cái gì cũng không thể giữ lại cái thai hòa này. Một cái khác lão đạo hung tợn nhìn về phía ta. Cái kia gọi Hóa An lão đạo, cầm trong tay một thanh pháp trần, chậm rãi hướng phía ta bên này tới gần. Ta dùng thân thể cố gắng thừa nhận không động ấn lực lượng khổng lồ, ánh mắt nhìn về phía Hóa An chân nhân không sợ hãi chút nào. Ta không động sơn hình đường xuất động, từ trước đến nay rất ít thất thủ, ngươi mặc dù rất mạnh, lại như cũng phải rơi vào ta trong tay không động sơn, cùng chúng ta trở về chờ đợi xử lý a. Hóa An chân nhân lạnh lùng nói. Lấy nhiều khi ít, nhiều như vậy Nưu Tị lão đạo cùng nhau khi phụ ta một cái hậu bối, ngươi mẹ nó còn có mặt mũi nói, nếu là một mình ngươi, sớm cũng không biết bị ta giết mấy lần. Ta lăng nhiên không sợ. Minh ngoan bất linh. Sắc mặt Hóa An chân nhân trầm xuống, đột nhiên đem trong tay phất trần hất lên, hai tay kết ấn. Trong lúc đó, đặt ở trên người ta không động ấn đột nhiên kim quang lóe lên, giống như càng thêm nặng nề lên, so trước đó nặng nề gấp bội. Làm cỗ lực lượng này thi đè ép xuống, ta rốt cục cũng không còn cách nào chèo chống, há miệng ra liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, bị kia không động ấn ép trực tiếp nằm trên đất. Trước mắt đột nhiên tối sầm, trời đất quay cuồng. Sau đó ta liền cái gì cũng không biết. Chờ ta tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện mình đã ngồi ở sáng lên phá xe van bên trên. Hai tay của ta cùng hai chân đều bị khốn tiên thẳng cho cột, không thể động đậy, cũng không có chút nào linh lực có thể thi triển đi ra. Còn cho là mình bị những cái kia không động sơn lão đạo giết đi đâu, không nghĩ tới bọn hắn lại còn lưu lại ta một cái mạng. Sau khi mở mắt, ta đầu tiên là kiểm tra một chút thân thể của mình, phát hiện cũng không có cái gì tổn thương. Chủ yếu là trước đó ta nuốt lấy một quả thi trùng quỷ hoa luyện chế ra tới đan dược, dược hiệu kia một mực phát huy tác dụng, để cho ta bị hao tổn thân thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Nếu không phải là bởi vì có thi trùng quỷ hoa giúp ta cản trở, chính là những cái kia lão đạo chém vào trên người ta pháp kiếm, cũng đủ để muốn tính mạng của ta, chớ nói chi là kia kinh khủng không động ấn, một chút liền đem ta nghiền thành thịt nát. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, không khỏi có chút hối hận, đại gia, lãng phí ta một quả thi trùng quỷ hoa luyện chế đang dược, kết quả vẫn là rơi vào những này tặc lão đạo trong tay, quả thực chính là bệnh thiếu máu. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, ta cũng thôn phệ một cái lão đạo tu vi, đa số tu vi đều bị luyện huyết cấu nuốt, kỳ thật cũng không tính quá thua thiệt. Nghĩ như vậy, trong lòng liền thăng bằng rất nhiều. Ta sau khi tỉnh lại, phía trước phụ trách lái xe hai cái lao đạo cũng không có phát hiện ta đã thức tỉnh. Rất nhanh, ta liền nghe tới bọn hắn nói chuyện, Hóa An sư minh cũng không biết nghĩ như thế nào, tiểu tử này kém một chút nhi liền giết Hóa Vân, giữ lại hắn để làm gì? Còn không bằng trực tiếp một kiếm chém, cũng tiết kiệm chúng ta phiền toái như vậy. Sư đệ ngươi có chỗ không biết, tiểu tử này thật đúng là không phải nói giết liền giết, Không Động Sơn bên kia truyền đến tin tức, nói là tiểu tử này có phần có chút bối cảnh, không thể tùy tiện muốn tính mạng của hắn, mặt khác tiểu tử này một thân đều là bà bối, không nói những cái khác, liền trong cơ thể hắn cái kia Hồng Hoang đại yêu, nếu như có thể tháo rời ra, luyện hóa thành yêu đan lời nói, tuyệt đối có thể thật to tăng cao tu vi, như thế giết, không khỏi quá mức đáng tiếc trương. 1452, bắt lấy tiểu tử kia trương 1452, bắt lấy tiểu tử kia ta sau khi tỉnh lại, liền nghe tới phía trước kia hai cái lao đạo đang thảo luận liên quan tới ta sự tình. Giờ mới hiểu được tới bọn hắn sở dĩ không có giết ta, lại là ham bảo bối trên người ta, đáng giận nhất là liền vợ ta bắt vĩ hồ chủ ý cũng dám đánh, còn muốn luyện hóa thành yêu đan giúp bọn hắn tăng cao tu vi. Đây là đường đường danh môn chính phái có thể làm ra sự tình. Quá mẹ nó thất đức. Mặc dù tỉnh, nhưng ta còn là nhắm mắt lại, nghe kia hai cái lao đạo tiếp tục nói chuyện phiếm. Nhưng nghe được ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị kia lại nói, khoan hay nói, lúc trước chúng ta sư huynh đệ tám người đều hơi kém không phải là đối thủ của hắn, nếu như không xuất ra không động ấn đi ra, nói không chừng chúng ta liền còn bị thiệt lớn, tiểu tử này quả thực có chút thủ đoạn, ngoại trừ cái kia bên ngoài bắt vĩ hồ, hắn pháp khí nhìn xem cũng không tệ, mấu chốt là trên người hắn có luyện huyết cầu, chỉ cần có vật này, an vị thực hắn là tà giáo dư nghiệt, chúng ta không động phái. Giết hắn cũng là vì dân trừ hại. Tiểu tử này trên thân đồ tốt còn nhiều, ngay từ đầu nhìn qua thực sự thường thường không có gì lạ, chúng ta tám người bất luận cái nào đều có thể đi lên tùy tiện nắm với hắn, thật là về sau, tiểu tử này tu vi bỗng nhiên tăng gọn, biến như thế cường hãn, trên thân khẳng định còn có thể tăng cao tu vi đồ vật, mang về thật tốt thẩm hỏi một chút liền biết. Lái xe lão đạo cũng nói theo. Phi, thật không biết xấu hổ, không nghĩ tới đường đường không độc phái, danh môn chính phái, vậy mà cũng ham huynh đệ của ta trên người bảo vật, nói ra cũng không sợ người cười đến rụng răng. Một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền tới, lại là Cốc đại ca. Nghe được âm thanh của Cốc đại ca về sau, trước mặt kia hai cái lao đạo đông nhiên liền không nói lời nói, bên trong một cái lao đạo nổi giận nói, ngươi đàng hoàng một chút, lập tức các ngươi liền phải đưa đến Không Động Sơn, đến lúc đó các ngươi có dễ chịu. Ta sợ các ngươi làm gì, cùng lắm thì cái mạng này nhét vào Không Động Sơn, bất quá các ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn, ta còn có mấy cái huynh đệ, khẳng định sẽ tìm các ngươi báo thủ. Cốc đại ca cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi là đang uy hiếp chúng ta sao? Chúng ta đường đường không động phái, còn có thể sợ các ngươi uy hiếp, có lá gan liền để ngươi những bằng hữu kia qua đi tìm cái chết. Lái xe lao đạo quay đầu nói rằng, lúc này ta cũng không giả, cố ý rên khẽ một tiếng, ung dung tỉnh lại, giống như là lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, đây là cái nào a tiểu kiếp? Tiểu kiếp, ngươi đã tỉnh. Cốc đại ca có chút kích động hô một tiếng. Ta quay đầu hướng phía Cốc đại ca nhìn lại, hắn tình huống cũng so ta không khá hơn bao nhiêu, trên thân cũng bị khốn tiên thẳng ngũ hoa lớn buộc, bị thả ở ghế sau bên trên. Xuyên thấu qua cửa kính xe, ta còn chứng kiến tại trước mặt của chúng ta, còn có một chiếc phá xe van, phía trên khẳng định còn ngồi còn lại lao đạo. Cốc đại ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta quan sát tỉ mỉ hắn một cái. Ta không sao nhi. Ngươi nhìn xem tổn thương rất nặng dáng vẻ, thế nào? Cốc đại ca ân cần nói. Trước đó ta khẳng định tổn thương rất nặng, nhưng là thi chủng bị hoa đã đem thân thể của ta hoàn toàn chữa trị, hiện tại cái gì vậy không có, liền một đạo vết sẹo đều không tồn tại. Ta cũng không có chuyện. Ta nhìn Cốc đại ca cười khổ một tiếng. Tiểu kiếp, chúng ta khẳng định bị người ám toán, lúc trước cái kia bố quảng chân nhân cũng chỉ là bị ngươi đả thương, chúng ta rời đi thời điểm, hắn còn nếm đẹp, Tạ Tinh Vũ tên kia khẳng định có vấn đề. Cốc đại ca đột nhiên nói. Cốc đại ca, nói những này không có ý nghĩa, người của Không Động Sơn đã muốn bắt chúng ta, có là lấy cớ, bất quá không cần lo lắng, ta đã thông chi Tạp Tàng khẳng định sẽ tìm được Lao La, hắn sẽ nghĩ biện pháp. Ta trấn an nói, hai người các ngươi liền không nên ở chỗ này hát đôi, Tạ Tinh Vũ rõ ràng xem lại các ngươi đối bố Quảng độc thủ, hắn sau khi trở về, bố Quảng liền đã mất mạng, bất luận các ngươi như thế nào giảo biện, bố Quảng chính là các ngươi giết. Phía trước lao đạo kia quả quyết nói, bố Quảng chân nhân thi thể hiện tại ở nơi nào? Ta hỏi, ngay tại Không Động Sơn. Lao đạo kia đáp lại nói, chỉ cần có thể tìm tới bố Quảng chân nhân thi thể, ta liền có thể tự chứng thanh bạch. Ta trầm giọng nói. Kia hai cái lao đạo lẫn nhau nhìn thoáng qua, chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào. Lúc này, ta bỗng nhiên mới ý thức tới một chuyện trọng yếu phi thường. Liền xem như ta có thể chứng minh trong sạch của mình, đoán chừng cũng không cách nào theo Không Động Sơn còn sống xuống tới. Bởi vì ta lộ ra ngay luyện huyết cầu, đã bị bọn hắn quy về tà giáo yêu nhân hàng ngũ, mấu chốt là, bọn hắn ham trên người ta pháp khí còn có các loại bảo vật. Hiện tại nói cái gì đều đã không có ý nghĩa. Ta cho là bọn họ chỉ đem một người cho bộ tới, không có nghĩ rằng bọn hắn lại còn đem Cốc đại ca cùng một chỗ bắt được. Ngẫm lại cũng là, ban đầu là ta cùng Cốc đại ca cùng một chỗ đối bố Quảng chân nhân ra tay. Ta cùng Cốc đại ca nhìn lẫn nhau, yên lặng không nói, trong lòng đều buồn bực không được. Đây thật là hai bay vạ gió, không hiểu thấu liền chọc cái này một việc sự tình, không biết có phải hay không là cùng của ta mệnh sổ có quan hệ. Thiên Thủy thị cách Không Động Sơn cũng không xa, cũng liền mấy giờ đường xe. Lúc này, xe chạy tới một cái trên đường nhỏ, con đường hai bên đều là nguy nga đại sơn, cây cối xanh um tươi tốt. Vừa nghĩ tới chúng ta được đưa tới Không Động Sơn phải bị một phen nghiêm hình tra tấn, ta đã cảm thấy bị quất, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để cho ta đem trên người bảo bối đều giao ra. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, đột nhiên phía trước chuyển đến một hồi nhi ầm ầm tiếng vang, có mấy khối cự thạch đột nhiên từ trên núi lăn xuống trước mặt chiếc xe kia suýt nữa đừng cự thạch đập chúng, đột nhiên ngừng lại. mà chúng ta ngồi cái này hai xe van cũng là thắng gấp, im bặt mà dừng, đầu của ta hơi kém liền đâm vào chỗ ngồi phía sau. Tình huống như thế nào? Lái xe lão đạo kia bỗng nhiên mở cửa xe ra, hướng phía dưới đi đến. Trước mặt kia xe mini bật sau khi dừng lại, đi ra sáu cái lão đạo, nhao nhao hướng phía ngọn núi hai bên phương hướng nhìn lại. Ta nhìn Cốc đại ca một cái, Cốc đại ca hướng phía ta nhẹ gật đầu, hai chúng ta ngầm hiểu ý, đều liệu định có thể là Tạp Tang qua tới cứu chúng ta. Cũng chỉ có Tạp Tang có thể xuyên toa không gian, lấy tốc độ nhanh nhất lại tới đây. Lạp Thát đạo sĩ cùng Biên Không bọn hắn đoán chừng còn muốn chờ một đoạn thời gian khả năng đuổi tới. Đúng vào lúc này, cửa xe bỗng nhiên phanh một chút được mở ra. Một cái thân ảnh quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện ở ta cùng bên người của Cốc đại ca. Người kia chính là Tạp Tang, hắn xuất hiện về sau, khẽ vươn tay liền đem ngồi ở phía sau Cốc đại ca một thanh kéo lại đi, đồng thời dùng trong tay pháp kiếm chặt đứt trên tay hắn Khốn Tiên Hằng. Sau đó, Tạp Tang đang muốn đưa tay hướng phía ta bên này bắt tới thời điểm, liền bị những cái này Không Động Sơn lão đạo phát hiện. Một tiếng xé gió liền hướng phía Tạp Tang gào thét mà đi, Tạp Tang đưa tay chính là một kiếm, cản lại lão đạo kia đánh ra tới phụ tiễn, bắt lấy tiểu tử kia. Mấy cái kia lão đạo phát hiện Tạp Tang về sau, nhao nhao hướng phía hắn bên này nhào giết tới đây. Tạp Tang, ngươi là gan thật to lớn, một người liền dám qua tới cứu người. Ta nhịn không được nói rằng, Tạp Tang lúc này đã bắt lấy cánh tay của ta, một tay lấy ta theo trong xe túm đi ra. Chương 1453, Tạp Tang mai phục. Chương 1453, Tạp Tang mai phục. Không thể không nói, Tạp Tang thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn, chuyện gì cũng dám làm. Ta cho là hắn phải chờ tới Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn tới mới động thủ, không có nghĩ tới tên này đơn thương độc mã liền đến cứu người. Những người này thật là Không Động Sơn hình đường cao thủ, nơi nào sẽ dễ đối phó như vậy. Tạp Tang vừa mới đem ta theo trong xe lôi ra ngoài, còn chưa kịp chặt đứt trên người ta Khốn Tiên Hằng, tất cả lão đạo thuận tiện xuống lại, đem Tạp Tang cùng ta bao quanh bao vây vào giữa. Những cái kia lão đạo gần như đồng thời hướng phía Tạp Tang bên này đánh ra phù tiễn, từ tiếng xé gió liên tiếp không dứt. Vừa mới giơ lên pháp kiếm, Tạp Tang chỗ nào có thể ngăn cản nhiều như vậy phù tiễn, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thu hồi pháp kiếm, lần nữa trốn vào hư giữa không trung, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Bên kia nhìn thấy Cốc đại ca giải khai trói buộc về sau, không biết do nói với Tạp Tang thứ gì, xoay người chạy, hướng phía trong núi hoang rừng rậm chỗ tới. Cốc đại ca như thế vừa chạy, lúc này liền có hai cái lao đạo đuổi theo. Nhưng mà, bọn hắn chỉ là đi ra ngoài một khoảng cách, liền có một cái lao đạo trực tiếp phất phất tay, la lớn, đừng đuổi theo, cẩn thận chúng đối phương kế điệu hổ lý sơn. Kia hai cái truy hướng Cốc đại ca lao đạo lập tức liền gãy trở lại, cùng còn lại lao đạo tụ hợp tại một chỗ. Có lẽ Tạp Tang chính là cái này mục đích, đem một bộ phận lao đạo dẫn ra, kể từ đó, Tạp Tang liền có thể nhẹ nhõm đối phó còn giữ lại những lao đạo này, từ đó có thể đem ta cho cứu ra ngoài. Nhưng mà, những này Không Động Sơn lao đạo cũng không phải người ngu, rất nhanh liền ý thức được là lạ, nhanh chóng xuống lại tại một lần, đem ta cho bao quanh bao vây lại. Dạng này cũng tốt, chỉ cần đem Cốc đại ca cứu ra ngoài, ta an tâm, nhiều nhất chơi chết ta một cái, Cốc đại ca có thể sống là được. Bên người những lao đạo này cũng biết tầm quan trọng của ta, trên thân toàn đều là bà bối, còn có bát vĩ hồ bám vào ở trên người, có thể so sánh Cốc đại ca trọng muốn thêm. Bọn hắn tình nguyện thả đi Cốc đại ca, đều muốn đem ta bao bọc vây quanh, không cho Tạp Tang bất kỳ cứu đi cơ hội của ta. Thế là, những lao đạo này trơ mắt nhìn Cốc đại ca chạy tới cách đó không xa một mảnh trong núi rừng. Đi ra ngoài một khoảng cách về sau, Cốc đại ca còn dừng thân lại, quay đầu hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, la lớn, các ngươi những này nhu tị lao đạo, cho lão tử trở lấy, ta cái này liền trở về để cho người, cắt ngang chân chó của các ngươi. Cốc đại ca cố ý khích giận những lao đạo này, đứng tại trong núi rừng, đối với những lao đạo này chửi ầm lên. Những cái kia lao đạo tựa như là không có nghe được đồng dạng, căn bản không hề lay động, chỉ là nhao nhao đứng ở ta một bên, cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn lại. Đây đều là lao giang hồ, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị lừa. Mặc dù chúng ta là một đám lao lục, những người Không Động Sơn hình đường này cũng mỗi một cái đều là lao hồ ly. Sư minh đệ nhóm chú ý, chỉ phải trông coi chúng ta bên người tiểu tử này là được, cái kia chạy trốn ra hỏa căn bản không đáng để lo. Một cái lao đạo nói, trực tiếp đi tới bên cạnh ta, lấy ra một thanh pháp kiếm, trực tiếp gác ở trên cổ của ta. Thật sự là đáng tiếc, Tạp Tang nếu là vừa mới có cơ hội chặt đứt trên người ta Khốn Tiên Thẳng liền tốt, nếu như ta cùng Tạp Tang hợp lực phía dưới, nói không chừng có thể làm được trước mắt những này như tị lao đạo. Ta bị cái này Khốn Tiên Thẳng trói buộc, một chút linh lực cũng không dùng tới, chỉ có thể là dê đợi làm thịt. Cách Không Động Sơn không xa, chúng ta trực tiếp áp lấy tiểu tử này trở về, chỉ cần về tới Không Động Sơn động thiên phúc địa liền an toàn. Lại có một cái lao đạo lớn tiếng đề nghị. Kế tiếp, lao đạo kia trực tiếp đem ta từ dưới đất một thanh nhấc lên, dùng kiếm gác ở trên cổ của ta, thận trọng hướng phía trước đi đến. Ta cũng không biết nơi đây cách Không Động Sơn có bao xa, bất đắc dĩ lúc này chịu người chế trụ, chỉ có thể mặc cho đối phương bài bố. Liên như vậy, một cái lao đạo dùng kiếm giữ lấy cổ của ta, còn lại lao đạo thì riêng phần mình cầm trong tay pháp kiếm, nhìn quanh tại bốn phía, áp lấy ta chậm rãi tiến lên. Ta vừa đi, một bên hướng phía bốn phía cảnh giác nhìn. Phát hiện Tạp Tang cũng không giống là trước kia lô mãng như vậy, hắn rất biết chọn địa phương. Chúng ta thân ở địa phương này, là một đầu đường nhỏ, hai bên đều là núi non rừng rậm, tại nơi đây người ở thưa thớt, hai bên đều có thể bố trí mai phục, đây là một chỗ tấm bình phong thiên nhiên, tiến có thể công lui có thể thủ. Thật sự là khắc sâu lĩnh ngộ lão lục chi đạo, không uổng công cùng chúng ta trà trộn lâu như vậy. Hơn nữa, Tạp Tang một kích thành công về sau, căn bản không ham chiến, rất nhanh liền lần nữa ẩn thân đi ra, tìm kiếm lần tiếp theo cơ hội đánh lén. Không tệ, không hổ là huynh đệ của ta. Không có xe, phía trước có cự thạch cản đường, những cái kia lao đạo chỉ có thể áp lấy miệng nó hai chân đi đường. Bọn hắn cũng cảm thấy, vừa mới ra ngoài cứu người vị này tu vi rất lợi hại, cho nên tất cả đều đứng ở ta hai bên, không dám có chút chủ quan. Như thế, áp lấy ta đi về phía trước một khoảng cách về sau, cũng không có bất kỳ cái gì chuyện xảy ra. Nhưng là ta lại cảm ứng được, Tạp Tang khẳng định liền tại phụ cận, nhìn chằm chằm vào những lao đạo này, đang tìm kiếm cơ hội hạ thủ. Thận trọng đi về phía trước 100-200 mét về sau, đột nhiên, tiếng tính dị thường đường núi hai bên, đột nhiên truyền đến một hồi nhi ông tiếng vang. Ta còn không biết chuyện ra sao, liền thấy một mảng lớn màu trắng bướm bướm, theo đường núi hai bên bỗng nhiên bay ra, hướng phía ta bên này bay tới. Cẩn thận, những này bướm bướm có độc. Một cái lao đạo lớn tiếng nhắc nhở, thuận đường hướng phía trước ném bay ra một đạo hoàng chỉ phù. Kia hoàng chỉ phù bay sau khi ra ngoài, liền lập tức bắt đầu cháy rừng rực, tạo thành một cái hỏa cầu thật lớn, ầm vang nổ vang, lập tức đem phía trước bay ra ngoài một mảng lớn màu trắng bướm bướm nhóm lửa, rì rào rơi vào trên mặt đất. Lúc này, ta mới nhớ tới, Tạp Tang vẫn là một cái hết sức lợi hại hàng đầu sư, những này bướm bướm đều là dáng đầu trùng. Lão đạo đánh đi ra kia một đạo hoàng chỉ phù mặc dù lợi hại, lại cũng chỉ là đem một bộ phận bướm bướm cho đốt lên, như cũng có mảng lớn bướm bướm hướng phía chúng ta bên này bay tới. Chỉ một thoáng, những cái kia lão đạo nhao nhao theo trên thân lấy ra phù lục, hướng phía những cái kia màu trắng bướm bướm đánh ra ngoài. Nương theo lấy từng tiếng bạo hưởng, từng mảng lớn bướm bướm rơi trên mặt đất. Mắt thấy đa số bướm bướm đều bị đốt chết về sau, theo phía sau chúng ta, lại có một mảng lớn bướm bướm bay ra. Như thế như vậy, những cái kia lão đạo giống như là như gặp đại địch đồng dạng, quay người lại bắt đầu đối phó từ phía sau bay tới màu trắng bướm bướm. Những này bướm bướm xuất hiện về sau, nhưng làm những cái kia lao đạo cho vận rộn hỏng, nhưng vẫn là có hai cái lao đạo một mực gắt gao canh giữ ở bên cạnh ta. Ngay tại những cái kia lao đạo đối phó những cái kia bươm bướm thời điểm, đột nhiên một thân ảnh hiện lên ở cưỡng ép ta hai cái lao đạo sau lưng, chính là Tạp Tang. Hắn xuất hiện về sau, lập tức một kiếm đâm ra, đâm về ta bên trái lao đạo kia. Sư Minh cẩn thận! Có người hô lớn một tiếng, lao đạo kia cũng phản ứng lại, quay đầu chính là một kiếm đâm ra, đem Tạp Tang pháp kiếm cho chặn lại xuống tới. Mà Tạp Tang rất nhanh lại cải biến thủ đoạn, đâm về phía một cái khác lao đạo. Chương 1454, kéo dài thời gian chương 1454, kéo dài thời gian bên cạnh ta hai cái này, lão đạo là mấy không động sơn hình đường này, lão đạo bên trong lợi hại nhất hai cái. Bọn hắn biết tầm quan trọng của ta, cho nên cố ý phái hai cái này lão đạo nhìn ta. Tạp Tang tập kích bất ngờ bên trái lão đạo kia không thành công, trở tay chính là một kiếm đâm về bên phải lão đạo kia. Lão đạo kia vội vàng lui lại tránh khỏi Tạp Tang một kiếm kia. Lúc này, còn lại lão đạo đã đem Tạp Tang làm ra những cái kiếm màu trắng bươm bướm tất cả đều tiêu chết, cùng một chỗ hướng phía Tạp Tang bên này nhào giết tới đây. Tạp Tang hướng phía ta nhìn thoáng qua, băng lanh trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó lại lần bên trong độn nhập hư không. Chờ những cái kia lão đạo lần nữa vây tới thời điểm, Tạp Tang đã lần nữa không thấy bóng dáng. Những cái kia lão đạo bị Tạp Tang một người cho dạy vào thần kinh căng cứng, ánh mắt không ngừng tại bốn phía đi khắp, tìm kiếm thân ảnh của hắn. Bên người một cái lão đạo hơi có chút khẩn trương nói, cái này rốt cuộc là người nào, xuất quỷ nhập thần, đánh lén một cái liền chạy, sư minh đệ nhóm đều cẩn thận một chút nhi, người này không phải bình thường, cẩn thận bị hắn cho đánh lén. Không quan trọng, chỉ một mình hắn, náo không ra cái gì yêu thiêu thân đi ra. Nơi này cách Lây Không Động Sơn còn có mười mấy dặm đường, chúng ta chậm một chút đi, mặt khác lại chào hỏi một số người tới trợ giúp. Nói, lão đạo kia liền lấy ra một chương truyền âm phù đi ra, hướng phía giữa không trung ném đi, cao giọng nói rằng, có người chặn đường, nhanh chóng trợ giúp. Truyền âm phù rất nhanh liền nuốt rủi, lòng ta theo sát lấy đột nhiên trầm xuống. Khá lắm, tám hình đường lão đạo, vì đối phó Tạp Tang một người, lại còn theo Không Động Sơn gọi viện quân tới, thật sự là đủ không muốn mặt. Vừa rồi ta cảm thấy Tạp Tang còn có hy có thể đem ta cứu ra ngoài, hiện tại xem ra, là thật một chút hy vọng cũng không có. Tám lao đạo vốn là khó đối phó, nếu như lại đến biệt quân, kia còn thế nào đánh? Thả ra tấm kia truyền âm phù về sau, những cái kia lao đạo mang theo ta tiếp tục hướng phía con đường phía trước chậm rãi đi đến. Tạp Tang biến mất về sau, một hồi lâu đều không tiếp tục đi ra. Những cái kia lao đạo vẫn như cũ không dám buông lòng cảnh giác, vừa đi vừa hướng phía bốn phía quan sát lấy. Làm chúng ta hướng phía trước lại đi mấy trăm mét về sau, đột nhiên đường núi liền hẹp rất nhiều, hai bên trên núi đột nhiên liền truyền đến một hồi nhi hì hì tắc tắc tiếng vang, giống như có đồ vật gì đang nhanh chóng nhúc nhích. Chỉ một lúc sau, một cái lao đạo đống nhiên hoảng sợ nói, có đồ vật. Lời nói vừa dứt, đột nhiên theo đường núi một bên trong bụi cỏ nhảy ra mấy đầu xanh xanh đỏ đỏ rắn độc, hướng thẳng đến mấy cái kia lão đạo bay đi. Những cái kia lão đạo nhao nhao nhấc tay lên bên trong pháp kiếm, hướng phía những cái kia rắn độc bổ tới. Sau một lát, những cái kia rắn độc liền bị chém thành mấy tiết, thống khổ lăn lộn dưới đất. Nhưng là càng ngày càng nhiều rắn độc theo đường núi hai bên trong rừng cây bò lên đi ra, không riêng gì có độc xà, còn có du diên, con rết, lớn ong vỏ vẽ loại hình đồ vật, một mạch toàn bộ đều bừng lên. Không hổ là Tạp Tang a, trước đó ta đều không chút gặp hắn dùng qua những thủ đoạn này, bởi vì hắn bằng trong tay một thanh kiếm như vậy đủ rồi. Bây giờ mới biết, hắn dáng đầu thuật cũng hết sức lợi hại, lập tức vậy mà lấy ra nhiều như vậy độc trùng đi ra. Những này độc trùng đủ loại, số lượng đặc biệt nhiều, trên bầu trời bay, trên mặt đất bò, khắp nơi đều là, tất cả đều hướng phía chúng ta bên này chen chúc mà đến. Những cái kia lão đạo lập tức loạn trợ cước, không ngừng đem trong tay phủ lục ném bay ra ngoài, giơ trong tay pháp kiếm. Thật là những cái kia độc trùng tựa như là vô cùng vô tận đồng dạng, theo các cái địa phương không ngừng bò lên đi ra. Nhìn thấy những này độc trùng, trong lòng ta đại khái có mặt mũi. Tạp Tang cũng chưa hề đi ra cùng những lao đạo này cùng chết, mà là vận dụng lúc trước hắn sở học dáng đầu thuật, không ngừng cho những lao đạo này chế tạo các loại phiền toái, mục đích thực sự cũng không phải là vì cứu ta, mà là kéo dài thời gian. Hắn khẳng định cũng thông chi Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn, có lẽ chỉ làng cũng tới. Chỉ là Tạp Tang tới tương đối nhanh, hắn ở chỗ này tạm thời ngăn chặn bọn hắn, chờ Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn tập hợp về sau, mới cùng một chỗ cứu người. Ta ngẩng đầu nhìn thiên, hiện tại đã là buổi chiều 2-3 điểm chung. Nhớ không lầm, những lao đạo này sáng sớm liền đi Dương lão bản cái nhà kia đi bắt ta, ta tại cùng bọn hắn đánh nhau thời điểm, liền cho tạm tang đốt đi truyền âm phủ. Bây giờ, 5-6 tiếng đều đi qua, nếu như đi máy bay, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này lời nói, hẳn là có thể theo kịp. Hiện tại phiền phải là, người của Không Động Sơn cũng để cho người đến đây, bọn hắn cách nơi này chỉ có hơn 10 dặm đường núi. Nếu như tại đối phương viện quân không có chạy tới thời điểm, bọn hắn tới còn có hy vọng cứu ta đi. Ta hiện tại có chút luống cuống, không biết rõ tiếp xuống vận mệnh lại đem như thế nào. Bốn phía những cái kia độc trùng không ngừng bò đến, mỗi một cái đều là đủ mọi màu sắc, xem xét tất cả đều là kịch độc chi vật, những cái kia lao đạo căn bản không dám đụng vào, không ngừng ném đi ra các loại phù lục, đem những cái kia độc vật nhóm lửa. Bên cạnh ta áp lấy ta kia hai cái lao đạo cũng không có nhàn rỗi, hai người theo trên thân đều lấy ra phất trần đi ra, đem đến gần độc trùng nhau nhau đánh vỡ ra. Kỳ quái là, những này độc trùng chỉ công kích những cái kia lao đạo, căn bản sẽ không tới gần ta, cũng không biết tạp tăng là làm sao làm được. Thừa dịp những cái kia lão đạo luôn cuống tay chân đối phó những cái kia độc trùng thời điểm, đột nhiên ở bên cạnh ta lần nữa nổi lên một thân ảnh, hướng phía bên cạnh ta một cái lao đạo một kiếm đã đâm tới. Lao đạo kia ngay tại cơ phất trần, xua đuổi những cái kia độc trùng, tạp tăng một kiếm này đi qua, hơi kém muốn đối phương tính mệnh, may mắn lao đạo kia phản ứng cấp tốc, hướng bên cạnh lói lên, né tránh chiêu kiếm chí mạng kia, nhưng cũng tại trên lưng cắt một cái miệng máu tử, không ngừng chảy máu. Thừa dịp đối phương luôn cuống tay chân thời điểm, tạp tăng chợt lách người liền đi tới bên cạnh ta, nô ca, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ cứu ngươi rời đi. Lời nói vừa dứt, có mấy cái lao đạo liền nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng, tạp tăng lại một lần độn nhập hư không, không thấy hình bóng. Lại nhiều lần xuất hiện, mỗi lần đều làm những lao đạo này sức đầu mẹ chán, đánh một thương đổi chỗ khác, để bọn hắn bước đi liên tục khó khăn. Một hồi lâu về sau, mấy cái này lao đạo mới lắng lại cái này chút độc trùng quấy nhiễu, trên mặt đất khắp nơi đều là những cái kia độc trùng cùng rắn độc thi thể. Một cái lao đạo băng bó kỹ bị tạp tăng đánh lén người, liền xách theo pháp kiếm thở phì phò hướng phía ta bên này đi tới, dùng kiếm chỉ hướng cổ họng của ta, vừa rồi cứu ngươi là ai, cho bần đạo thành thật khai báo. Ta biết hắn không dám giết ta, cười lạnh một tiếng, có gan ngươi liền giết chết ta, chỗ nào nhiều như vậy nói nhảm, ta khuyên ngươi tốt nhất nên biết ta bằng hữu này đại danh, bằng không nói ra hủ chết ngươi. Khẩu khí thật lớn, ngươi nói ra tới nghe một chút, bần đạo ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào hủ chết ta. Lao đạo kia vẻ mặt khinh thường nói, hắn gọi ta tang, ngươi có lẽ chưa nghe nói qua, nhưng là hắn sư phụ các ngươi khẳng định biết. Hắn sư phụ là ai? Hoa Hạ đệ nhất sát thủ sát thiên lý. Ta nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Chương 1455, phụ mệnh mà đến chương 1455. Phụ mệnh mà đến làm ta nói đến sát thiên lý mấy chữ này thời điểm, Không Động Sơn hình đường mấy cái kia lão đạo không khỏi sợ hãi cả kinh, trên mặt hiện ra thần sắc khó có thể tin. Nguyên bản khí thế hung hăng mấy cái lão đạo, lập tức yên tĩnh trở lại. Một hồi lâu về sau, liền có một cái lão đạo trầm giọng nói, mấy năm trước, xác thực nghe nói sát lão tiền bối thu một cái đồ đệ, chẳng lẽ chính là người trẻ tuổi này? Khoan hay nói, người này xuất quỷ nhập thần, thận trọng từng bước, sát phạt quả đoán, ngược thật là có chút sát lão tiền bối phong thái. Lại một cái lão đạo nói theo, biết sợ rồi sao? Các ngươi nếu là dám động huynh đệ của ta một cọng tóc gáy, Sát lao tiền bối tất nhiên sẽ qua tới tìm các ngươi thật tốt tính sổ sách, đừng nói mấy người các ngươi, chính là toàn bộ Không Động Sơn đều muốn bao phủ tại sát lao tiền bối bóng ma bên trong, chỉ cần bị sát lao tiền bối để mắt tới người, sống sót cơ hội là số 0. Ta Dương Dương đắc ý nói rằng, sát thiên lý đã nhiều năm không có giang hồ hiện thần, bây giờ còn có không có tại nhân thế cũng không biết, tiểu tử, đừng muốn dùng danh đầu của sát thiên lý tới dọa chúng ta Không Động Sơn, liền xem như sát thiên lý thật tới, ta Không Động ngàn năm tông môn, sao lại sợ hắn một cái sát thiên lý? Lại có một cái lao đạo tức giận nói rằng, các ngươi có sợ hay không ta không biết rõ, nhưng là chỉ cần sát thiên lý tới, các ngươi Không Động Sơn liền có trò hay để nhìn, các ngươi thử một chút thì biết. Ta một bộ đã tinh trước bộ dáng, cố ý khích giận những cái kia lao đạo, bọn hắn cũng bắt ta không có bất kỳ biện pháp nào. Trước đem tiểu tử này mang lên sơn, chuyện còn lại sau này hay nói, liền xem như sát thiên lý tới, ngay cả chúng ta Không Động Sơn động thiên phúc địa còn không thể nào vào được, có gì phải sợ. Vừa rồi lao đạo kia nói lần nữa, lao đạo sĩ này nói lời, lại cho những người hình đường này một chút lòng tin, lập tức, một đám người tiếp tục gáp giải chiều ta lấy phía trước đi đến. Từ khi tạp tang xuất hiện về sau, đã ngăn cản bọn hắn hơn một canh giờ, bọn hắn liền một cây số đều không có đi ra khỏi đi. Ta vừa đi, một bên hướng phía bốn phía quan sát đến, lúc này cũng không biết tạp tang ẩn thân tại chỗ nào. Hắn mới vừa nói nhất định sẽ cứu ta ra ngoài, ta tự nhiên là tin, tạp tang xưa nay không lừa ta, không giống như là cái kia Lạp Thát đạo sĩ, ngoài miệng không có giữ cửa. Ngẫm lại Lạp Thát đạo sĩ cùng biên không bọn hắn hẳn là cũng nhanh đến. Như thế, những lao đạo này mang theo ta tiếp tục đi về phía trước mấy trăm mét, trên đường đi không có bất kỳ cái gì chuyện xảy ra. Nhưng mà, những lao đạo này đã thành kinh cung chi điểu. Tám người không ngừng hướng phía bốn phía quét mắt, sợ lại có cái gì độc trùng loại hình leo ra. Lại đi về phía trước vài trăm mét, ta nghĩ thẩm tạm tang tiểu tử này là không phải chạy, thế nào thời gian dài như vậy đều không nháo đẳng. Rất nhanh ta liền có đáp án. Đột nhiên, ở phía trước con đường một bên trong núi rừng, xuất hiện hai người. Bên trong một cái ngồi ngay ngắn ở trên một tảng đá lớn, khi mắt, một bộ bình chân như vại bộ dáng. Mà một người khác liền đứng tại cự thạch kia bên cạnh, sau lưng có một cái lao đại kiếm hạc tử. Con người của kiếm hạc tử là Chí Lang, ngồi cự thạch phía trên người kia là một cái lao đạo. Xem ra có cái hơn 80 tuổi, trên bờ vai đáp lấy một thanh phát trận. Lao đạo này nhìn xem có chút quen mắt, tựa như là ở nơi nào gặp qua. Ta tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức nghĩ tới, người này hẳn là Trì Lãng gia gia Long Điền chân nhân, Mao Sơn Tông hình đường trưởng lão. Khá lắm, Trì Lãng đủ ý tứ a, vì cứu ta, đem ông nội hắn đều rời đi ra. Mao Sơn Tông một trưởng lão ra mặt cứu người, cái này Không Động Sơn luôn luôn muốn cho một chút mặt mũi. Dừng lại, mắt thấy kia tám lao đạo mang theo ta tới gần khối cự thạch này, Trì Lãng đông nhiên lạnh lùng nói một câu. Kia tám lao đạo sớm liền phát hiện hai người kia, nghe được Trì Lãng chào hỏi về sau, lập tức ngừng lại, hướng phía hai người kia nhìn lại. Lúc này, bên người Trì Lãng lao đạo kia bỗng nhiên mở mắt, chậm rãi theo cự thạch phía trên đứng lên, thân hình nhảy lên, mang theo Trì Lãng liền theo trên đá lớn nhảy xuống tới, vững vàng rơi xuống đất, ngăn cản những cái kia lao đạo đừng đi. Chư vị Không Động Sơn đạo hữu, hồi lâu không thấy a. Lão đạo kia cười tủm tỉm nhìn về phía hình đường những người kia, mặc dù chỉ là nhàn nhạt nói một câu nói, lại mang cho những cái kia lao đạo vô tận uy áp. Long. Long Điền sư thúc một cái lao đạo tiến lên một bước, đội vàng hướng phía Trì Lãng ra ra hành lễ. Hoa Hạ các đại tông môn ở giữa, cùng bái Tam Thanh tổ sư, cho nên từng cái giữa các môn phái đều có nguồn gốc, mặc dù không phải một môn phái, nhưng là thấy còn lại môn phái trưởng bối, cũng muốn lấy sư thúc, sư bá tương xứng. Nếu là bối phận lớn hơn chút nữa, vậy sẽ phải xưng hô sư gia hoặc là sư tổ. Trước mắt cái này Long Điền chân nhân, không chỉ so những này Không Động Sơn hình đường lão đạo lớn một đời, hơn nữa còn là Mao Sơn Tông hình đường trưởng lão, địa vị hiển hách, bất luận đi nơi nào, còn lại người của đạo môn gặp cũng muốn rất cung kính. Long Điền chân nhân nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía bối ngũ hoa lớn của ta, vừa cười vừa nói, "Chư vị Không Động phái đạo hữu, các ngươi tập nã vị này người tuổi trẻ kêu nô kiếp, là ta Mao Sơn Tông trưởng giáo hảo hữu Chí Giao, vần đạo phụng trưởng giáo chi mệnh, muốn đem người này mang về Mao Sơn Tông phục mệnh, mong rằng chư vị Không Động phái đạo hữu cho vần đạo mấy phần chút tình mọn." Lời này vừa ra khỏi miệng, những cái kia người của Không Động Sơn hình đường lập tức cũng có chút ngượng bức. Trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao. Mấy người bọn hắn nhao nhao nhìn về phía ta, thế nào cũng không nghĩ tới, liền tùy tiện bắt một tên mao đầu tiểu tử, lại còn kinh động đến Mao Sơn Tông trưởng giáo. Mà ta nghe kia Long Điền chân nhân nói ra những lời này, khóe miệng không khỏi lộ ra mấy phần ý cười, rất nhanh liền đánh giá ra, trước mắt cái này Long Điền chân nhân là giả, hơn nữa còn là Lạp Thát đạo sĩ giả trang. Giờ phút này Lạp Thát đạo sĩ hoặc là đeo nhân bị diện cụ, hoặc là liền là dùng dịch dung thuật, cách ăn mặc thành Long Điền chân nhân bộ dáng. Xé ra hổ kéo dài cờ, là Lạp Thát đạo sĩ thường dùng manh khóe, hắn liền nữa thích dùng danh đầu của Mao Sơn Tông hù dọa người. Hắn giả trang thành Long Điền chân nhân thì cũng thôi đi, bên người còn đi theo Chỉ Lãng, rất nhiều người đều biết, Chỉ Lãng gia gia chính là Mao Sơn Tông hình đường trưởng lão. Có Chỉ Lãng đi theo, ai cũng sẽ không hoài nghi thân phận của Long Điền chân nhân. Không thể không nói, Lạp Thát đạo sĩ cái này 800 tâm nhãn tử không phải cho không. Nghe được Lạp Thát đạo sĩ nói như vậy, kia tám lao đạo một bộ 10 phần dáng vẻ khó xử, rất nhanh liền có một cái lao đạo đứng dậy, hướng phía Long Điền chân nhân chắp tay, 10 phần khách khí nói, "Long Điền sư thúc, không phải chúng ta không cho lão nhân ra ngài mặt mũi, trước mắt vị này gọi người của Ngô Kiếp, giết ta Không Động Sơn một vị gọi đệ tử của Bố Quảng, chúng ta phụ mệnh đem nó mang về Không Động Sơn hỏi tội, thật sự là không thể đem người giao cho ngươi." Lạc Thát đạo sĩ giả trang Long Điền chân nhân cười cười, chợt nói rằng, "Thật sự là đúng dịp, bần đạo cũng là phụ trưởng giáo chi mệnh đến đây mang đi người này, đã chúng ta đều là phụ mệnh mà đến, chư vị cảm thấy chúng ta phải làm gì đâu?" Lời nói này đi ra, hơi có chút uy hiếp ý vị, những cái kia lao đạo trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Chương 1456, ta là Oan Uổng. Chương 1456, ta là Oan Uổng. Chỉ Lãng lúc này vội vàng ở một bên thêm mắm thêm muối nói, "Ra ra, ngài đơn độc tới cùng bọn hắn muốn người đã rất đủ mặt mũi, trưởng giáo chân nhân nhường ngài mang người của Mao Sơn Tông hình đường tới, ngài còn không đồng ý, chỉ là đơn đao đi gặp, nói chỉ là đến muốn người, không đến mức như vậy huy động nhân lực, người của Không Động phái khẳng định sẽ cho ngài mặt mũi này, đã bọn hắn không thả người, vậy chúng ta chỉ có thể đem người của hình đường chào hỏi đến đây." Rất không tệ, Chỉ Lãng cùng Lạp Thát đạo sĩ xem ra gần nhất học không ít xáo lộ. Xem ra hai người bọn hắn góp một khối không ít nghiên cứu. Đã có sẽ lắc lư người sơ cấp trạng thái, lời nói này mặc dù hơi có vẻ cứng nhắc, nhưng là chỉnh thể biểu hiện cũng không tệ lắm. Những lời này nói ra, rõ ràng chỉ là có chút nhi ý thế những người. Mao Sơn Tông chính là Hoa Hạ đệ nhất tông môn, thực lực cường hãn, há lại một cái Không Động Sơn có thể đánh đồng. Chỉ Lãng lời đã rất rõ ràng, các ngươi nếu là không thả người, chúng ta liền đem Mao Sơn Tông người của hình đường kêu đi ra, cùng các ngươi Không Động Sơn sống mái với nhau. Liên hỏi các ngươi có sợ hay không? Vì một người, gây nên hai đại giữa các môn phái tranh chấp, cái này giá quá lớn. Không Động phái không thể không ước lượng đo một cái thực lực của mình. Lạc Thát đạo sĩ cái này không biết xấu hổ, Trang Bức Vương trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nghe được Chỉ Lãng nói như vậy, Lạc Thát đạo sĩ lúc này khoát tay áo, có chút không vui cùng Chỉ Lãng nói, "Chỉ Lãng, tiểu tử ngươi thế nào cũng chưa bị tiền bối nói chuyện đâu. Chúng ta Mao Sơn Tông nhưng không làm không ra loại kia chuyện ý thế hiếp người đến, nếu như muốn bọn người, làm sao đến mức liền hai người chúng ta người tới. Chúng ta lần này tới, chính là cùng người ta Không Động phái thương lượng, ngươi đứa nhỏ này, thật sự là không biết lớn nhỏ, về sau chú ý một chút nhi ngôn hành cử chỉ. Không thể bởi vì ngươi là ta Long Điền chân nhân cháu trai, liền có thể giễu võ dương ai, biết sao?" "Ra ra, ta biết sai." Chỉ Lãng đội vàng kinh sợ nói. Lạc Thát đạo sĩ nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về phía những cái kia Không Động Sơn lão đạo, thản nhiên nói, "Chúng ta Mao Sơn Tông cùng Không Động Sơn xưa nay luôn luôn giao hảo, cũng không hề có cái gì ân oán, bần đạo cũng là phụ trưởng giáo chi mệnh, tới đón Ngô Kiếp trở về, hy vọng các vị đạo hữu không cần làm khó bần đạo mới là." Mấy cái kia Không Động Sơn lão đạo hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, có một cái lão đạo đi lên phía trước, khách khí nói, "Long Điền sư thúc, không phải chúng ta không cho ngài mặt mũi, thật sự là này người không thể thả a, hắn giết người của Không Động Sơn chúng ta, nếu như không có một cái công đạo, về sau ta không động phái có mặt mũi nào lại đối mặt giang hồ các lộ bằng hữu, chẳng phải là muốn bị người làm trò hề cho thiên hạ. Lạc Thát đạo sĩ làm như có thật nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, như vậy đi, ta trước đem người tới Mao Sơn Tông, từ trưởng giáo chân nhân định đoạt, nếu như Ngô Kiếp thật giết các ngươi người của không động phái, đến lúc đó bần đạo tự mình đem hắn áp giải tới không động sơn, tùy ý chư vị xử trí, ổn thỏa cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn, các ngươi nhìn dạng này như thế nào? Lời nói đều nói đến đây phần lên, những này không động sơn lao đạo đã sinh ra bông lòng. Đối mặt một cái Mao Sơn Tông trưởng lão, kia làm thật là có chút áp lực như núi. Mà lúc này ta, đội vàng cũng nói theo, Long Điền chân nhân, ta là oan uổng à, ta căn bản không có giết cái kia bố quảng chân nhân, lúc ấy chỉ là đem nó đánh hôn mê bất tỉnh, ai biết thế nào đống nhiên liền chết, những lao đạo này sợ dĩ bắt ta, mục đích cũng không phải là vì chuyện của bố quảng chân nhân, bọn hắn mong muốn đem trong cơ thể ta hồng hoang đại yêu tháo rời ra, luyện hóa yêu đan, hơn nữa còn ham trên người ta pháp khí, mời Long Điền chân nhân minh giám. Lời này vừa ra khỏi miệng, những cái kia không động phái lao đạo đồng loạt đều đổi sắc mặt, nguyên một đám giận không kìm được nhìn về phía ta. Vô sỉ tiểu tặc, đổi trắng thay đen, an nói bừa bãi, ta không động phái đệ tử bố quảng chính là ngươi giết, nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi còn có cái gì tốt chống chế? Một cái lao đạo nhìn hầm hầm hướng về phía ta. Long Điền chân nhân, ngươi xem một chút, bọn hắn đều thẹn quá thành giận, rõ ràng liền là muốn trên người ta đồ tốt, mời Long Điền chân nhân cho ta làm chủ a. Ta năn nỉ nói. Im ngay. Một cái lao đạo đưa tay liền hướng phía ta đánh tới. Lúc này, Trì Lãng đông nhiên tiến lên một bước, ngăn ở trước mặt của ta, tức giận nói, thế nào, nói đến các ngươi chỗ đau, muốn giết người diệt khẩu không thành. Lão đạo kia giơ lên giữa không trung tay, cuối cùng không có rơi xuống đến, hắn có thể không có can đảm đánh Chỉ Lãng. Lạc Thát đạo sĩ khoát tay áo, bình tĩnh nói, chư vị, tất cả mọi người giảm nhiệt, ta Mao Sơn Tông ngàn năm tông môn, đạo môn người đứng đầu người, uy tín này là rõ như ban ngày, ta đem Ngô Kiếp mang về Mao Sơn Tông, từ trưởng giáo chân nhân tự mình ra mặt tra rõ ràng chuyện này, nếu như chính là hắn giết, không cần chư vị độc thủ, Mao Sơn Tông liền giết hắn, nếu như không chính là hắn giết, chúng ta Mao Sơn Tông cũng liền đem chứng cứ lấy ra cho chư vị nhìn một cái này tổng không có vấn đề a. Những cái kia lao đạo lần nữa liếc nhau một cái, ai cũng không nói gì. Lạc Thát đạo sĩ quét mắt một cái đám người, sau đó trực tiếp hướng phía ta bên này đi tới, bắt lại cánh tay của ta, còn dùng tay đầu ngón tay bóp hai ta hạ, sau đó mới nói, chư vị không động phái đạo hữu, người này ta trước mang đi, trong vòng 3 ngày liền cho các ngươi không động phái một cái trả lời chắc chắn. Không nói lời gì, Lạc Thát đạo sĩ nắm lấy cánh tay của ta, liền hướng phía cùng những cái này không động phái hình đường lao đạo phương hướng ngược nhau đi tới. Ta quay đầu nhìn thoáng qua, những cái kia lao đạo cũng không có muốn đuổi tới ý tứ. Ta theo bản năng liền muốn tăng tốc bước chân chạy khỏi nơi này, kỳ thật, trong lòng ta một mực lo sợ bất an, chỉ lo lắng những này không động phái lao đạo khám phá Lạc Thát đạo sĩ gian kế, đến lúc đó đem chúng ta cho tận diệt. Nhưng mà, Lạc Thát đạo sĩ lại một mực chết bán giết lấy ta, ghé vào bên thai ta nhỏ giọng nói, "Ngô lão lục, đừng hốt hoảng, bình tĩnh điểm, ngươi càng hoảng bọn hắn càng hoài nghi." Nghe được Lạc Thát đạo sĩ lúc đầu thanh âm, ta liền dần dần bình tĩnh xuống tới. Chỉ là để chúng ta không có nghĩ tới là, Lạc Thát đạo sĩ cùng Chỉ Lãng mang theo ta đi ra ngoài không bao xa, đột nhiên sau lưng truyền đến một thanh âm, "Long Điền, ngươi lại chờ một chút." Nghe được có người chào hỏi, trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, quay đầu nhìn lại, nhưng thấy theo phía sau của chúng ta, đột nhiên lại tới một đám lão đạo, ước chừng hơn 10 cái người. Dẫn đầu là một cái tóc trắng xóa lão đạo, nhìn xem đoán chừng muốn trăm tuổi khoảng chừng, cầm trong tay một cái phất trần, phiêu nhiên mà tới, cũng chính là trong chớp mắt, liền chặn đường đi của chúng ta. Nhìn thấy lão đạo sĩ này xuất hiện ở nơi này, Lạc Thát đạo sĩ rõ ràng có chút luống cuống, đầu tiên là sức sở, bắp thịt trên mặt có chút khẽ nhăn một cái, sau đó rất nhanh khôi phục bình thường. Long Điền, đều đi vào không động sơn dưới chân. Không đến động thiên phúc địa bên trong ngồi một chút, nhường bần đạo tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Lao đạo kia cơ phát trần, mặt không thay đổi nói rằng: "Cái này ai vậy?" Ta nhìn về phía bên người Trì Lãng. Không động sơn truyền công trưởng lão Ngọc Cơ Tử. Trì Lãng có chút bối rối nói: "Chương 1457, chạy không thoát chương 1457, chạy không thoát." Mắt thấy Lạc Thát đạo sĩ đem những này không động sơn hình đường lao đạo lừa dối năm mê ba đạo, đang muốn mang theo ta rời đi thời điểm, ai có thể nghĩ, vậy mà nửa đường giết hiện ra một cái trình giáo kim, ngăn cản đường đi của chúng ta. Trì Lãng nói: "Cái này trăm tuổi khoảng chừng lão đạo là không động sơn truyền công trưởng lão Ngọc Cơ Tử. Một sơn môn truyền công trưởng lão, trên cơ bản liền đại biểu làm cái tông môn thực lực mạnh nhất một trong. Có thể đảm nhiệm truyền công trưởng lão chức vị này người, nhất định phải là trong buồn môn kỳ tài ngút trời, nắm giữ cả môn phái tất cả thần công bí pháp, mới có thể đem công pháp truyền thừa tiếp. Cho nên khi Chỉ Lãng nói ra lão đạo này là truyền công trưởng lão về sau, lòng ta lập tức oà mát. Lạc Thát đạo sĩ có lẽ có thể lừa gạt một chút những cái kia hình đường lão đạo, nhưng là muốn lắc lư truyền công trưởng lão, trên cơ bản là rất không có khả năng. Ai, cứ như vậy đi được tới đâu hay tới đó. Cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn. Ánh mắt Lạc Thát đạo sĩ nhìn thẳng truyền công trưởng lão Ngọc Cơ Tử, cười cười, nói đến, "Ngọc Cơ Tử sư minh, bần đạo còn có một chút chuyện không có xử lý, liền không đi không động sơn làm phiền, chúng ta có rất nhiều cơ hội ngồi xuống uống trà, chúng ta liền đi trước một bước." Cáo tử nói, Lạc Thát đạo sĩ liền bắt lấy cánh tay của ta, trực tiếp lách qua Ngọc Cơ Tử, ta rõ ràng cảm giác lần này hắn nắm lấy tay của ta có chút phát run. "Chờ một chút, Long Điền sư đệ, vừa gặp mặt liền đi, không giống như là phong cách của ngươi a." Kia Ngọc Cơ Tử lần nữa gọi lại Lạc Thát đạo sĩ. Nghe Ngọc Cơ Tử nói chuyện khẩu khí này, ta liền biết Ngọc Cơ Tử khẳng định khám phá thân phận của Lạc Thát đạo sĩ. Nghĩ đến cái này, Ngọc Cơ Tử hẳn là cùng Long Điền chân nhân rất quen, vừa thấy mặt đoán chừng liền xem thấu Lạc Thát đạo sĩ là giả mạo. Lần này, Lạp Thát đạo sĩ không có trả lời, theo trên thân lấy ra một cây chùy thủ, trực tiếp cắt trên người ta khốn tiên thẳng. Chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian chạy a. Lạp Thát đạo sĩ đập ta một thanh. Bên này vừa mới giải khai khốn tiên thẳng, linh lực của ta còn không có khôi phục lại, trong lúc nhất thời cũng không cách nào thôi động thần tiêu cửu lý. Cũng may, một bên Chỉ Lãng phản ứng lại, phân biệt bao lại ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cánh tay, thân hình thoát một cái, chính là 100 mét có hơn. Lúc này, ta mới nhớ tới, Chỉ Lãng lúc trước đánh lôi đài thời điểm, cũng đã nhận được khen thưởng, là một bộ thần hành pháp môn. Đoán chừng cùng ta thần tiêu cửu lý không sai biệt lắm. Tại Chỉ Lãng mang theo hai chúng ta đi ra ngoài một khoảng cách về sau, ta còn quay đầu hướng phía kia Ngọc Cơ Tử nhìn thoáng qua, nhưng thấy lao đạo kia vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, có gió thổi tới, hắn râu trắng tung bay theo gió, mười phần bình tĩnh bộ dáng. Nhưng mà, không động phái những cái kia lao đạo lại bừng tỉnh hiểu ra, có người hô lớn một tiếng nói, hỏng bét, chúng ta bị lừa. Người kia căn bản không phải Mao Sơn Tông Long Điền trưởng lão. Mau đuổi theo. Một tiếng chào hỏi, tất cả không động sơn lao đạo liền cùng một chỗ hướng phía chúng ta bên này đuổi đi theo. Chỉ Lãng, Chỉ Lãng, nhanh lên chạy a, bị bọn hắn đuổi kịp chúng ta liền xong con bê. Lạp Thát đạo sĩ không còn có vừa rồi bình tĩnh, không ngừng thúc giục Chỉ Lãng. Chỉ Lãng thần hành thủ đoạn bị hắn phát vung tới cực hạn, trên trán đều bốc khói, hô hô cùng thiểm. Không bao lâu, chúng ta cũng đã lách mình đi tới vài dặm có hơn. Liên tại chúng ta coi là thoát đi những cái kia không động sơn lao đạo ánh mắt bên ngoài thời điểm, trước mắt bỗng nhiên một hoa, một thân ảnh trống rỗng liền xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, chính là lao đạo kia Ngọc Cơ Tử. Cầm trong tay hắn một thanh phất trần, chỉ là cười tủm tỉm xem chúng ta. Chỉ Lãng còn phải lại chạy, bị Lạp Thát đạo sĩ một phát bắt được, đừng chạy, chạy không thoát. Chỉ Lãng lau một cái trên trán mồ hôi, chợt đem hắn kia kiếm hạp tử hướng mặt trước vừa để xuống, vỗ mạnh một cái, chín chuôi kiếm rầm rầm toàn bộ đều lấy ra. Mấy người các ngươi là gan không nhỏ à, cũng dám giả mạo Mao Sơn Tông Long Điền trưởng lão, giả truyền trưởng giáo khẩu dụ, phải bị tội gì à? Ngọc Cơ Tử lạnh lùng nhìn về phía chúng ta. Cái gì gọi là giả mạo, chúng ta vốn chính là của Mao Sơn Tông ta. Lạp Thát đạo sĩ dứt khoát không giả, đi về phía trước một bước, trực diện Ngọc Cơ Tử. Bần đạo nhìn ra, bất quá là Mao Sơn Tông hai cái tiểu bối mà thôi, niệm bần đạo cùng các ngươi người của Mao Sơn Tông có chút giao tình, hai người các ngươi đi thôi, nhưng là hắn nhất định phải lưu lại. Ngọc Cơ Tử giơ tay lên bên trong phát trận, chỉ hướng ta. Ngọc Cơ Tử chân nhân, chúng ta nói trắng ra, các ngươi không động phái tướng ăn cũng quá khó nhìn, ta cái này huynh đệ trên thân là có không ít bà bối, ngươi cũng không đến nỗi đuổi tận giết được ta. Lạp Thát đạo sĩ không phục nói rằng, người này giết ta không động sơn đệ tử, cũng nên có lời giải thích, nhất định phải mang về không động sơn. Ngọc Cơ Tử thản nhiên nói, ta có thể không giết ngươi nhóm không động sơn, vậy cũng là bị người cắm cái cọc hãm hại. Ta vội vàng nói, nhân chứng vật chứng đều có, mặc cho ngươi đủ kiểu chống chế cũng không có một chút tác dụng nào, liền xem như ngươi không có giết, cũng muốn cùng bần đạo về không động sơn phục mệnh, chứng minh trong sạch của ngươi. Ngọc Cơ Tử lại nói, Ngọc Cơ Tử chân nhân, ta đều không là tiểu hài tử, ngươi cảm thấy ta cái này huynh đệ muốn là theo chân ngươi trở về không động sơn còn có thể sống sao? Tóm lại, hôm nay ta coi như liều mạng, cũng phải đem huynh đệ của ta mang đi, dù sao hắn tiền kiếm được ta còn không có hoa đủ. Lạp Thát đạo sĩ vô bộ ngực nói rằng, nghe hắn nói nửa câu đầu, ta vẫn rất cảm động, đằng sau câu nói kia cũng không phải là tiếng người, cái gì gọi là ta tiền kiếm được hắn còn không có hoa đủ. Hợp lấy cứu ta chính là hố tiền của ta hoa thôi. Các ngươi cảm giác được các ngươi có thể mang đi sao? Ngọc Cơ Tử cười lạnh. Liều mạng với ngươi. Chỉ Lãng cũng sớm đã không chịu nổi tính tình, vỗ kiếm hạ tử, chín chuôi kiếm tất cả đều đứng lơ lửng trên không, trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu của hắn, nương theo lấy Chỉ Lãng quát to một tiếng, kia chín chuôi kiếm lập tức tất cả đều hướng phía Ngọc Cơ Tử mãnh đã đâm tới. Ngọc Cơ Tử cười nhạt một tiếng, trên mặt không có chút nào e ngại. Mắt thấy những cái kia pháp kiếm liền phải rơi ở trên người hắn thời điểm, hắn chỉ hơi hơi đưa tay, vung đông nhúc nhích trong tay phất trần, Chỉ Lãng đánh ra tới kia chín chuôi kiếm liền im bặt mà dừng, lơ lửng ở giữa không trung bên trong, hắn ngay sau đó lại vung tay lên, kia chín chuôi kiếm lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía chúng ta bên này đâm đi qua. Thân hình Chỉ Lãng nhảy lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, mong muốn một lần nữa khống chế lại chính mình chín chuôi kiếm, nhưng mà kia chín chuôi kiếm nhưng căn bản không nhận hắn khống chế, tất cả đều nhắm ngay Chỉ Lãng toàn thân cao thấp yếu hại, buộc hắn không ngừng lùi lại, liên tiếp lui vài chục bước về sau, những cái kia kiếm lại đột nhiên ngừng lại, sau đó nhao nhao rơi vào trên mặt đất. Chỉ Lãng à, ta cùng gia gia ngươi có phần có chút giao tình, không muốn cùng ngươi khó xử, ngươi bây giờ liền đi, không cần tranh đoạt vũng nước đục này. Ngọc Cơ Tử nhìn về phía Chỉ Lãng. Chỉ Lãng sợ hãi đến một trán mồ hôi, nhìn xem rơi xuống đất chín chuôi kiếm, trong lòng khẳng định là tuyệt vọng. Chính mình pháp kiếm đều không cách nào khống chế, ngược lại bị người khác một chiêu hóa giải. Người này thực lực có lẽ so gia gia còn mạnh hơn, thế thì còn đánh như thế nào? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả thủ đoạn đều là loè loẹt, một chút tác dụng đều không có. Liền trong khắc thời gian này, sau lưng không ngừng truyền đến tiếng bước chân, không động sơn hình đường những cái kia lao đạo, còn có vừa chạy tới biệt quân, đã ngăn chặn đường lui của chúng ta. Chương 1458, người giết ngươi chương 1458, người giết ngươi trước trước sau sau, hơn 20 không động sơn lao đạo, đem ba người chúng ta người cho đoàn đoàn bao vây. Đừng nói nhiều người như vậy, chính là cái kia Ngọc Cơ Tử, chúng ta cũng không thể nào là đối thủ. Nhưng là đối với chúng ta mấy người tới này nói, thúc thủ chịu trói là tuyệt đối không thể, không có cái này tiền lệ. Lúc này, trên người ta pháp khí đều đã bị những cái kia lao đạo lấy đi, tay không tấc sắt cũng không cách nào đánh. Đúng vào lúc này, Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên theo trong càn khôn bát bảo năng của hắn lấy ra một đưa pháp kiếm cho ta, ngươi cầm chức dùng, đến lúc đó trả lại cho ta. Ta cẩn thận nhìn lên thanh kiếm này, cảm giác đặc biệt nhìn quen mắt, kiếm này giống như là Hàn Băng Cựu kiếm chủ nhân Kim Hạo Thiên pháp kiếm. ta nói lúc trước xử lý Kim Hạo Thiên thời điểm làm sao tìm được không đến hắn pháp kiếm, thì ra bị tiểu tử này cho thuật đi. Bất quá cái này pháp kiếm chính hợp ý ta, mặc dù so ra kém thắng ta kiếm, khẳng định cũng so với bình thường pháp kiếm mạnh hơn nhiều, dù sao Kim Hạo Thiên dùng kiếm này thời điểm, phát huy ra uy lực cũng 10 phần kinh khủng. Lạc Thát đạo sĩ cũng sẽ lôi kích một kiếm đem ra, ba người chúng ta song song đứng ở một chỗ, nhao nhao nhấc tay lên bên trong pháp kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối mặt ta ba người, Ngọc Cơ Tử chỉ hơi hơi cười lạnh, ba người các ngươi thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à, còn thật sự cho rằng có thể theo bần đạo dưới tay chạy trốn. Trốn không thoát vậy cũng không thể thúc thủ chịu trói, mấy người chúng ta xưa nay liền không có nhận thua qua, đánh không lại cũng phải đánh, cứ việc phóng ngựa tới chính là. Lạc Thát đạo sĩ nghiêm nghị không sợ. Hai người các ngươi Mao Sơn tiểu tử cũng là rất có loại, ngươi yên tâm, bần đạo sẽ không đem ngươi nhóm hai cái thế nào, chỉ là họ Ngô tiểu tử kia giết ta người của không đập phái, nhất định phải lưu lại, các ngươi hiện tại đi còn kịp, tỉnh nhiều chịu đau khổ. Ngọc Cơ Tử lần nữa tận tình khuyên nhủ. Ngọc Cơ Tử sư thúc, hai người này một sướng một họa, còn dám giả mạo Mao Sơn Tông Long Điền trưởng lão, cũng không thể dễ dàng như vậy tha bọn hắn, nhất định phải thật tốt giáo huấn một phen mới được. Một cái hình đường lão đạo thở phì phò nói. Cầm xuống. Sắc mặt của Ngọc Cơ Tử trầm xuống, phất phất tay, kia hơn 20 lão đạo lập tức cùng nhau tiến lên, hướng phía ba người chúng ta đánh giết mà đến. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liếc nhau một cái, không nói lời gì, riêng phần mình thi triển chính mình cường đại thủ đoạn. Hắn vừa lên đến liền dùng lôi kích một kiếm phun ra một đại đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ, hướng phía trước đám người kia mạnh mà qua. Mà ta thì là Hàn Băng Cựu Kiếm thủ đoạn của Băng Đống Tam Xích, một mảnh hàn mang đảo qua, trên mặt đất lập tức ngưng kết hiện ra một đoàn hàn băng. Một băng một hỏa, đó chính là của Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên tiết tấu. Thủ đoạn này vừa thi triển ra, lập tức sợ hai đến những cái kia vừa mới xông về phía trước lao đạo nhau nhau lui lại. Chính là Ngọc Cơ Tử cũng không nhịn được khẽ gật đầu, đoán chừng là cảm giác cho chúng ta thủ đoạn này còn tính là có thể vào được pháp nhãn của hắn. Chỉ là một cái chớp mắt, những cái kia lao đạo lần nữa nhào giết tới đây, có kết thành kiếm trận, có cơ phát trận, bốn phía khí trường phun trào, sát khí cuộn. Hai tay chỉ lãng bấm niệm pháp quyết, trên mặt đất tán lạc chín chuôi kiếm cũng đi theo đằng không mà lên, trong đám người xuyên thẳng qua, ngăn cản một bộ phận phóng tới chúng ta những cái kia lão đạo. Liên tại chúng ta bên này vừa mới đánh thời điểm, đột nhiên, sau lưng Ngọc Cơ Tử xuất hiện một người, chính là Tạp Tăng, hắn vừa xuất hiện, chính là một kiếm hướng phía đầu của Ngọc Cơ Tử chém qua. Ngọc Cơ Tử cũng không quay đầu lại, bình mà di động 2-3 mét, quay đầu nhìn về phía đánh lén mình người kia. Khi hắn nhìn lúc đến Tạp Tăng, sắc mặt hơi đổi một chút. Ngươi là người phương nào? Ngọc Cơ Tử ngữ khí băng lãnh mà hỏi. Người giết ngươi. Tạp Tăng phun ra mấy chữ, ngay sau đó cũng không còn ẩn thân, trực tiếp xách trong tay pháp kiếm, chạy thẳng Ngọc Cơ Tử. Hai tay của hắn cầm kiếm, hướng phía Ngọc Cơ Tử phương hướng đột nhiên một chạm, liền thấy một cỗ bàng bạc kiếm khí hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía Ngọc Cơ Tử phương hướng ép tới. Tạp Tăng mặc dù là cái sát thủ, nhưng là thực lực chân chính của hắn một chút cũng không yếu, không chỉ có thể tập kích bất ngờ, liền xem như cùng loại cao thủ hàng đầu này cứng đối cứng đánh, đó cũng là không chút nào mờ. Làm Tạp Tăng chém ra một kiếm này thời điểm, kia con mắt của Ngọc Cơ Tử trong nháy mắt liền trừng lớn. Trong tay hắn phất chân lắc một cái, cản lại Tạp Tăng kia hung mãnh một kiếm, nhịn không được thốt ra, ngươi quan hệ với Sát Thiên Lý thế nào? Hắn là ta sư phụ. Tạp Tăng đem pháp kiếm nằm ngang ở trước người, ngữ khí băng lãnh nói. Rất nhiều người đời trước đều biết, Sát Thiên Lý kiếm chiêu 10 phần kinh khủng, ra tay liền muốn mạng người. Mà Tạp Tăng hiện tại dùng một chiêu này chính là Sát Thiên Lý tuyệt kỹ, nhất kiếm khai sơn. Ta có một kiếm, có thể đoạn sơn biển, có thể chạm tà ma. Chết tại Sát Thiên Lý kiếm chiêu này bên trên cao thủ không biết rõ có bao nhiêu. Cho nên, làm Tạp Tăng dùng ra một chiêu này thời điểm, Ngọc Cơ Tử liếc mắt một cái liền nhận ra cái này sẽ là của Sát Thiên Lý kiếm chiêu. Ngươi sư phụ hiện tại đã hoàn hảo. Ngọc Cơ Tử bỗng nhiên tới một câu như vậy. Tạp Tăng có chút ngượng, nhưng vẫn là trả lời một câu, liên quan gì đến ngươi? Hiện tại mặc kệ người nào, nhất là những lao già này, động một chút lại cùng hắn sư phụ lôi kéo làm quen, nhưng là Tạp Tăng biết, sư phụ xưa nay không đem những người này để vào mắt, thậm chí cũng không biết đối phương là ai. Tại hắn sư phụ Sát Thiên Lý trong mắt, những người này cũng bất quá chỉ là một kiếm liền chém đầu người. Tạp Tăng không muốn cùng Ngọc Cơ Tử nói nhảm, xách theo pháp kiếm lại lần nữa hướng phía hắn nhào giết tới. Kế tiếp, Tạp Tăng đem Sát Thiên Lý sát chiêu từng cái đều phát huy ra, cái gì ô long bại vĩ, nên phong đạt trận. Những này thủ đoạn thi triển đi ra, uy lực khá lớn, trên mặt đất cũng là cắt bay đá chạy, ép kia Ngọc Cơ Tử không thể không thu phát trận, lấy ra trong tay pháp kiếm cùng Tạp Tăng so chiêu. Mà ba người chúng ta người, bị hơn 20 lão đạo vây quanh, cũng là áp lực như núi. Nhất là những cái kia lão đạo tạo thành cường đại kiếm trận, kiếm ảnh trung điệp, hướng phía chúng ta nghiền ép mà đến. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ, một cái phóng hỏa, một cái đánh ra hàn băng chi lực, không ngừng đem súng lại tới lão đạo bất lui, một khi bọn hắn tới gần chúng ta, kia thật là không cách nào ứng đối. Nhưng mà, những cái kia lão đạo vòng vây vẫn tại không ngừng thu nhỏ, mắt xem chúng ta bên này cũng nhanh muốn không chịu nổi. Đúng vào lúc này, theo đường núi một bên, lại lao ra ngoài hai người, chính là Cốc Đại Ca cùng Biệt Không. Hai người bọn họ không biết rõ lúc nào thời điểm đã hợp thành hợp lại cùng nhau. Mắt thấy những cái kia lão đạo liền phải xông đến bên người chúng ta thời điểm, Viên Không liền đem trên cổ treo kia một chuỗi Phật châu cho ném bay tới. Những cái kia Phật châu cũng là thấy gió liền trướng, biến vô cùng to lớn, phát ra hô hô tiếng xé gió, hướng phía những cái kia lão đạo đụng tới. Sự xuất hiện của bọn hắn tạm thời giúp chúng ta hóa giải một trận nguy cơ. Lúc này, ánh mắt của ta rơi vào một cái lao đạo trên thần, liền là trước kia bị ta dùng luyện huyết cầu thôn vệ qua tu vi lao đạo kia, thế là liền nói với Lạp Thát đạo sĩ, thấy không, cái kia vẻ mặt tiểu thụy lao đạo, đem hắn bắt sống, làm con tin, đến lúc đó tốt chạy trốn. Chương 1459, cho bần đạo giữ lại cái mạng chương 1459, cho bần đạo giữ lại cái mạng một đám lão lục, tự nhiên còn phải dùng lão lục chiến pháp, chân ướt chân giáo chúng ta là thật chơi không lại. Hiện tại trong đám người này, thực lực yếu nhất chính là cái kia bị ta dùng luyện huyết cầu thôn vệ hơn phân nửa tu vi lão đạo, chỉ cần đem hắn bắt sống, làm thành con tin, nói không chừng chuyện còn có cơ hội xoay chuyển. Bằng không chúng ta nhất định là phải rơi vào bọn này không động sơn lão đạo trong tay. Lạc Thát đạo sĩ cũng hướng phía lão đạo kia nhìn thoáng qua, thổn thức nói, khá lắm, lão đạo kia có phải hay không thận không tốt, nhìn xem rất hư à. Ngươi cho rằng đều cùng ngươi dường như thận không tốt, lão đạo kia bị ta dùng luyện huyết cầu thôn vệ hơn phân nửa tu vi, tại bọn này lão đạo bên trong, trước mắt liền hắn thực lực yếu nhất, chỉ cần chúng ta đem bắt sống, dùng cái này làm uy hiếp, nói không chừng liền có thể chạy khỏi nơi này. Ta một bên cơ trong tay pháp kiếm, đánh ra từng đạo hàn mang chi lực, đem những cái kia đến gần lão đạo bức lui, một bên nhỏ giọng nói với Lạp Thát đạo sĩ lấy. Lạp Thát đạo sĩ nhẹ gật đầu, nói rằng, không tệ, nô lão lục thật sự là càng ngày càng gian trá, một hồi ngươi hiểm hộ ta đi bắt sống lão già kia. Cứ việc mấy người chúng ta đã thi triển ra tất cả vô liếng, thật là những này không động sơn lão đạo đỉnh cường hãn, vòng vây lần nữa thu nhỏ, hơn nữa còn đem cốc đại ca cùng viên không cũng cho bao khỏa tại ở giữa. Đúng vào lúc này, Lạp Thát đạo sĩ đột nhiên báo nổi, theo càn khôn bát bảo nàng bên trong đem kia Đông Hoàng Trung lấy ra, đột nhiên hướng phía trước ném đi. Lúc này liền là một tiếng long long tiếng vang, hướng phía người trước mặt nhiều nhất địa phương đụng tới. Đông Hoàng Trung càng biến càng lớn, phù văn cung tiệm, cho dù ai nhìn cũng biết đây là một cái khó lường pháp khí. Phàm là bị Đông Hoàng Trung đụng vào người, kia là không chết cũng bị thương, khẳng định không có kết cục tốt. Đông Hoàng Trung, có cái lao đạo trong nháy mắt liền nhận ra được, hoảng sợ hô lớn một tiếng. Sau khi thấy Đông Hoàng Trung, những cái kia không động sơn lao đạo lập tức nhao nhao hướng phía hai bên nhảy ra đi. Có một cái lao đạo né tránh không kịp, bị Đông Hoàng Trung đụng một vừa vặn, trong nháy mắt liền bay ra mười mấy mét có hơn, miệng phun máu tươi. Trước đó bị ta dùng luyện huyết cầu thôn vệ tu vi lao đạo kia cũng không có tham dự vây công chúng ta, dù sao hắn tu vi hao tổn quá lợi hại, đi lên không có gì dùng, chỉ là đứng ở đằng xa vây xem, làm một cái quần chúng vây xem. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ mục tiêu vậy mà lại là hắn. Tại Lạc Thát đạo sĩ đánh đi ra Đông Hoàng Trung về sau, ta bắt lại cánh tay của hắn, thúc giục thần tiêu cửu lý, hướng phía lao đạo kia phương hướng lách mình tới. Không tốt, bọn hắn muốn chạy trốn. Có một cái lao đạo lớn tiếng hô một câu, cũng thúc giục thủ đoạn của xúc địa thành thốn, rất nhanh liền ngăn khuất trước mặt của chúng ta. Ta cùng Lạc Thát đạo sĩ không nói hai lời, một băng một hỏa liền chào hỏi đi qua, ép lao đạo kia lui ra một khoảng cách. Lúc này cái kia ăn dưa lão đạo mới phản ứng được, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ lại là chạy theo hắn đi, lúc này xoay người chạy. Chính là lần trì hoãn này, lúc này liền lại có mấy cái lao đạo lách mình tới, ngăn cản đường đi của chúng ta. Lạc Thát đạo sĩ cười hắc hắc, đột nhiên theo trên thân lấy ra 8 cái hoàng chỉ phù, hướng phía những cái kia lao đạo phương hướng ném bay ra ngoài. Nương theo lấy từng đạo khói trắng bay lên, những cái kia chỉ phù lập tức hóa thành một cái hung thần ác sát cương thi đi ra, riêng phần mình nhào về phía những cái kia lao đạo. Ta hút trượt một ngụm hơi lạnh, lúc này mới nhớ tới, trên người Lạc Thát đạo sĩ còn có bát ra cho chỉ giáp cương, những này chỉ giáp cương cũng không bình thường, mặc dù không phải chân chính cương thi, lại so với bình thường cương thi lợi hại quá nhiều, bởi vì bọn hắn không sợ bất kỳ phù lục, hơn nữa còn đao thương bất nhập. Ba ngày liền có thể nhìn thấy cương thi nào cắn người sống, những này không động sơn lão đạo cũng thật là tiểu đao kéo cái mông, mở con mắt. Bọn hắn phản ứng đầu tiên, liền từ trên thân lấy ra các loại đối phó cương thi phù lục, hướng phía những cái kia trên người chỉ giáp cương thả tới. Thật là những này chỉ phù rơi vào những cái kia trên người chỉ giáp cương, kia là một chút hiệu quả đều không có, vẫn như cũ hướng lấy bọn hắn nhào giết tới. Tựa hồ là nhận lấy Lạc Thát đạo sĩ dẫn dắt, Chỉ Lãng rất nhanh cũng phản ứng lại, đem trên người hắn kim giáp đại tướng cũng phóng ra, cùng nhau gia nhập chiến đoàn. Khá lắm, bọn này thủ đoạn của lão lục là thật nhiều. Nếu như là ban đêm, kia mới náo nhiệt, ta nếu là đem ta thiên cương ấn bên trong quỷ vật đều phóng xuất, cũng đủ bọn hắn uống một bình. Bởi vì những cái kia chỉ giáp cương ngăn cản tới trợ giúp những cái kia lão đạo, ta liền lần nữa kéo lại Lạc Thát đạo sĩ cánh tay, thúc giục thần tiêu cửu lý tiếp tục hướng phía lão đạo kia đuổi tới. Nhưng mà cái này thần tiêu cửu lý còn chưa kịp vận dụng, đột nhiên cũng cảm giác được một cỗ cường đại lực áp bách đánh tới, không gian cũng trở nên sền sệt rất nhiều. Lúc này ta mới biết được, không gian đã bị hoàn toàn phong tỏa. Ta quay đầu nhìn thoáng qua, khẳng định là kia Ngọc Cơ Tử lão đạo làm ra. Lúc này, Tạp Tăng cùng kia Ngọc Cơ Tử chiến đấu mấy chiêu về sau, Tạp Tăng đã lần nữa bên trong đột nhập hư không không thấy bóng dáng. Dù sao cái này Ngọc Cơ Tử tu vi hùng hậu, Tạp Tăng thấy thực sự đánh không lại, liền tránh ở trong hư không tập kích bất ngờ, Ngọc Cơ Tử cũng không dám tới đuổi giết chúng ta, bởi vì muốn thường xuyên phòng bị Tạp Tăng. Chỉ cần Tạp Tăng ngăn chặn kia Ngọc Cơ Tử, chúng ta bên này liền còn có cơ hội xoay chuyển. Liền xem như không có thần tiêu cửu lý, tu vi kia hao tổn hơn phân nửa lão đạo cũng chạy không thoát. Ta cùng Lạc Thát đạo sĩ nhanh chóng hướng phía lão đạo kia đổi tới. Đang đổi hướng lão đạo kia thời điểm, Lạc Thát đạo sĩ còn huy vũ một chút trong tay lôi kích một kiếm, trên mặt đất mọc ra vô số dây leo, lập tức đem lão đạo kia hai chân cho cuốn chặt lấy. Không bao lâu, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ liền đi tới lão đạo kia bên người. Lão đạo kia nhìn thấy ta theo sau, đều sợ hãi đến lá gan đều nhanh phá. Ta một kiếm giọ xét tới, chỉ hướng lão đạo kia tìm, đừng động. Lão đạo kia biết không phải là đối thủ của ta, trực tiếp từ bỏ chống cự, vẻ mặt đau khổ nói rằng, ta nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi có thể hay không biến thành người khác hút, lần trước hút ta liền còn có một hơi, cho bần đạo giữ lại cái mạng được không? Chỗ nào nhiều như vậy nói nhảm. Lạc Thát đạo sĩ bắt lại cổ áo hắn, đem pháp kiếm gác ở trên cổ của hắn. Bốn phía những cái kia dây leo lập tức biến mất không thấy gì nữa, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ một bên một cái, áp lấy lão đạo kia, liền đi về phía Ngọc Cơ Tử. đều cầm trong tay pháp khí buông xuống, lại độc thủ, ta liền làm thịt lao đạo này. Lạp Thát đạo sĩ vừa đi, một bên la lớn. Những cái kia lao đạo nhìn thấy chúng ta bắt một con tin, nhao nhao ngừng động tác trong tay, hướng phía chúng ta bên này nhìn lại. Ngươi muốn dám đụng đến ta sư đệ một cọng tóc gáy, hôm nay mấy người các ngươi, ai cũng đừng hỏng còn sống rời đi nơi này. Một cái lao đạo lớn tiếng uy hiếp nói. Lạp Thát đạo sĩ nắm chặt lao đạo kia tóc, một chút liền hao xuống tới một năm lớn, đau lao đạo kia nhe răng trợn mắt. Ta không chỉ có dám động hắn lông tơ, còn đem hắn hao thành tên trọc tin hay không? Lạp Thát đạo sĩ trừng trong mắt nói rằng. Chương 1460, một tia cười lạnh chương 1460, một tia cười lạnh hiện tại chúng ta trên tay có con tin, lực lượng cũng tăng lên mấy phần. Những cái kia lão đạo nhao nhao dừng tay lại, tất cả đều nhìn hằm hằm hướng về phía hai chúng ta. Chi Lãng cùng Viên Không bọn hắn mười phần cảnh giác nhìn xem những cái kia lão đạo, vừa đi vừa lui, ở đằng kia chút chỉ giáp cương cùng kim giáp đại tướng che chở phía dưới, chậm rãi hướng phía chúng ta bên này gần lại lũng đi qua. Chính là Tạp Tăng cũng theo hư giữa không trung hiện lên đi ra, đứng ở chúng ta một bên, lạnh lùng nhìn về phía những cái kia lão đạo. Ngươi nói các ngươi những này không động sơn lão đạo trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc chúng ta, trừ ăn ra thua thiệt, các ngươi còn có thể mò được điểm cái gì? Trong lòng thật sự là một chút bức số đều không có. Ngọc Cơ Tử vẻ mặt buồn thiu, chậm rãi hướng phía chúng ta bên này đi tới, lạnh giọng nói rằng, thả người. Ngươi nói buông liền buông, dựa vào cái gì? Lạp Thát đạo sĩ trực tiếp đối tới. Nói đi, thế nào mới bằng lòng thả người? Ngọc Cơ Tử nhẫn mại tính tình nói rằng, rất đơn giản, trước tiên đem ta pháp khí đều trả lại ta, chúng ta lại nói chuyện kế tiếp. Ta nhìn về phía Ngọc Cơ Tử. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, cùng chúng ta về Không Động Sơn tra ra trận tướng, ngươi còn có thể sống sót, ngươi nếu là còn dám dạng này sai xuống dưới, ai cũng cứu không được ngươi. Ngọc Cơ Tử uy hiếp nói, ta vốn chính là oan uổng, cùng các ngươi về Không Động Sơn căn bản không có khả năng, ở trên đường thời điểm, ta liền nghe tới đám kia hình đường lao đạo thương lượng cướp đoạt ta pháp khí, còn muốn luyện hóa trong cơ thể ta hồng hoang đại yêu, coi như ta là bị oan uổng, các ngươi cũng không có khả năng thả ta xuống núi, có chuyện gì, chúng ta dưới núi nói rõ ràng liền tốt. Ta không chút khách khí nói rằng, ngươi ăn không răng trắng nói ngươi là oan uổng, thì tính sao chứng minh đâu? Ngọc Cơ Tử lại nói, chỉ muốn các ngươi đem bố Quảng Chân Nhân thi thể mang tới, ta có thể trở lại như cũ lúc ấy hắn bị giết cảnh tượng cho chư vị nhìn, là ai giết, liếc qua thấy ngay, Không Động Sơn ta thì không đi được. Ta nghiêm mặt nói, ai biết ngươi dùng tà môn yêu pháp, nói không chừng sẽ để chúng ta sinh ra ảo giác, ngươi trở lại như cũ cảnh tượng cũng không nhất định là thật. Một cái hình đường lao đạo đứng ra nói rằng, đã ngươi nói như vậy, chúng ta liền không có nói chuyện, các ngươi mau để cho mở một con đường, thả chúng ta rời đi. Bằng không ta liền đem đầu của hắn chặt đi xuống làm cầu để đá. Nói, ta liền dùng trong tay pháp kiếm tại lao đạo kia chỗ cổ khoa tay một chút. Cũng không dám lao đạo kia sợ hãi đến lùn người xuống, liên tục khoát tay. Sắc mặt của Ngọc Cơ Tử âm trầm tới cực điểm, từng chữ nói ra nói, người trẻ tuổi, ngươi đây là uy hiếp bần đạo sao? Nói nhảm, không phải uy hiếp ngươi, chẳng lẽ muốn mời ngươi uống trà không thành? Hiện tại để các ngươi người đều thối lui, cho chúng ta nhường ra một con đường, chỉ cần chúng ta tới địa phương an toàn, liền thả lão đạo này rời đi, đừng đem chúng ta ép, ta khởi sướng điên đến, chính mình cũng sợ hãi. Lạp Thát đạo sĩ nhìn về phía Ngọc Cơ Tử. Ngọc Cơ Tử hít sâu một hơi, cuối cùng cũng là không thể làm gì, lạnh lùng nói một câu, đều lui ra phía sau. Những cái kia lão đạo tâm không cam tình không nguyện nhìn Ngọc Cơ Tử một cái, nhưng vẫn là dựa theo phân phó của hắn, tránh ra một con đường đi ra. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cầm trong tay pháp kiếm, đi về phía trước mấy bước, Lạp Thát đạo sĩ đột nhiên lại ngừng lại, nói rằng, không đúng, huynh đệ của ta pháp khí đâu, mau trả lại cho hắn, các ngươi giữ lại cũng sẽ không dùng. Tiểu tử, thả các ngươi đi cũng không tệ rồi, không muốn được voi đòi tiên. Ngọc Cơ Tử âm thanh lạnh lùng nói, cũng được. Không cho chúng ta pháp khí, vậy ta trước chặt lao đạo này hai cái cánh tay, kia pháp khí liền tặng cho các ngươi từ bỏ. Nói, Lạp Thát đạo sĩ liền nắm lên lao đạo kia một cái cánh tay, cầm lôi kích một kiếm liền phải chặt. Ngọc Cơ Tử sư thúc, cho bọn họ a. Ta hiện tại tu vi đều nhanh không có, lại không có cánh tay, còn sống còn có ý gì? Bị ta cưỡng ép lao đạo kia đau khổ cầu khẩn nói. Ngọc Cơ Tử thật sự là sắp bị chúng ta giận điên lên. Hắn khoát tay áo, rất nhanh để cho người ta đem ta pháp khí đều cầm tới, nhét vào trước mặt của ta. Chiều ta chạm đất bên trên nhìn một chút, thắng ta kiếm, thiên cương ấn, Long hổ kính đều tại, hẳn là không vấn đề gì. Chi Lãng đội vàng đi ra phía trước, kiểm tra một chút pháp khí, phát hiện không có vấn đề gì, đem ta pháp khí thu hồi lại, đặt ở cái hông của ta. Chúng ta một đoàn người áp giải lao đạo kia, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Chờ chúng ta đi ra một khoảng cách về sau, ta quay đầu hướng phía Ngọc Cơ Tử nhìn lại, hắn cùng những cái kia Không Động Sơn lao đạo đều không có đuổi theo. Kỳ quái là, kia Ngọc Cơ Tử không chỉ có không có đuổi theo, còn ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, nhắm mắt ngồi xuống. Đây là bị chúng ta cho giận điên lên, muốn đánh ngồi bình ngưng lửa giận sao? Lại đi về phía trước một đoạn đường về sau, Lạp Thát đạo sĩ mới tức giận nhìn về phía ta nói, Nô lão lục, ta phát hiện tiểu tử ngươi chính là Thái Tinh, đi tới chỗ nào xảy ra chuyện, ngươi êm đẹp chọc bọn hắn người của Không Động Sơn làm gì. Ta cũng không muốn chọc bọn hắn à, lúc ấy Hoa Mộng Tử cùng Lý Tiểu Đồng bị người hạ chú thuật, chúng ta tìm hạ chú người thời điểm, gặp một cái Không Động Sơn lão đạo, đem nó đánh hôn mê bất tỉnh, ai biết ngày thứ hai người của Không Động Sơn hình đường liền tìm tới, không phải nói là ta đem tên kia giết chết. Ta buồn bực nói, tiểu kiếp nói không sai, lúc ấy tiểu kiếp chính là đem nó đánh hôn mê bất tỉnh, ra tay cũng không nặng, căn bản không có khả năng muốn hắn mệnh. Cốc đại ca cũng nói theo, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, có lẽ là cái kia bố quảng bị các ngươi khi dễ, trở về liền chào hỏi người của Không Động Sơn qua đến báo thù, Bố Quảng có khả năng còn chưa có chết, những cái kia Không Động Sơn lão đạo chỉ là ham trên người Ngô Ca pháp khí, còn có cái kia Hồng Hoang đại yêu. Trì Lãng ở một bên nói rằng, không tệ, Trì Lãng vẫn rất sẽ phân tích, vừa rồi ta cùng Trì Lãng phối hợp không tệ, nếu không phải kia Ngọc Cơ từ tới, lúc này chúng ta cũng sớm đã chạy ra mấy chục dặm có hơn. Lạc Thát đạo sĩ thở dài một cái, khẳng định là lão La gia chủ ý a. Nói, ta nhìn về phía Trì Lãng, cười nói, Trì Lãng à, ngươi nói ngươi nhường hắn giả mạo ai không tốt, hết lần này tới lần khác giả mạo ra ra ngươi, chuyện này nếu để cho ra ra ngươi biết, còn không phải mạnh mẽ thu thập ngươi à? Không có cách nào, chỉ cần có thể cứu Giang Lô Ca, chịu đông nhiên đánh cũng đáng. Trì Lãng hàm hàm nói rằng, đang khi nói chuyện, chúng ta một đường nhanh đi, trong nháy mắt công phu, cũng đã chạy ra hai ba dặm, quay đầu đi nhìn thời điểm, cũng không nhìn thấy người của Không Động phái đuổi theo. Càng như vậy, ta càng là cảm thấy là lạ. Người của Không Động phái hẳn là sẽ không đơn giản như vậy liền thả chúng ta rời đi. Lúc này, ta đột nhiên lại phát hiện một việc, một mực bị chúng ta áp lấy lao đạo kia, trên đường đi, không nói một lời, tựa như là một bộ hành thi đi thịt đồng dạng. Chờ một chút ta ngừng lại, đem trong tay pháp kiếm lần nữa gác ở lao đạo kia trên cổ, vây quanh trước mặt của hắn. Cẩn thận hướng phía lao đạo kia nhìn thoáng qua, ta liền càng phát giác là lạ, lao đạo kia ánh mắt đờ đẫn, tựa như là bị mị linh khống chế được như thế. Liền theo ý ta lao đạo kia thời điểm, khóe miệng của hắn bỗng nhiên nổi lên một tia cười lạnh. Chương 1461, dám âm ta chương 1461, dám âm ta chờ chúng ta trốn ra một khoảng cách về sau, ta cảm giác chúng ta một mực gáp lấy lao đạo kia có chút không đúng lắm, dọc theo con đường này, hắn quá an tĩnh, một câu đều không nói, chỉ là theo chân chúng ta bước nhanh đi lên phía trước. Thế là ta rất nhanh vây quanh lao đạo kia phía trước, nhìn chăm chú nhìn lên. Liền chỉ thấy lao đạo kia ánh mắt theo ngốc trệ biến thành giảo hoạt, khóe miệng khẽ động, còn đối ta lộ ra một cái cười lạnh lẽo hung tàn. Niệm đó, lúc ấy ta không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một kiếm hướng phía lao đạo kia trên thân đã đâm tới. Mà lao đạo kia thân hình thoát một cái, né tránh ta một kiếm kia, sau đó một trưởng liền hướng phía Lạp Thát đạo sĩ trên lưng vô xuống đi. Trừ ta ra, tất cả mọi người còn cũng không biết chuyện ra sao, bởi vì bọn hắn đều nhìn không ra lão đạo kia dị thường. Lạp Thát đạo sĩ càng là một chút phòng bị đều không có, một trưởng này là rắn rắn chắc chắc chịu xuống dưới. Têu đau một tiếng qua đi, Lạp Thát đạo sĩ bị kia lão đạo kia một trưởng liền đập bay ra ngoài thật xa, lăn rơi xuống đất, sau đó lại là một trưởng hướng phía Tạp Tang đánh ra. Tạp Tang muốn so Lạp Thát đạo sĩ phản ứng nhanh hơn, một nháy mắt liền trốn vào hư giữa không trung, lão đạo kia không có đánh trúng. Trì Lãng cùng Viên Không cũng phản ứng lại, cùng nhau hướng phía lao đạo kia vây công đi qua. Ta theo bản năng liền hướng phía Lạp Thát đạo sĩ bên kia lách mình đi qua, trong lòng lo lắng không được. Nhưng thấy Lạp Thát đạo sĩ bị đập bay ra ngoài về sau, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Rất nhanh, Lạp Thát đạo sĩ liền từ dưới đất có chút chật vật bò lên, quay người liền nhìn về phía lao đạo kia phương hướng, niệm nó, ngươi mẹ nó dám âm ta cái này vừa mới dứt lời, Lạp Thát đạo sĩ chính là kêu đau một tiếng, một cái miệng, liền phun ra một ngụm máu lớn, thân thể mềm nhũn, giống như là mì sợi như thế ngã trên mặt đất. Lao la, ta hô lớn một tiếng, vội vàng chạy gấp tới, một tay lấy hắn từ dưới đất nâng đỡ lên. Một trường này đánh rất nặng, đem Lạp Thát đạo sĩ trực tiếp cho chấn động ngất đi. Ta dò xét một chút mạch đập của hắn, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là không cách nào lại cùng người độc thủ. Lúc này, ta mới hiểu được, chúng ta cưỡng ép lao đạo kia, khẳng định là bị Ngọc Cơ Tử thần hồn cho phụ thân. Nói cách khác, Ngọc Cơ Tử đem chính mình thần hồn thần không biết quỷ không hay nhập thân vào lao đạo kia trên thân, đột nhiên đối với chúng ta tiến hành tập kích bất ngờ. Ta đã cảm thấy là lạ, chúng ta dẫn người thời điểm ra đi, Ngọc Cơ Tử không để cho bất luận kẻ nào đuổi tới. Chính hắn cũng ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, đoán chừng khi đó liền phải đã bắt đầu thi pháp, đem chính mình thần hồn bóc ra bên ngoài cơ thể. Loại này thủ đoạn cùng Lạp Thát đạo sĩ phân hồn thuật, còn có ta đem chính mình thần hồn bám vào tại nhỏ trên thân động vật thủ đoạn không sai biệt lắm. Nhưng là khác nhau lớn nhất chính là, Ngọc Cơ Tử tu vi hùng hậu, thần hồn cũng cường đại dị thường, hắn thần hồn bám vào tại trên thân người khác, có thể phát huy ra năng lượng rất lớn đi ra, tối thiểu nhất cũng nắm giữ bản thân một nửa tu vi, mặc dù là như thế, cũng là chúng ta không cách nào chống lại. Ta đem Lạp Thát đạo sĩ nâng đỡ lên, theo khóe miệng của hắn không ngừng có máu tươi trượt xuống đi ra. Sau đó giật ra hắn trên lưng quần áo nhìn lên, liền nhìn thấy phía sau lưng của hắn xuất hiện một cái hắc phát tím thủ trưởng ấn, hơn nữa đều phủ xương phồng lên. Đáng thương lão la, âm cả một đời người, không nghĩ tới cuối cùng lại bị người khác cám toán. Cái này đoán chừng là hắn không thể nào tiếp thu được chuyện. Ngọc Cơ Tử rất tinh minh, hắn thấy, Lạp Thát đạo sĩ tác dụng khẳng định so Tạm Tang còn trọng yếu hơn, hắn chính là chúng ta chủ tâm cốt, cầu đầu quân sư, dạng này trước đem Lạp Thát đạo sĩ đánh ngã, người còn lại đều không đáng để lo. Nhìn thấy tình huống như vậy, ta vội vàng mở ra Long Hổ Kính, dự định lấy ra một quả thi trùng quỷ hoa luyện chế đan dược cho lão la nuốt xuống, nhường hắn nhanh chóng khôi phục tu vi. Chưa từng nghĩ, còn chưa kịp xuất ra đan dược đi ra, liền có một tiếng xé gió hướng phía ta cùng Lạp Thát đạo sĩ bên này đánh tới. Theo bản năng, ta ôm lão la, trực tiếp thúc giục thần tiêu cửu lý, né tránh một khoảng cách. Kia là một đạo đánh tới phù tiễn, rơi vào phía sau chúng ta trên một tảng đá lớn, đánh đá vụn bắn bay. Khá lắm, thật là điên rồi, quả thực chính là muốn lấy mạng chúng ta. Ta ngẩng đầu nhìn lên, Không Động Sơn kia một đám lão đạo đã chạy tới, đang là trước kia Ngọc Cơ Tử mang tới một nhóm kia cao thủ. Bọn hắn một bên hướng phía chúng ta bên này chém giết tới, một bên đánh ra từng đạo phù tiễn, bên hai tất cả đều là siêu siêu tiếng xé gió mớn, để cho người ta đáp ứng không xuể. Ta đang muốn tránh né thời điểm, Viên Không lại hướng phía chúng ta bên này chạy bội tới, đem trên người Phật Châu hướng phía trên đỉnh đầu ném đi, lập tức liền ngưng kết ra một đạo Phật Pháp bình chướng đi ra, đem những cái kia phù tiễn tất cả đều ngăn cản bên ngoài. Tình thế trong nháy mắt đấu chuyển phía dưới. Trì Lãng còn có Cốc Đại Ca nhìn thấy tình huống không đúng, cũng nhao nhao hướng phía chúng ta bên này bu lại. Ta lần nữa hướng phía những cái kia lão đạo phương hướng nhìn thoáng qua, nhưng thấy đám người kia giơ lên Ngọc Cơ Tử đến đây. Ngọc Cơ Tử còn duy trì một cái ngồi xếp bằng tư thế, bị mấy người mang lấy, liền đặt ở cách chúng ta chỗ không xa. Mà cái kia bị chúng ta cưỡng ép lão đạo, cũng hướng phía Ngọc Cơ Tử phương hướng chạy qua. Cách Ngọc Cơ Tử không đến 10 mét địa phương, hắn toàn thân khẽ run rẩy, đột nhiên ngã trên mặt đất, một vệt ánh sáng từ chỗ nào lão đạo thiên linh chỗ bay ra, trực tiếp rơi trên thân Ngọc Cơ Tử. Ngọc Cơ Tử rất nhanh mở mắt, hoạt động một chút gân cốt, hướng phía chúng ta bên này đi tới. Hắn đầu tiên là cười lạnh một tiếng, sau đó liền ha ha phá lên cười, các người đám người tuổi trẻ này, tự cho là rất thông minh, kết quả vẫn là rơi vào bẩn đạo trong tay, gừng càng già càng cay, các ngươi cảm thấy thế nào? Nói chuyện công phu, những cái kia lao đạo đã có một bộ phận vây quanh phía sau của chúng ta, lần nữa đem chúng ta cho bao quanh bao vây lại. Tập Tang xách theo pháp kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngọc Cơ Tử, liền ngăn khuất đám người phía trước. Bần đạo khuyên các ngươi tốt nhất là đầu hàng, lại phản kháng xuống dưới không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngọc Cơ Tử vừa nói, một bên chậm rãi hướng phía chúng ta bên này đi tới. Nô ca, liều mạng với bọn hắn a. Trì Lãng cắn răng nghiến lợi nói rằng. Không chờ ta đáp lời, Tập Tang quay đầu nhìn thoáng qua thụ trọng thương Lạp Thác đạo sĩ, một cái lắc mình liền đến bên người của Ngọc Cơ Tử, một kiếm hướng phía hắn chém qua. Nhưng là Ngọc Cơ Tử cũng không muốn cùng khó chơi Tạp Tang dây dưa, né tránh Tạp Tang pháp kiếm về sau, trong nháy mắt liền di động tới viên không ngưng kết đi ra Phật pháp bình chướng bên cạnh, vung lên một trường, liền hướng phía kia Phật pháp bình chướng đánh ra. Chỉ là một trường, viên không ngưng kết đi ra Phật pháp bình chướng liền vỡ vụn, trên đỉnh đầu nổi lơ lửng những cái kia Phật châu lập tức cũng nhao nhao rơi xuống đất. Mà viên không cũng là kêu đau một tiếng, thân thể thất tha thất thểu lui về phía sau mấy bước, hơi kém mới ngã xuống đất. Lại đi nhìn Tạp Tang, đã bị mấy cái không động sơn lão đạo bao vây vào giữa, hơn nữa còn nhanh chóng bố trí ra pháp trận, mong muốn đem Tạp Tang cho vây chết tại trong pháp trận mặt. Chương 1462, ngươi chấp niệm quá nặng. Chương 1462, ngươi chấp niệm quá nặng. Những lao đạo này đều là không động sơn tinh huệ, đoán chừng vừa rồi đã thương lượng ra đối phó chúng ta biện pháp, nhất là thế nào đối phó khó chơi Tạp Tang. Theo mắt tình hình trước mắt đến xem, bọn hắn chính là có chuẩn bị. Ngọc Cơ Tử mang tới đám kia lao đạo, vừa lên đến liền đem Tạp Tang đoàn đoàn bao vây, vây quanh hắn nhanh chóng đi khắp, hướng xuống đất bên trên đánh ra từng đạo phù lục đi ra. Rất nhanh, Tạp Tang liền phát hiện mình không cách nào lại lần độ nhập hư không. Nhưng mà Tạp Tang vẫn như cũ không sợ hãi, một thanh kiếm mạnh mẽ đâm tới, kiếm khí tung hoành ở giữa, những cái kia lao đạo trong lúc nhất thời cũng khó có thể tới gần hắn. Nhưng mà những cái kia lao đạo mục đích cũng không phải là đem Tạp Tang cầm xuống, chỉ là vây khốn, để cho Ngọc Cơ Tử đưa ra đến tay tới đối phó chúng ta. Ngọc Cơ Tử một trưởng vô nát viên không bố trí đi ra Phật pháp bình chướng, đã tới gần chúng ta 5 mét bên trong. Cốc Đại Ca cùng Trì Lãng liền vội vàng tiến lên, ngăn khuất ta cùng Lạp Thát đạo sĩ phía trước. Lúc đầu ta còn nghĩ cho Lạp Thát đạo sĩ ăn một quả thi trùng quỷ hoa luyện chế đan dược, nhường hắn khôi phục nhanh chóng thân thể, chỉ là nghĩ lại, đại thế đã mất, liền xem như Lạp Thát đạo sĩ toàn lực ứng phó, như cũng không phải bọn này lao đạo đối thủ, nói không chừng còn muốn bị lần nữa đánh thành trọng thương. Nếu là tử cục, vậy cũng chỉ có thể lại đụng một cái. Ta buông xuống Lạp Thát đạo sĩ, xét theo thắng tà kiếm, cũng đứng lên, cam tức nhìn Ngọc Cơ Tử. Chỉ cần là ta không động sơn muốn cầm người, liền không có bắt không được, mấy người các ngươi mới ra đời tiểu tử, có thể lật ra cái gì bọt nước đến. Ngọc Cơ Tử xem chúng ta cười lạnh. Ngươi đi chết. Trì Lãng nhìn thoáng qua ngã xuống đất không dậy nổi Lạp Thát đạo sĩ, kiếm hạp tử bên trong chín chuôi kiếm đồng thời bay ra, tất cả đều trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu của hắn, nhanh chóng ngưng kết ở cùng nhau, liền hướng phía Ngọc Cơ Tử mãnh đã đâm tới. Ngọc Cơ Tử ngẩng đầu nhìn một cái kia chín chuôi đứng lơ lửng trên không pháp kiếm, không khỏi nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ngươi đứa nhỏ này, tại Mao Sơn tông tuyệt đối tính được là kỳ tài ngút trời, tuổi con nhỏ liền có như vậy tạo nghệ, chỉ tiếc không hảo hảo tu hành, đi theo đám người này ở bên ngoài mù lăn lộn, mà thôi, bần đạo hôm nào tự mình đưa ngươi về Mao Sơn tông." Lời nói vừa dứt, kia chín chuôi pháp kiếm liền sát nhập thành một thanh cự kiếm, mang theo một cỗ lực lượng kinh khủng, hướng phía Ngọc Cơ Tử đụng tới. Sắc mặt của Ngọc Cơ Tử trầm xuống, trong tay pháp kiếm lắc một cái, đột nhiên hướng phía Chỉ Lãng ngưng kết đi ra cái kia thanh cự kiếm chém qua. Một cỗ càng khủng bố hơn kiếm khí đánh tới, đâm vào cái kia thanh bên trên cự kiếm, nương theo lấy một hồi nhi rầm rầm tiếng vang, cự kiếm kia rất nhanh phân tán ra đến, một lần nữa hóa thành chín chuôi kiếm, tản mát đầy đất. Chỉ Lãng đại chiêu, tại loại này lao quái vật trong mắt, cũng là không chịu nổi một kích. Dù sao cái này tu vi chênh lệch quá xa. Bất quá Chỉ Lãng cũng không hề từ bỏ, giơ tay một cái, những cái kia pháp kiếm lần nữa từ dưới đất trôi lơ lửng, một lần nữa lơ lửng tại trên đỉnh đầu của hắn. Ngọc Cơ Tử nhìn thấy Trì Lãng như thế, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hơi có chút tiết hận chi ý. Đúng vào lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh ta giữ im lặng việc không, đột nhiên chắp tay trước ngực, niệm tụng một tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật, Nga Phật Từ Bi. Ta vội vàng nhìn lại, nhưng thấy viên không quanh thân vậy mà bao phủ một tầng kim sắc Phật quang, trên thân tản ra một cô Phật gia trách trời thường dân khí tức, nhưng không thể nghi ngờ là thập phần cường đại. Chính là kia Ngọc Cơ Tử nhìn thấy viên không như thế, không khỏi cũng là giật nảy cả mình, thật mạnh Phật pháp, từ vừa mới bắt đầu, bần đạo đã cảm thấy ngươi hòa thượng này không đơn giản. Viên không đột nhiên mở mắt, đôi tròng mắt kia vậy mà cũng là kim sắc, hắn chậm rãi hướng phía Ngọc Cơ Tử đi tới. Ngọc Cơ Tử lập tức lui về sau một bước, có loại như lâm đại địch cảm giác. Niệm đó, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại viên không đã thức tỉnh? Hay là khi nhìn đến đồng bạn lâm vào tuyệt cảnh về sau, nhận lấy cái gì kích thích, chỉ là đã thức tỉnh một bộ phận tu vi? A Di Đà Phật, ngươi chấp niệm quá nặng đi. Viên không nhìn về phía Ngọc Cơ Tử. Lợi hại lợi hại. Hóa ra là chuyển thế cao tăng, chỉ tiếc còn chưa kịp thức tỉnh, không phải bần đạo chấp niệm trọng, mà là ngươi đại hòa thượng này cũng không phải là tứ đại giai không, mạnh mẽ như vậy tất cao tu vi, liền không sợ tổn hại một quả một lòng hướng Phật chi tâm. Ngọc Cơ Tử lạnh lùng nói. Viên Không cũng không nói nhiều, đột nhiên tách ra hai tay, hư không một trường, liền hướng phía kia Ngọc Cơ Tử đánh ra. Ta rõ ràng nhìn thấy, Viên Không cái này nhẹ nhàng một trường, vậy mà ngưng kết ra một cái cự đại Phật thủ ấn, nhanh chóng hướng phía Ngọc Cơ Tử ép tới. Hai tay Ngọc Cơ Tử cầm kiếm, mắt thấy kia to lớn Phật thủ ấn liền phải xông đến bên cạnh hắn thời điểm, hắn đột nhiên đánh ra một kiếm, liền đem kia Phật thủ ấn chém chết, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Nhưng mà, kia Ngọc Cơ Tử cũng bị cái này Phật thủ ấn dư uy xung kích lui về sau hai bước. Không chờ Ngọc Cơ Tử đứng vững gót chân, Cốc Đại Ca cùng Chỉ Lãng liền đồng thời nên đón tiếp lấy. Hai người cơ hồ tại đồng thời đều thả ra đại chiêu. Cốc Đại Ca thất xảo tỏa tâm kiếm, Chỉ Lãng trung cực đại chiêu cũng phát huy ra. Cái kia trung cực đại chiêu vẫn là 10 phần kinh khủng, 9 chuôi kiếm đồng thời chia ra 9 đường kiếm khí, hóa thành 9981 thanh kiếm, kiếm ảnh đầy trời, một mảnh tốc sát chi khí. Mà Cốc Đại Ca tại trạng thái đỉnh phong một kích, cũng là có thể cùng đỉnh tiêm cao thủ phân cao thấp. Hai người đều là kinh khủng kiếm chiêu, đồng thời hướng phía Ngọc Cơ Tử bao phủ đi qua. Trong chớp mắt, kia Ngọc Cơ Tử liền bị vô số kinh khủng kiếm khí bao phủ. Mà Ngọc Cơ Tử cũng là quát to một tiếng, quanh thân kim quang chói mắt, giống như cũng vận dụng cái gì đại chiêu. Vô số kiếm khí bốn phía bay loạn, trên mặt đất bị chém ra đạo đạo khe rãnh đi ra, chiến trận này, sợ hai đến ta vội vàng ôm Lạp Thát đạo sĩ lui về sau ra một khoảng cách. Chỉ là bọn hắn kiếm này chiêu cũng không thể kéo dài bao lâu. Ước chừng mấy phút về sau, nhưng thấy hai bóng người đồng thời ngã bay ra ngoài. Cốc Đại Ca cùng Chỉ Lãng đồng thời rơi xuống trên mặt đất, sau đó liền bọn hắn phát kiếm, tán rơi xuống các nơi. Lại đi nhìn kia Ngọc Cơ Tử, khí tức quanh người phùng lên, trên người đạo bảo bị cắt mấy lỗ lớn, có máu tươi thẩm thấu ra ngoài. Vừa rồi Chỉ Lãng cùng Cốc Đại Ca một phen tấn công mạnh, hiển nhiên cũng là thường tổn tới kia Ngọc Cơ Tử. Cái này khiến Ngọc Cơ Tử 10 phần tức giận, bước chân xê dịch, xách theo một thanh pháp kiếm, trực tiếp hướng phía ta bên này mạnh lao đến. Ngọc Cơ Tử lúc này trên thân bạo phát đi ra lực lượng cường đại, quả thực có một loại hủy thiên diệt địa khí thế, giống như cản ở trước mặt hắn tất cả đều muốn bị hắn phá hủy. Đây chính là Không Động Phái truyền công trưởng lao thực lực chân thật à, dù sao cũng là ngàn năm truyền thừa đỉnh tiêm đạo môn người tu hành. Ta hít sâu một hơi, nhìn bên cạnh huynh đệ nguyên một đám ngã xuống, hiện tại giờ đến phiên ta. Ta cũng không có sợ hãi, chỉ là dùng thắng tà kiếm lần nữa rạch ra một cái miệng máu tử, đem máu tươi bôi lên tại phía trên thắng tà kiếm, tranh thủ đánh cược lần cuối. Viên Không đối mặt mang theo to lớn uy năng Ngọc Cơ Tử, cũng không có chút nào e ngại, quanh thân Phật quang lần nữa tăng gọn, đón Ngọc Cơ Tử đột nhiên song trường đánh ra. Chương 1463, muốn chết cùng chết. Chương 1463, muốn chết cùng chết. Viên Không toàn thân Phật pháp bao phủ, song trường tế xuất, cùng trạng thái toàn thịnh Ngọc Cơ Tử lần nữa liều mạng một chiêu. Tại Viên Không phóng tới Ngọc Cơ Tử thời điểm, trên thắng tà kiếm mặt lập tức nhanh chóng bao phủ ra một đoàn nồng đậm tà khí, sau đó lan tràn tới toàn thân của ta. Lần này đều vô dụng, ta mở miệng, Bát Vĩ Hồ liền đem một thân yêu khí cường đại cũng phóng thích ra ngoài. Cùng lúc đó, kia luyện huyết cầu cũng phát huy tác dụng, tại trên người của ta cấp tốc tràn ngập ra một đoàn huyết khí. Hôm nay liền xem như toàn đều đã chết, cũng phải gặm hạ lao già này trên thân một miếng thịt xuống tới. Ta nhìn chằm chằm kia Ngọc Cơ Tử phương hướng, nhưng thấy Viên Không cùng Ngọc Cơ Tử đụng thẳng vào nhau về sau, đầu tiên là bạo phát ra một đoàn hào quang chói sáng. Một cỗ to lớn sóng xung kích, hướng phía bốn phía lan tràn ra, cắt bay đá chạy, bụi đất tung bay, một mực xung kích tới bên cạnh ta, Melita kia huyết hồng hai mắt. Sau một lát, lại có một thân ảnh trùng điệp rơi xuống, liền đập vào bên cạnh ta. Viên Không miệng phun máu tươi, nhìn ta một cái, "Nô ca, ta tận lực nói xong câu đó, Viên Không cũng nhắm mắt lại, ngất đi. Lại đi nhìn kia Ngọc Cơ Tử, bị Viên Không một kích toàn lực, người cũng lui về sau một khoảng cách, đụng gãy sau lưng một cây đại thụ, thật vất vả thân hình vừa đứng vững. Hắn hướng về phía phương hướng của ta nhe răng cười, sau đó xách trong tay pháp kiếm, vừa tung người, lần nữa hướng phía ta nhào giết tới đây. Tới phía ta, không có e ngại, chỉ có khí thế một đi không trở lại. Phẫn nộ trong lòng nhảy lên tới đỉnh điểm, trong lòng cũng chỉ có một mục đích, chính là đem lao đạo này đánh nằm xuống. Thiên đạo bất công, vậy ta liền lấy máu chính đạo, giết hắn ngươi chết ta sống. Tới đi, Nưu Tị lao đạo. Đón kia một thân khí tức khủng bố Ngọc Cơ Tử, ta hai tay cầm kiếm, khí thế không ngừng kéo lên, đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở phía trên pháp kiếm, sau đó quát to một tiếng, hướng phía Ngọc Cơ Tử phương hướng trùng điệp chém ra một kiếm. Một kiếm ra, ngàn vạn xương hoa ngưng kết thành băng. Băng đống tam xích, chính là tảng đá cũng có thể cho nó đóng băng nứt vỡ. Nguyên bản phóng tới ta Ngọc Cơ Tử, tại cảm nhận được ta trong kiếm ý ngưng kết đi ra băng hàn chi lực, vội vàng dừng lại thân hình, lui về phía sau mấy bước, sau đó theo trên thân lấy ra hai tấm kim sắc phù lục đi ra, hướng phía ta bên này đột nhiên ném bay ra. Kia hai tấm kim sắc phù lục lập tức hóa thành hai cái to lớn vô cùng hỏa cầu, tại giữa không trung cháy hùng hực. Hàn khí những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều bị đóng băng ở, chính là vậy cái kia hỏa cầu thật lớn, tại hàn khí lan tràn trôi qua về sau, cũng tận số dập tắt đi. Trên người Ngọc Cơ Tử cũng ngưng kết ra một đoàn xương lạnh đi ra. Hắn toàn thân đánh run một cái, không nghĩ tới ta vậy mà có thể trong thời gian cực ngắn bộc phát ra như thế cường hãn lực lượng bá đạo đi ra. Kế tiếp, hắn lần nữa xách theo pháp kiếm lao đến, mà ta cũng đón hắn chạy như điên. Tại phóng tới Ngọc Cơ Tử thời điểm, ta không ngừng cơ trong tay thắng tạc kiếm, kích phát ra băng phách chi lực. Tại quanh thân, không ngừng ngưng kết ra băng hàn chi lực, cách đó không xa một dòng sông nhỏ, nước sông phóng lên tận trời, nương theo lấy ta pháp kiếm dẫn dắt, vừa bay lên không, liền hóa thành vô số băng đao, nhanh chóng trôi dạt đến bên cạnh ta. Còn có một bộ phận nước rơi tại trên người của ta, cũng trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Cái này sẽ cùng tại trên người của ta mặc vào một bộ thật dày băng áo giáp, làm ra rất lớn tác dụng bảo vệ. Mạnh nhất thuật pháp vĩnh viễn là mượn nhờ ngũ hành chi lực, thiên địa chi uy. Ta tu vi mặc dù so kia Ngọc Cơ Tử kém quá nhiều, nhưng là thiên địa chi uy vô cùng vô tận. Vừa vặn bên cạnh có một dòng sông nhỏ, chỉ cần có nước địa phương, chính là ta sân nhà, ta có thể mượn nhờ nước lực lượng, gia tăng kế hoạch của ta. Cái này muốn so ta chống rỗng ngưng kết ra thủ đoạn của băng đao đến cường đại quá nhiều. Nương theo lấy ta không ngừng hướng phía Ngọc Cơ Tử phương hướng phóng đi, đầu kia nhỏ trong sông nước sắp bị rút khô. Tất cả đều hóa làm vô số băng đao, trôi lơ lửng ở ta quanh thân. Mỗi khi ta hướng phía trước bước ra một bước, liền sẽ chống rông thêm ra mấy trăm thanh băng đao đi ra, trên đỉnh đầu, che khuất bầu trời, lít nha lít nhít tất cả đều là băng đao, đang nằm sắp xếp ở cùng nhau, tựa như là vô số sông pha chiến đấu chiến sĩ như thế. Mà kia vô số băng đao tất cả đều phiêu phủ ở trên đỉnh đầu ta thời điểm, còn phát ra to lớn ông minh chí thanh. Đừng quản kết quả gì, khí thế kia ta nắm ước chừng. Chính là cách đó không xa những cái kia không động phái lão đạo, nhìn thấy ta mang theo đến không hết băng đao một đường va chạm mà đến thời điểm, cũng nhao nhao đổi sắc mặt, có ít người đã bắt đầu không ngừng lùi lại. Cứ như vậy nhiều băng đao một khi ép háp xuống tới, trên mặt đất có thể nói không có một mảng cỏ. Ngọc Cơ Tử nhìn thấy ta như vậy chiến trận về sau, đoán chừng cũng có chút mơ hồ. Hắn không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, nhưng là rất nhanh ổn định lại tâm thần. Nhưng gặp hắn đem trong tay pháp kiếm đột nhiên cắm trên mặt đất, hai tay nhanh chóng kết ấn. Khí thế trên người không ngừng kéo lên phía dưới, hai tay đột nhiên đẩy về phía trước, trong chốc lát, ở đằng kia trước mặt Ngọc Cơ Tử đột nhiên nổi lên một cái cự đại âm dương ngư đồ án đi ra, đồng thời không ngừng nhanh chóng xoay tròn. Làm ta kia vô số băng đao ép háp xuống tới thời điểm, kia to lớn thái cực đồ án cũng đằng không mà lên, ngăn cản ta kia vô số băng đao. Những cái kia băng đao nhao nhao đụng vào thái cực đồ trên bàn, phát ra ầm ầm tiếng vang, tất cả đều đụng nát bấy. Nhưng là băng đao rất nhiều, vô cùng vô tận đồng dạng. Từng lớp va đập tới, kia thái cực đồ án nhìn qua cũng ảm đạm rất nhiều. Ta bước chân cũng không có ngưng xuống, đón kia thái cực đồ án liền đụng tới. Tại vọt tới kia thái cực đồ án thời điểm, ta đem thiên cương ấn đem ra, trực tiếp vỗ tới. Thiên cương ấn lập tức phủ văn cùng tiệm, vừa rơi xuống ở đằng kia thái cực đồ trên bàn, liền bắt đầu điên cuồng thôn vệ phía trên lực lượng. Song trọng tác dụng phía dưới, băng đao tăng thêm thiên cương ấn, rất nhanh tan rã hắn thái cực đồ án. Còn có một sóng lớn băng đao hướng phía Ngọc Cơ Tử đánh tới. Ngọc Cơ Tử bất đắc dĩ, song trưởng đột nhiên đánh ra, trưởng phong lăng liệt, đem đối mặt vọt tới hắn băng đao nhao nhao đụng bay ra ngoài. Thừa dịp Ngọc Cơ Tử đối phó những cái kia không ngừng va chạm băng đao thời điểm, ta cắn răng một cái, liều lĩnh hướng phía Ngọc Cơ Tử nhào giết tới. Rất nhanh, ta liền chạy vội tới Ngọc Cơ Tử 5 mét bên trong. Ngọc Cơ Tử nhìn thấy ta tới gần, một trường liền hướng phía ta đập đi qua. Một trường này 10 phần kinh khủng, trong nháy mắt liền đem trên người của ta thật dày băng áo giáp đánh nát, ta toàn thân một hồi, về sau lảo đảo hai lần. Nhưng là ta cũng không có dừng lại, gầm thét một tiếng, lần nữa hướng phía Ngọc Cơ Tử phóng đi. Ngọc Cơ Tử một cái tay ứng phó những cái kia băng đao, một cái tay khác lần nữa hướng phía ta đập đi qua. Hắn một trường vỗ tại trong lòng ta, ta cảm giác toàn thân xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh, nhưng là một phút này, ta chịu đựng kịch liệt đau nhức, ôm lấy hắn cái tay kia, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp phun ra hắn vẻ mặt. Thừa dịp hắn nhắm mắt lại công phu, ta cả người liền nhào về phía hắn, gắt gao đem nó ôm lấy. Luyện huyết cầu nhanh chóng nổi lên, trôi giạt đến trên đỉnh đầu Ngọc Cơ Tử. Mẹ nó, muốn chết cũng chết. Chương 1464, ta liền thành toàn ngươi. Chương 1464, ta liền thành toàn ngươi. Ta mạnh mẽ chịu Ngọc Cơ Tử hái trưởng, nhất là thứ hai trưởng rơi vào trên người của ta, hơi kém liền phải mệnh của ta. Cảm giác toàn thân xương cốt tất cả giải tán giá, nếu không phải trong lòng có một cỗ huyết khí trèo trống, sợ là ta cũng sớm đã sủi lơ trên mặt đất, rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Thật là ta biết, ta là còn lại cái cuối cùng. Cho dù chết, ta cũng muốn gặm hạ kia trên người Ngọc Cơ Tử một miếng thịt xuống tới. Đem minh đệ của ta tất cả đều làm nằm, thù này chỉ có ta để báo. Cho nên, ta thừa nhận kịch liệt đau nhức, liều mạng vừa chết, một chút đem kia Ngọc Cơ Tử cho gắt gao ôm lấy. Tại thụ một trường kia về sau, ta còn phun ra một ngụm máu lớn, tất cả đều rơi trên thân Ngọc Cơ Tử, còn có một bộ phận tóe văng đến trên mặt của hắn, còn có mắt bên trong. Thừa cơ hội này, ta khả năng một tay lấy ôm lấy, sau đó luyện huyết cầu cấp tốc bay tới hai người chúng ta trên đỉnh đầu, cho thấy hắn vốn có uy lực đi ra. Vừa phù hiện tại đỉnh đầu của chúng ta bên trên, luyện huyết cầu liền tách ra vô số tia máu màu đỏ, đem hai người chúng ta cho bao vây lại. Tia máu màu đỏ bao khỏa tại trên người của ta, ta khẳng định không có vấn đề gì, nhưng là vừa rơi xuống ở đằng kia trên người Ngọc Cơ Tử, tư vị kia tuyệt đối không dễ chịu. Những này tia máu màu đỏ sẽ thẩm thấu tới da thịt của hắn bên trong, thôn vệ huyết đục của hắn cùng tu vi. Ngọc Cơ Tử thật là không động sơn truyền công trưởng lão, một thân tu vi bản lĩnh hết sức cao cường, nếu như có thể đem hắn cho ép khô, kia thật đúng là máu kiếm công lỗ. Ngược lại ta trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ, chính là đem hắn giết chết, về phần về sau sẽ như thế nào, ta lười đi muốn. Tại đem kia Ngọc Cơ Tử ôm lấy về sau, Ngọc Cơ Tử toàn thân run lên, rất nhanh liền phản ứng lại. Nhất là làm những cái tia máu màu đỏ quấn quanh ở trên người hắn thời điểm, sắc mặt của hắn lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi cùng bất an. Điên rồi, ngươi đúng là điên. Ngọc Cơ Tử không biết là nổi giận vẫn là chấn kinh, không tự chủ được liền tốt ra. Ta đỏ hướng mắt, nhìn chòng chọc vào Ngọc Cơ Tử, hai tay ôm chặt hắn, đoán chừng liền xem như bắt vĩ hồ biến thành hình người, xuất hiện tại trước mặt của ta, ta đều khó có khả năng ôm như thế gấp. Đúng vậy à, lão tử chính là điên rồi, không động sơn chuyển công trưởng lão lại như thế nào, chính là trưởng giáo, đắc tội chúng ta, ta cũng như thế cũng muốn giết chết. Ta có chút điên cùng nói rằng, tại gắt gao ôm lấy hắn thời điểm, cho là hắn không có cách nào phản kháng. Dù sao bị luyện huyết cầu khống chế lại người, tu vi khẳng định có lại nhận rất lớn khắc chế. Nhưng mà, Ngọc Cơ Tử không phải là bình thường người tu hành, hắn là không động sơn chuyển công trưởng lão. Tại ôm lấy hắn không lâu sau đó, Ngọc Cơ Tử đột nhiên dọn hiện ra một cái tay, hướng phía sau lưng của ta vỗ mạnh một trường. Ta vốn là chịu bị thương rất nặng, Một trường này vô xuống, cảm giác xương sườn đều gãy mất mấy cây, khoe miệng lần nữa có máu tươi chảy xuôi đi ra. Thật là ta chính là không buông tay, có thể hút một chút liền nhiều hút một chút, xem ai có thể kiên trì tới cuối cùng. Ta đem tất cả tu vi đều ngưng tụ ở trên luyện huyết cầu, tranh thủ nhanh chóng ép khô tu vi Ngọc Cơ Tử. Nhưng mà Ngọc Cơ Tử cũng tại kịch liệt dãy rủa, hắn ngay sau đó lại hướng phía sau lưng của ta trùng điệp vô ra một trường. Một trường này ta cũng nhịn không được nữa, lại phun ra một ngụm máu lớn, tóe làm bắn ra xa 2-3 mét. Trên người lực lượng đang nhanh chóng sói mòn, ngay cả trên đỉnh đầu lơ lửng luyện huyết cầu cũng ảm đạm rất nhiều. Thật là ta như cũ cắn răng liều mạng một mạch, chết sống không buông ra. Không có biện pháp khác, ta chỉ có dạng này có thể khống chế lại Ngọc Cơ Tử. Ngươi tiểu tặc này đã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói, Ngọc Cơ Tử thứ ba trưởng lại đập vào phía sau lưng của ta bên trên. Một trường này ta đã cảm thấy mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng, trên người linh lực nhanh chóng tán loạn đi. Mặc dù hai tay còn ôm kia Ngọc Cơ Tử, cũng rốt cuộc làm không ra bất kỳ khí lực. Ngọc Cơ Tử đem hai tay đặt ở bụng của ta, đột nhiên đẩy về phía trước, thân hình của ta liền ngã bay ra ngoài xa 10 mấy mét. Trên đỉnh đầu lơ lửng cái tia luyện huyết cầu cũng chợt đi theo ta phiêu bay tới, cuối cùng dung nhập vào trong cơ thể của ta. Làm luyện huyết cầu trở về sau, nhường lúc đầu muốn hôn mê ta, còn giữ vững vẻ thanh tỉnh. Dù sao luyện huyết cầu cũng thôn vệ kia Ngọc Cơ Tử một bộ phận tu vi cường đại, bộ phận này tu vi cũng đang nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể của ta. Ngọc Cơ Tử đoán chừng trước đó đều chưa từng ăn qua lớn như vậy thua thiệt, kia thật là tức sủi bọt mép, quát to một tiếng về sau, khẽ vươn tay, một thanh pháp kiếm liền rơi vào trong tay hắn, hắn xách theo pháp kiếm, liền thẳng đến ta mà đến. Vừa đi, một bên cắn răng nghiến lợi nói rằng, vô sỉ tiểu tặc, dám can đảm sử dụng yêu ma tà pháp, hôm nay bần đạo muốn thay trời hành đạo, chém giết ngươi cái này tà ma yêu nhân. Mắt thấy kia Ngọc Cơ Tử liền phải xông đến bên cạnh ta thời điểm, đột nhiên theo ta linh đài trô bay ra một vệt ánh sáng, bát vĩ hồ nhanh chóng hóa thành một đầu to lớn bát vĩ hồ bộ dáng, ngăn khuất trước mặt của ta, tám đầu cái đuôi không ngừng lắc lư, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Cơ Tử, trong cổ họng phát ra uy hiếp dường như tiếng gầm. Vừa nhìn thấy xuất hiện tại trước mắt ta bát vĩ hồ, Ngọc Cơ Tử bước chân dừng lại, trong mắt tinh quang lóe lên, có chút kích động nói, hồng hoang đại yêu, tốt một cái hồng hoang đại yêu, tới thật đúng lúc. Nói, Ngọc Cơ Tử một kiếm liền muốn hướng phía trên người bát vĩ hồ chém tới. Ta thấy được Ngọc Cơ Tử trong đôi mắt vẻ tham lam, giống như là bát vĩ hồ loại này hồng hoang đại yêu, nếu như có thể luyện hóa thành yêu đan lời nói, tu vi kia có thể là có thể nhường đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù bát vĩ hồ gần nhất đạo hạnh tăng lên không ít, nhưng khẳng định không phải là đối thủ của Ngọc Cơ Tử. Nàng dâu, mau tránh ra, ta dáng chống đỡ lấy một mạch, hưu khí vô lực nói rằng. Nhưng mà bát vĩ hồ lại là một bước không lùi, ngược lại đón kia Ngọc Cơ Tử nhào dễ tới. Tại phóng tới Ngọc Cơ Tử thời điểm, bát vĩ hồ quanh thân nổi lên một vệt nồng đậm yêu khí đi ra, trong lúc đó hướng phía Ngọc Cơ Tử đụng tới. Ngọc Cơ Tử đột nhiên chém ra một kiếm, vừa vặn rơi vào bát vĩ hồ ngưng kết đi ra kia một đoàn yêu khí phía trên. Chỉ là một kiếm, liền phá vỡ bát vĩ hồ công kích, đem bát vĩ hồ lập tức đánh bay ra ngoài một khoảng cách, trực tiếp lăn rơi xuống đất. Bát vĩ hồ rất nhanh lần nữa xoay người mà lên, tiếp tục hướng phía ta bên này chạy vội tới. Ta nhìn thấy bát vĩ hồ trong đôi mắt phẫn nộ, trong óc rất nhanh nổi lên âm thanh của bát vĩ hồ, tiểu tướng công, muốn chết, ta cũng muốn chết tại ngươi phía trước. Không chờ bát vĩ hồ tới gần ta, Ngọc Cơ Tử chợt lấy người, đột nhiên đi tới bên cạnh ta, giơ lên trong tay pháp kiếm, liền hướng phía ta trên đầu chạm xuống dưới. Ta nhìn Ngọc Cơ Tử, nghĩ thầm, cái này mẹ nó hẳn là ta kiếp nạn à, một kiếp này đoán chừng là tránh không khỏi. Nhưng mà, coi như Ngọc Cơ Tử pháp kiếm sắp rơi vào trên cổ ta thời điểm, đột nhiên, trên người ta đảo một đinh nguyên một đám đằng không mà lên, hướng phía Ngọc Cơ Tử đánh qua. Nhưng là ta cũng không có điều khiển đảo một đinh. Chương 1465, tự rước lấy nục. Chương 1465, tự rước lấy nục. Ta bên này đã làm tốt chờ chết chuẩn bị, dù sao đem kia Ngọc Cơ Tử dạy vò thảm như vậy, nhường hắn mặt mũi mất hết, khẳng định phải giết ta cho hà giận. Không có nghĩ rằng, ngay tại hắn pháp kiếm mắt thấy liền phải rơi vào trên người ta thời điểm, trên người ta đảo một đinh bỗng nhiên tất cả đều đằng không mà lên, hướng phía trên người Ngọc Cơ Tử mãnh đã đâm tới. Mỗi một khỏa đảo một đinh đều ẩn chứa vô cùng năng lượng cường đại, ta chưa từng có nghĩ đến, ta đảo một đinh lại còn có lợi hại như vậy thời điểm. Ngọc Cơ Tử cảm nhận được to lớn uy hiếp, thanh kiếm kia cũng không có rơi vào trên cổ của ta, mà là chém vào hướng về phía những cái kia đảo một đinh. Hắn chỉ là cản lại một đạo đảo một đinh, liền bị kia trên đảo một đinh mang theo to lớn uy năng đụng bay ra ngoài, 10 phần chật vật lăn rơi xuống đất. Mà còn lại 9 đạo đào mục đinh trong nháy mắt liền rơi bay đến Ngọc Cơ Tử lăn xuống địa phương, theo 4 phương 8 hướng đem hắn bao vây lại, ông tác hưởng, vận sức chờ phát động, ta cảm giác, chỉ cần những cái kia đào mục đinh đồng thời tiến công, Ngọc Cơ Tử trong khoảnh khắc liền có thể mất mạng. Nhìn thấy những cái kia đào mục đinh đằng không mà lên, ta ý niệm đầu tiên, liền là nghĩ đến khẳng định là ta sư phụ tới. Bởi vì trừ ta ra, chỉ có ta sư phụ Phong Thủy Vương Lý Huyền Thông có thể điều khiển bọn chúng. Nhưng mà, làm ta nhìn quanh một cái về sau, cũng không nhìn thấy ta sư phụ xuất hiện ở đây. Ngọc Cơ Tử có chút chật vật từ dưới đất bò dậy, hoảng sợ ngắm nhìn bốn phía, như gặp đại địch đồng dạng, là ai? Đi ra! Cái này vừa mới dứt lời, những cái kia bồng bềnh ở bên cạnh Ngọc Cơ Tử đảo một đinh liền nhao nhao gãy trở lại, rơi vào bên cạnh ta. Sau đó, một cái quen thuộc mà thân thiết thân ảnh liền từ con đường một bên từng mảnh rừng cây bên trong lách mình đi ra. Cầm trong tay hắn một cái nhánh cây, rời khỏi trên lưng, không ngừng gãi ngứa, trên thân vẫn là kia một thân rách dưới đà bảo, râu ria sồm soàm, lạc bên trong là thác, cùng mấy năm trước hắn rời đi thời điểm giống nhau như lúc, một chút biến hóa đều không có. Vẫn là giống người xin cơm, nhưng là giờ này phút này, có thể nhìn thấy lao đầu tử này, ta trong lòng vẫn là 10 phần vui vẻ. Kỳ thật, đến bây giờ, ta cũng không biết cái lao nhân này đến tuột cùng nhiều lớn niên kỷ. Không sai, theo từng mảnh rừng cây chui ra ngoài người kia, chính là ta sư phụ Phong Thủy Vương Lý Huyền Thông. Hắn hiện thân đi ra, cũng không có đến cỡ nào sâu tạc tiền, chính là theo từng mảnh rừng cây chui ra ngoài. Bằng vào ta đối hắn hiểu, lão đầu tử này khẳng định đã sớm tới, có lẽ còn chuẩn bị xong một bao củ lạc, hai lượng ít rượu, một bên ăn uống, một bên nhìn ta cùng những này không động phái lao đạo liều mạng. Loại này hố đồ đệ chuyện, hắn trước kia làm không ít, lần này khẳng định cũng không ngoại lệ. Này lao đầu tử, cầm một cái nhánh cây, lắc lắc ung dung liền hướng phía ta bên này đi tới. Nguyên bản đang vây công tạp tăng những cái kia lao đạo, nhìn thấy ta sư phụ đi ra, nhao nhao từ bỏ vây công tạp tăng, trực tiếp hướng phía chúng ta bên này chạy vội tới. Mà tạp tăng giải trừ nguy cơ về sau, rất nhanh liền cũng hướng phía ta bên này chạy vội tới, đem ta từ dưới đất một thanh nâng đỡ lên. Lao đầu tử rất mau tới bên cạnh ta, cười đùa tí từ nói, ngoan đồ nhi, còn có thể chống đỡ không? Ngươi ở bên cạnh xem náo nhiệt một hồi lâu đi. Liền nhìn ta bị đánh ta hơi có chút oán khí, nói xong không ngừng ho khan, phun ra không ít bọt máu. Vẫn được. Không hổ là đồ nhi ngoan của ta, sư phụ đi mấy năm này, tu vi tiến triển không ít, lại còn có thể cùng không động phái truyền công trưởng lao cứng rắn lập tức, không cho vi sư mất mặt, rất là vui mừng à. Lao đầu tử cười hắc hắc, từ đầu đến cuối đều không có con mắt nhìn một chút những này không động sơn lao đạo. Thế nhân đều biết ta sư phụ là Phong Thủy Vương, nhưng là ta nghe bắt ra cùng Trương gia gia nói, ta sư phụ cũng không phải cái gì văn phu tử, chỉ là phong thủy chi thuật lợi hại hơn một chút mà thôi. Ta cũng không biết ta sư phụ đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, bởi vì cũng chưa hề gặp qua hắn cùng bất luận kẻ nào động thủ một lần. Bất quá hôm nay tình huống này, ta khẳng định liền thấy, chỉ bằng hắn vừa rồi một chiêu kia, liền đem không động sơn chuyển công trưởng lao đánh không có chút nào chống đỡ chi lực, liền chứng minh tu vi của hắn tuyệt đối là đang phong tạo cực. Ngọc Cơ Tử quả nhiên là không giác minh lệ, giờ phút này đi vào nhiều người, xách theo pháp kiếm hướng phía chúng ta bên này trực tiếp đi tới. Vân đạo hỏi ngươi là người phương nào, ngươi lô thai điếc. Ngọc Cơ Tử giơ lên pháp kiếm, chỉ hướng ta sư phụ. Ta sư phụ lúc này mới quay đầu nhìn về phía Ngọc Cơ Tử, sắc mặt mười phần không vui, cầu vật, nói chuyện với người nào đâu? Đường đường một cái không động sơn truyền công trưởng lão bị người mắng cầu vật, này chỗ nào có thể chịu? Ngọc Cơ Tử một lời không hợp, trực tiếp xách theo pháp kiếm liền hướng phía ta sư phụ một kiếm chém tới. Kế tiếp, kinh hãi ta cái cằm hơi kém đến rơi xuống. Nhưng thấy này lão đầu tử chỉ là đơn giản uy vũ một chút rách dưới đã bảo, liền một cô mãnh liệt cường phong bình đi lên, đem kia Ngọc Cơ Tử một chút băng bay ra ngoài thật xa. Sau khi rơi xuống đất Ngọc Cơ Tử, hiển nhiên còn chưa có lấy lại tinh thần đến, hắn đều không biết mình là như thế nào bay ra ngoài. Hiển nhiên, này lão đầu tử đã mười phần thủ hạ lưu tình, nhưng là kia Ngọc Cơ Tử rõ ràng không phục, lần nữa đứng dậy, kêu gọi còn lại lão đạo, dự định cùng một chỗ vây công ta sư phụ. Lão đầu tử hừ lạnh một tiếng nói, thật sự là cho thể diện mà không cần, bần đạo xem ở các ngươi cũng là ngàn năm tông môn không động sơn đệ tử phần bên trên, cho các ngươi giữ lại mặt mũi, nếu là còn muốn tự rước lấy nhục nhã, bần đạo không phải khách khí với các ngươi. Từ đâu tới này ăn mày, vậy mà khẩu suất của luôn, cùng tiến lên, có thể bắt được. Không động sơn hình đường những cái kia lão đạo lúc này nhao nhao xông tới, hơn nữa còn kéo ra chiến trận, bố trí lên kiếm trận, cái này muốn hô nhau mà lên. Trong lòng ta thầm nghĩ, những lao đạo này là thực có can đảm, an này lao đầu tử kiêng kỵ nhất người khác gọi hắn này ăn mày. Cái này cùng hô bát ra hắc ố nha một cái đạo lý. Bọn hắn nếu là không bị đánh, vậy thật đúng là tà môn. Nhớ năm đó, ta cũng bởi vì nói một câu hắn đi xin cơm, cái mông hơi kém bị hắn mở ra hoa. Ngọc Cơ Tử một tiếng gầm thét, những cái kia lao đạo lập tức hướng phía ta sư phụ bên này mạnh đánh tới. Nhưng thấy này lao đầu tử, cầm trong tay một cây không biết từ nơi nào lấy được những cây, thân hình thoát một cái, trực tiếp hóa thành một cái bóng mờ, lập tức xông vào trong đám người. Sau một lát, trong đám người lập tức chuyển đến một mảnh kêu rên thanh âm. Nguyên một đám lao đạo che lấy cái mông giật nảy mình, liền trong tay pháp kiếm đều cho ném ra ngoài. Bên hai không ngừng truyền đến ba tiếng vang, lao đầu tử liền ưa thích đánh cái mông người ta, cầm trong tay hắn nhánh cây kia, vừa mảnh vừa dài, đánh vào những cái kia lao đạo trên nông, lập tức liền rút ra ra chóc thịt bong, máu thịt bé bét. Cái này có thể so sánh đánh ta thời điểm, ra tay ác hơn nhiều. Quả thật sư phụ vẫn lưu cho ta không ít thể diện. Mà tạp tăng nhìn xem một màn này, cũng là chấn động vô cùng, mười phần kinh ngạc nói rằng, Nô ca, thì ra ngươi sư phụ lợi hại như vậy. Cùng ngươi sư phụ so thế nào? Ta nhịn không được hỏi. Khó mà nói. Khẳng định không thể so với ta sư phụ chênh lệch. Tạp tăng quả quyết nói. Chương 1466, đại hình đường chương 1466, đại hình đường lời này từ trong miệng tạp tăng nói ra, ta tự nhiên là tin. Khá lắm, thì gian này lão đầu tử lại là có thể so với thực lực của hoa hạ đệ nhất sát thủ, thật sự là rất lợi hại. Ai chính là bởi vì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ta sư phụ cùng người đạo thủ, cho nên một mực không làm rõ ràng được hắn đến cùng bao nhiêu lợi hại, hiện trong lòng ta cuối cùng là có chút mặt mũi. Thì ra sau lưng ta lại có dạng này một tòa núi dựa lớn. Chỉ là đáng tiếc, ta sư phụ giống như một mực cố ý ẩn giấu thực lực, tại phong thủy vòng danh khí rất lớn, nhưng là tại toàn bộ phía trên giang hồ, biết hắn người có vẻ như cũng không nhiều. Sư phụ tới, ta một quả nỗi lòng lo lắng, cuối cùng rơi xuống. Lão đầu tử này còn tính là có chút lương tâm, không có nhìn ta bị đường người đánh chết tươi. Ta cũng không biết hắn là thế nào tìm tới nơi này, chẳng lẽ hắn cùng tạm tăng như thế, có thể khóa chặt ta thời cơ, thời điểm chú ý ta động thái. Lão đầu tử thần thần bí bí, cũng không biết đang dở trò quỷ gì. Tạm tăng bị ta, ngồi trên mặt đất, ta thương thế rất nặng. Bất quá tốt lúc trước thôn phệ Ngọc Cơ Tử một bộ phận tu vi, lại thêm thôn phệ kia thi chủng quỷ hoa dược hiệu còn không có hoàn toàn rút đi, thương thế đang không ngừng chữa trị. Ta cùng tạp tăng liền nhìn xem này lão đầu tử thu thập không động sơn những cái kia lão đạo. Hắn liền pháp khí đều không có, liền cầm lấy một cái nhánh cây, thân hình phiêu hốt, giống như quỷ mị, không ngừng hướng phía những cái kia lao đạo trên mông rút đánh tới. Bọn hắn tạo thành cái kia kiếm trận, lập tức liền bị lao đầu tử cho tách ra, thất linh bất lạc, quả thực không chịu nổi một kích. Một cây phá những cây, trong tay hắn quả thực chính là xuất thần nhập hóa, cảm giác là trên đời này lợi hại nhất pháp khí đồng dạng, đánh những cái kia lao đạo khổ không thể tả, tiếng kêu rên liên hồi. Tạp Tăng nhìn ta sư phụ, càng xem càng là kinh hãi, hít sâu một hơi nói rằng: "Nô ca, ngươi tu vi sư phụ đã đạt đến hóa cảnh, cảnh giới của thiên nhân hợp nhất, đạt đến loại cảnh giới này, bất luận một loại nào đồ vật đều có thể làm giết người lợi khí, hái hoa phi diệp cũng có thể lấy đầu người, như lấy đồ trong túi, quả thực quá bá đạo. Ta bị lao đầu tử này giấu giếm lâu như vậy, bây giờ mới biết hắn vậy mà mạnh như vậy, nếu sớm biết hắn lợi hại như vậy, ta bình thường nên cuồng hơn một chút, bằng không có lỗi với hắn thân phận này." Không bao lâu, những cái kia lao đạo liền bị hắn đánh thảm. Lao đầu tử cũng không có thế nào trọng thương bọn hắn, chính là dùng nhánh cây kia rút cái mông của bọn hắn, nguyên một đám bị hắn đánh cái mông nở hoa, máu thịt bé bét. Chính là kia truyền công trưởng lão Ngọc Cơ Tử, cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị đánh hai tay che lấy cái mông, không ngừng hút hơi lạnh, trong tay pháp kiếm đều ném ra ngoài. Cái này một vòng đánh xuống, những cái kia lao đạo tất cả đều trốn tránh lao đầu tử xa xa, hơn nữa tất cả đều che lấy cái mông, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy hoảng sợ. Lao đầu tử phen này đánh xuống, lông tóc không tổn hao gì, liền liền trong tay nhánh cây đều không có đập nát, nhìn thấy những cái kia lao đạo đều trốn xa về sau, lao đầu tử còn lắc đầu thở dài nói: "Vẫn là đồ nhi ta cái mông đánh lấy thuật tay, các ngươi có thể kém xa." Hợp lấy, này lao đầu tử là cầm cái mông của ta luyện kỹ thuật đâu. Thu thập xong những cái kia lao đạo, lao đầu tử trực tiếp hướng phía ta bên này đi tới, khoát tay áo, nói rằng: "Đi thôi, mang lên ngươi những cái kia hồ bằng cầu hữu, nhanh đi về nghỉ ngơi chữa vết thương, đều tổn thương không nặng, tính dưỡng một đoạn thời gian liền tốt." "Lao đầu nhi, ngươi đi đâu?" Ta nhịn không được hỏi. Vị sư lao đầu nhi lời còn chưa nói hết, tựa như là cảnh giác tới cái gì, ánh mắt hướng phía con đường nơi xa nhìn lại. Lúc này, ta nhìn thấy sắc mặt sư phụ trầm xuống, biến có chút ngưng trọng lên. Cũng chính là trong phiến khắc, bốn phía khí trường phun trào, một cỗ uy áp từ xa mà đến gần lan tràn tới. Sau một lát, tại bên cạnh của chúng ta, đột nhiên nổi lên mười mấy thân ảnh. Ta rủi rủi con mắt, còn cho là mình là bị hoa mắt, những thân ảnh kia trong nháy mắt liền biến chân thực. Lúc này, ta mới nhìn rõ ràng, đột nhiên xuất hiện ở đây lại là mười cái quần áo tả tơi lão đạo, cả đám đều dáng dấp cùng ta sư phụ dường như, mặc rách dưới là bảo, gầy trơ cả xương, tóc rối bời, trên búi tóc tùy ý cắm một cái gậy gỗ nhi. Những lão đạo này, mỗi trên người một người đều tản ra khí tức hết sức khủng bố, tuyệt đối là một đám đỉnh tiêm đạo môn cao thủ, người của đại hình đường. Tạp Tăng nhìn thấy những lao đạo này xuất hiện, nhịn không được kinh ngạc thốt lên. Ta biết, những này ngàn năm tông môn đều có đại hình đường cùng tiểu hình đường phân chia. Người của tiểu hình đường tu vi mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là cùng người của đại hình đường so sánh, nhưng lại có cách biệt một trời. Mà xuất hiện ở đây người, chính là Không Động Sơn đại hình đường cao thủ. Chỉ có nguy hiểm cho tới tông môn an nguy thời điểm, những này đại hình đường lao đạo mới có thể xuất hiện. Bình thường thời điểm, những người đại hình đường này liền sẽ ngồi xổm ở động Thiên Phúc địa hậu sơn cấm địa khổ tu, mỗi ngày thừa nhận tu hành giả tầm thường đủ tiểu thống khổ, chịu đựng lấy cương phong xé rách, chỉ có tại vô tận khổ tu bên trong, khả năng ma luyện ý chí của mình, gia tăng tu vi của mình. Ta thế nào cũng không nghĩ tới, ta sư phụ xuất hiện, vậy mà lại đem Không Động Sơn người của đại hình đường hấp dẫn đi ra. Khá lắm, ta thật sự là mở con mắt, lần thứ nhất nhìn thấy loại này đại tông môn đại hình đường đỉnh tiêm cao thủ. Sư phụ ta nhìn thoáng qua lão đầu nhi kia, không khỏi có chút lo lắng. Nhưng mà, lão đầu nhi kia lại hướng phía ta khoát tay áo, ra hiệu ta không cần bối rối. Những cái kia Không Động Sơn người của đại hình đường xuất hiện về sau, ánh mắt nhao nhao hướng phía ta sư phụ bên này nhìn lại. Chỉ là một lát, những cái kia trăm tuổi trở lên lão đạo trên mặt liền hiện ra vẻ cực độ khiếp sợ, vậy mà tất cả đều hướng phía ta sư phụ nhao nhao hành lễ. Bọn hắn giống như nhận biết ta sư phụ. Tiền bối, một cái đại hình đường lão đạo khách khách khí khí hướng phía ta sư phụ thi lễ một cái, đang muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên sau lưng lại có người hô trưởng giáo chân nhân, sau đó liền một đám người không ngừng hô hào trưởng giáo chân nhân, nhao nhao hướng phía sau lưng một cái lão đạo hành lễ. Ta cùng Tạp Tăng cũng liền bận bịu quay đầu nhìn lại, nhưng thấy một người mặc áo bào tím lão đạo tại mười cái lão đạo chen chúc phía dưới trực tiếp hướng phía chúng ta bên này đi tới. Thân mặc áo bào tím lao đạo kia khẳng định là Không Động Sơn trưởng giáo, hắn một đường bước nhanh mà đến, thần sắc còn có vẻ hơi bối rối. Không bao lâu, kia thân mặc áo bào tím lao đạo liền đi tới ta bên người của sư phụ, rất cung kính hướng phía ta sư phụ thi lễ một cái, van bối Không Động Sơn trưởng giáo Ngọc Hành Tử gặp qua trước lý lao bối, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Bần đạo đồ nhi đều sắp bị các ngươi người của Không Động Sơn giết đi, thật sự nếu không đến, chỉ sợ liền thi thể cũng không tìm tới. Đối mặt Không Động Sơn trưởng giáo, lao đầu nhi kia không có sợ hãi chút nào, ngược lại còn có chút chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ ý tứ. Kia trưởng giáo chân nhân lập tức có chút kinh sợ lên, lần nữa hành lễ, trước lý la bối, đây đều là hiểu lầm, thật sự là hồng thủy vọt lên long vương miếu, người một nhà ngược lại là đánh lên, là bần đạo thất trách, sai lầm sai lầm. Chương 1467, một mạng chống đỡ một mạng. Chương 1467, một mạng chống đỡ một mạng. Không Động Sơn trưởng giáo tự mình ra mặt, tại lao đầu nhi kia trước mặt biểu hiện cũng đúng, kinh sợ, nói câu không dễ nghe, liền cùng cháu trai dường như. Ta cũng không biết lao đầu nhi này đến cùng là thần thánh phương nào, mặc kệ là Không Động Sơn đại hình đường những cái kia lao đạo nhìn hắn liền cùng chuột thấy mèo vậy. Chính là trưởng giáo lớn như thế nhân vật, tại trước mặt sư phụ cũng tự xưng văn bối, bị mắng cũng không dám có câu ván hận nào. Ta trước kia thế nào không nhìn ra, lao đầu tử này thế nào lợi hại như vậy đâu. Hắn đến cùng là thân phận gì, ta thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ. người ta trưởng giáo tự mình tới xin lỗi, này lao đầu tử vẫn là châu không được, thở phì phò nói, cái này cần thua thiệt là ta Lý Huyền Thông đồ đệ, nếu như đổi lại những người khác, có phải hay không liền bị các ngươi người của Không Động Sơn ăn liền xương vụn đều không thừa hạ. Kia Ngọc Hành Tử trưởng giáo lập tức sợ hãi đến toàn thân siết chặt, vội vàng lại nói, Trương Lý lao bồi nói quá lời, chúng ta Không Động Sơn nói thế nào cũng là ngàn năm tông môn, danh môn chính phái, liền xem như muốn đối người độc thủ, tổng cũng phải có cái lý do, vừa rồi có môn hạ đệ tử đến báo, nói ta Không Động Sơn một cái tên là đệ tử của Bố Quảng, xuống núi thời điểm, chết bởi Trương Lý lao đời đệ tử trong tay, hơn nữa nhân chứng vật chứng đều tại, cho nên ta Không Động Sơn mới sẽ xuất động hình đường, phái người truy nã, mọi thứ đều là theo lẽ công bằng làm việc, cũng không có cái gì vượt qua tiến hành. Vậy ngươi chắc chắn các ngươi đệ tử của Không Động phái là đồ đệ của ta giết chết đúng không hả? Lao đầu tử trừng hai mắt. Không dám. Cũng có thể là ngộ sát, trước đó đồ đệ của ngài cũng chính miệng thừa nhận cùng Bố Quảng độc thủ. Ngọc Hành Tử cúi đầu nói rằng, ta Lý Huyền Thông đồ đệ khẳng định sẽ không làm chuyện như vậy, hắn là bị ta từ nhỏ nuôi lớn, nếu là hắn dám lung tung giết người, không cần các ngươi độc thủ, bần đạo chính mình cũng muốn thanh lý môn hộ. Lao đầu tử thở phì phò nói, nếu là ngài trước Lý lao bối đồ đệ, ta Không Động phái cũng nên nhận, coi như là ngộ sát, mặt mũi Lý lao tiền bối, chúng ta Không Động phái dù sao vẫn là muốn cho. Kia trưởng giáo chân nhân cũng là nhân tình, mặc dù nói chuyện mười phần khách khí, nhưng là trong câu chữ đều là không phục ý tứ. Rõ ràng liền là nói ta sư phụ cậy già lên mặt, lấy thế đè người, bọn hắn không dám trêu chọc. Càng là như vậy, này lao đầu tử thì càng nổi giận, trừng mắt liếc kia Ngọc Hành Tử trưởng giáo, âm thanh lạnh lùng nói, nhân chứng đâu, gọi hắn ra đây. Giống như chính là đang chờ ta sư phụ nói câu nói này dường như, Ngọc Hành Tử trưởng giáo vội vàng quay đầu khoát tay áo, rất nhanh liền có hai cái lao đạo mang theo Tạ Tinh Vũ đi lên phía trước. Tạ Tinh Vũ đối mặt Không Động Sơn trưởng giáo còn có ta sư phụ cái loại này cường đại cao nhân, cũng sớm đã sợ hãi đến run lẩy bẩy. Vị này là trước Lý lao bối, hoa hạ tu hành giới nhân vật đứng đầu, ngay trước vị tiền bối này mặt, ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật, không thể có nửa phần giấu giếm. Ngọc Hành Tử trưởng giáo nhìn về phía Tạ Tinh Vũ. Tạ Tinh Vũ trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra, liên tục gật đầu, tuân mệnh tuân mệnh. Ta không dám nói một chữ lời nói dối. Lao đầu nhìn thoáng qua Tạ Tinh Vũ, liền nói ngay, Tặc Mi thử nhãn, xấu xí, xem xét cũng không phải là vật gì tốt, vận đạo đến hỏi ngươi, ngươi có thể tận mắt thấy đồ nhi ta giết cái kia gọi Bố Quảng đạo nhân? Không có. Không có. Lúc ấy nhị thúc ta cùng bọn hắn đang liều giết, ta thừa cơ chạy tới lầu 2 nhảy cửa sổ trốn, còn không có đi ra ngoài bao xa, liền bị bọn hắn đuổi theo, bọn hắn đánh ta dừng lại, còn lừa bịp ta 300 vạn, chờ ta sau khi trở về, liền thấy nhị thúc ta nằm trên mặt đất, đã không có hô hấp, trước trước sau sau không đến 10 phút, nhị thúc ta không phải bọn hắn giết, là ai đâu? Tạ Tinh Vũ run rẩy nói. Trước Lý lao bối, ngài nghe được đi. Chúng ta cũng là đạt được xác thực chứng cứ, mới phái ra hình đường đi lấy người, bọn hắn không chỉ có giết người, còn lừa bịp vị này Tạ tiên sinh 300 vạn, như tài sát hại tính mệnh, chẳng lẽ ta Không Động Sơn bắt bọn hắn có lỗi sao? Tiêu Ngọc Hành Tử trưởng giáo hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, tiểu tử ngươi còn học được lừa bịp tiền. Lao đầu tử nhìn về phía ta, ta nghĩ thầm ta gặp lại lừa bịp tiền, cũng không có ngươi lao đầu tử này lợi hại, ngươi so lừa bịp tiền còn hung ác, có thể nói là ăn cướp trắng trợn, đem chính mình lão trạch thế chấp để cho ta đi trả nợ, cái này chuyện thất đức người bình thường có thể làm không được. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là ta không phải dám nói như thế, trong tay hắn không có lấy lớn đáy dày, thật là nhánh cây kia đánh người cái mông ác hơn, những cái kia lao đạo chính là vết xe đổ, nguyên một đám bị đánh cái mông nở hoa, máu thịt bé bét. Liền những cái kia lao đạo, trẻ tuổi nhất cũng có 5-60 tuổi, lớn nhất nhanh 100 tuổi, còn bị người đuổi theo đánh đòn. Đây quả thực là đối toàn bộ Không Động phái nhục nhã quá lớn a sư phụ, ngài đừng nghe hắn nói bậy, cái này gọi nhà của Tạ Tinh Vũ Băng, dùng ta thuật cho người ta hạ chú, hơn nữa hạ chú đối tượng vẫn là tẩu Mã Âm Dương nhất mạch Mã Nguyên Linh hai người nữ đệ tử. Kia hai người nữ đệ tử kém một chút nhi liền thất thân, trước đó còn cần cái này ta thuận hại không ít nữ hài tử, ta lừa bịp tiền hắn, là cho hắn giải một lần dạy bảo, cái này có thể gọi lừa bịp tiền sao? Đây là đối với hắn trừng phạt. Ta nghĩa chính ngôn từ nói rằng, nhưng có việc này. Lao đầu tử nhìn về phía Tạ Tinh Vũ. Tạ Tinh Vũ nhìn thoáng qua trưởng giáo Ngọc Hành Tử, có chút thật không dám nói chuyện. Mau nói, phàm là có nửa câu lời nói dối, vần đạo một trưởng liền đập chết ngươi, ai cũng ngăn không được. Lao đầu tử híp mắt lại. Có. Đó cũng là người khác muốn cầu cạnh ta, đối phương có tiền có thế, ta cũng không dám đắc tội à. Tạ Tinh Vũ ngập ngừng nói rằng, ngươi nghe một chút, Đỗ Nhi ta ạ mạ rỉnh của rôn, vần đạo đều cảm thấy tiền này muốn thiếu đi. Lao đầu tử bá đạo nói rằng, lao đầu nhi này thật không tệ a, vẫn rất bao che cho con. Trước Lý lao bối, cái này đều không phải là mấu chốt, chủ yếu là ta đệ tử của Không Động phái chết không rõ ràng, cũng nên cho lời giải thích a. Kia Ngọc Hành Tử trưởng giáo không kiêu ngạo không tự tin nói, sư phụ, ta có biện pháp, trước đó nghe những cái kia người của hình đường nói, Bố Quảng đạo trưởng thi thể đã được đưa tới Không Động Sơn, chỉ cần đem Bố Quảng chân nhân thi thể mang tới, ta liền có thể chứng minh trong sạch của ta. Ta vội vàng nói, thi thể của người kia đâu? Ta sư phụ lần nữa nhìn về phía Ngọc Hành Tử chân nhân. Ngọc Hành Tử trưởng giáo ngẩng đầu nhìn một cái ta sư phụ, có chút cổ quái hỏi, Trước Lý lao bối, thật muốn đem thi thể mang tới sao? Vậy ngươi có ý tứ gì? Lao đầu tử sầm mặt lại. Văn bối liền muốn biết, nếu như Trước Lý lao bối đồ đệ thật là giết ta Không Động phái đệ tử hung thủ, lại nên làm như thế nào? Ngọc Hành Tử bắt đầu nhìn thẳng vào lên ta sư phụ. Lời này, hỏi ta trong lòng sư phụ cũng không có lực lượng, đây là đem ta sư phụ một quân. Không chờ này lao đầu tử đáp lời, ta nói thẳng, nếu như Bố Quảng đạo trưởng thật sự là ta giết, ta bằng lòng một mạng chống đỡ một mạng, tùy ý các ngươi Không Động Sơn xử trí chính là, thật là nếu như Bố Quảng đạo trưởng không phải ta giết, các ngươi Hưng sư động chúng như vậy, đem ta một đám hảo hữu trọng thương như thế, lại nên làm như thế nào xử trí? Chương 1468, Lục đạo kim phủ chương 1468, Lục đạo kim phủ người của Không động sơn chắc chắn là ta giết Bố Quảng đạo trưởng, Tạ Tình Vũ có thể làm chứng, ngoại trừ ta cùng Cốc đại ca, không còn có người thứ ba tiếp xúc qua Bố Quảng đạo trưởng, cho nên hung thủ chỉ có thể là chúng ta. Đừng nói là người của Không động sơn, liền xem như ta, khẳng định cũng biết hoài nghi ngay lúc đó chính mình. Nhưng là ta đối chính mình thủ đoạn rất có chừng mực, lúc ấy một trưởng kia không có khả năng muốn Bố Quảng đạo trưởng tính mệnh, cho nên mới dám cùng Không động sơn trưởng giáo đánh cược. Hắn mong muốn đem ta sư phụ một quân, nhường hắn không có mặt mũi, nhưng mà lúc này ta tuyệt đối không thể để cho ta sư phụ ở trước mặt hắn ném đi mặt mũi. Đừng quản trước kia cái này lão hố hàng thế nào lừa ta, nhưng là lúc này hắn trong lòng ta hình tượng kia thật là cao lớn vĩ ngạn rất nhiều, coi như ném đi mặt nhỏ cũng không thể để lão đầu tử này lúc này không có mặt mũi. Ngọc Hành Tử nghe được ta nói như thế chém đinh chặt sắt, ngẩng đầu nhìn ta một cái, hơi hơi dừng lại một lát, nhân tiện nói, nô tiểu hữu cảm thấy thế nào xử trí mới tốt? Như vậy đi, nếu như người là ta giết, ta bằng lòng đền mạng, tự sát tại chư vị trước Không động sơn bối trước mặt, dùng cái này tạ tội. Nhưng là người không phải ta giết, các ngươi liền đem Không động ấn xuất ra đến cho chúng ta, không biết rõ trưởng giáo chân nhân có dám hay không đánh cái này cược. Ta trực câu câu nhìn chằm chằm Ngọc Hành Tử trưởng giáo. Lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. Không động sơn những cái kia lão đạo lập tức nghị luận ầm ĩ lên, còn có không ít người hướng phía ta bên này chỉ trỏ, một bộ mười phần phẫn nộ bộ dáng. Nếu không phải ta sư phụ đứng ở chỗ này, đoán chừng những cái kia lão đạo liền khái muốn vọt qua đến đánh ta. Sau một lát, kia trưởng giáo Ngọc Hành Tử nhân tiện nói, "Nô tiểu hữu, Không động ấn là ta Không động sơn trấn sơn pháp bảo, toàn bộ Không động sơn truyền thừa hơn 1000 năm, liền là bởi vì có Không động ấn trấn thủ, bất luận chuyện gì phát sinh, đều không thể đem Không động ấn giao cho Không động sơn đệ tử bên ngoài trong tay người, là tuyệt đối không thể lấy ra làm tiền đặt cược. Ta liền biết bọn hắn căn bản không có khả năng đem Không động ấn lấy ra làm tiền đặt cược, mà mục đích của ta cũng không phải là vì Không động ấn, đây là trước cho bọn họ muốn một hạ mã uy, sau đó phải đổ tốt liền dễ dàng nhiều." Ta lập tức vẻ mặt không vui nói rằng, "Ta để mạng lại cược, các ngươi Không động sơn không phải là muốn tay không bắt cơ à? Ta nhiều huynh đệ như vậy đều bị các ngươi đánh thành trọng thương, các ngươi liền muốn phủi mông một cái rời đi?" Trưởng giáo Ngọc Hành Tử chợt quay người, lúc này liền có mấy cái trưởng lão bộ dáng người hướng phía Ngọc Hành Tử trưởng giáo đi tới, bọn hắn tụ cùng một chỗ nhỏ giọng thương lượng lên. Không bao lâu, Ngọc Hành Tử trưởng giáo liền lần nữa đi tới bên cạnh ta, trầm giọng nói rằng, "Nô tiểu hữu, vừa rồi Bần đạo cùng chư vị Không động sơn trưởng lão thương nghị qua, nếu như giết Bố Quảng hung thủ một người khác hoàn toàn lời nói, Bần đạo nguyện ý làm đối mặt với ngươi cùng bằng hữu của ngươi tự mình xin lỗi, mặt khác sẽ còn xuất ra một chút Không động sơn chữa trị thương thế linh dược đến tặng cho chư vị, trừ cái đó ra, ta Không động sơn sẽ còn xuất ra Lục đạo Không động sơn tổ sư luyện hóa đi ra 6 tấm kim sắc phù lục tặng cho chư vị, hơi biểu ấy nấy, không biết ý Ngô tiểu hữu như thế nào. Lục đạo kim phù liền có thể đổi ta một cái mạng, vậy ta đây cái mạng cũng quá không đáng giá à?" Ta một bộ mười phần không vui bộ dáng. Ta biết Lạc Thát đạo sĩ đã từng theo Vạn La tông mua qua kim sắc phù lục, một chương tựa như là 1000 vạn, cái này kim phù không thể gia tăng tu vi, nhưng lại có thể tăng lên pháp khí sức chiến đấu, thì như Lạc Thát đạo sĩ trên lôi kích một kiếm đánh ra tới hỏa diễm cùng con cá trạch dường như, nhưng là dùng tới cái này kim phù liền có thể hóa thành một đầu to lớn hỏa long, uy lực đâu chỉ phóng đại mấy không chỉ gấp 10 lần. Nếu như ta Hàn Băng Cựu Kiếm có kim phù gia trì lời nói, hiệu quả khẳng định cũng thập phần cường đại. Nghĩ như vậy, 6 tấm kim phù chính là 6000 vạn, giống như cũng không lỗ, vốn cũng không phải là cái gì thâm hụt tiền mua bán. Nghe được ta nói như vậy, kia trưởng giáo Ngọc Hành Tử vội vàng nói, "Nô tiểu hữu có chỗ không biết, Vân đạo lấy ra kim phù thật là không phải bình thường kim phù có thể so, kia là ta Không động sơn tổ sư lưu lại kim phù, số lượng có hạn, toàn bộ Không động sơn chỉ có Vân đạo cùng mấy vị trưởng lao trên người có mấy chương, số lượng cũng không nhiều, có thể nói 10 phần chân quý, hiệu quả muốn so bình thường kim phù uy lực mạnh mẽ mấy lần không ngừng." Nghe nói lời ấy, trong lòng ta thầm nghĩ, xem ra điều kiện này cũng không tệ lắm. Đúng vào lúc này, bên người lao đầu tử nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ra hiệu ta thấy tốt thì lấy, không sai biệt lắm được. Quả thật vẫn còn lao đầu tử cáo giả. Cũng phải thua thiệt, ta ngay từ đầu cùng bọn hắn muốn Không động ấn, bằng không bọn hắn cũng không bỏ được lấy ra cái này lục đạo kim phụ cho ta. Lập tức, ta thở dài một cái, nói rằng, cũng được, ngược lại huynh đệ của ta không thể uổng công chịu được đánh, một người một đạo kim phụ, cũng chỉ có thể như thế, các ngươi hiện tại liền đem Bố Quảng đạo trưởng thi thể nhấc ra đi à. Trường giáo Ngọc Hành Tử thấy ta đáp ứng xuống, liền hướng phía sau lưng phất phất tay, xoáy mặc dù có mấy cái lao đạo hướng phía Không động sơn phương hướng lách mình mà đi, rất nhanh không thấy bóng dáng. Thừa dịp những cái kia lão đạo đi nhấc Bố Quảng đạo trưởng thi thể trong khoảng thời gian này, ta cùng Tạp Tăng thì đi tới mấy cái nhận lấy trọng thương minh đệ bên người, đem bọn hắn thu dọn tới một chỗ, lần lượt kiểm tra thương thế. Vừa vặn lao đầu tử ở chỗ này, hắn lần lượt giúp ta kiểm tra bọn hắn thương thế trên người, đồng thời lấy ra ngân châm đi ra, đâm vào mấy người bọn hắn lớn trên huyệt, còn cho bọn hắn phục dụng chính hắn luyện hóa đi ra đang dược. Trước hết nhất tỉnh lại là Lạp Thát đạo sĩ, khi hắn sau khi mở mắt, nhìn thấy ta cùng ta sư phụ đang ngồi xổm ở bên cạnh hắn, không khỏi cả kinh nói, "Điểm đó, tình huống như thế nào? Ta có phải là nằm mơ hay không La Ca? Ngươi không nằm mơ, sống đây này, đại gia hỏa đều sống thật tốt." Tạp Tang vội vàng nói. Lạc Thát đạo sĩ còn có chút không dám tin tưởng, hắn rủi rủi con mắt, lần nữa hướng phía ta sư phụ nhìn lại, thật sự là này ăn mày đến đây. Nghe được hắn nói ra mấy chữ này, ta lập tức một chán hát tuyến. Lão đầu tử ngay tại cho Lạc Thát đạo sĩ nổ ngân châm, nghe được mấy cái kia chói hai chữ, lúc này biến sắc, trực tiếp đứng dậy liền bắt đầu cởi giày, bị ta kéo lại, "Sư phụ, đừng đừng đừng. Lão La thương tích quá nặng, khẳng định là đầu góc mơ hồ, cái này đống nhiên đấy dậy trước đi lại. Tiểu tử thúi, ta nhìn ngươi là ngứa ra, nhường bần đạo cho ngươi giãn gân cốt. Lão đầu tử thở phì phò nói. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ cái này mới phản ứng được, biết mình không phải đang nằm mơ, vội vàng cười theo nói rằng, thật là trước lý lão bối, thật sự là quá tốt. Mấy năm không gặp, lão nhân gia ngài vẫn như cũng là như thế thần quang tỏa sáng, khí khai anh hùng hùng hực. Thiên Phong đạo cốt được rồi được rồi. Tỉnh chút khí lực, thiếu đập điểm mông ngựa, dạng này thương thế tốt lên nhanh một chút. Nhi tiếng nói chuyện bên trong, lão đầu nhi đã đứng dậy, bắt đầu giúp đỡ Cốc đại ca cùng Viên Không bọn hắn kim kim đi. Tiểu kiếp, tình huống như thế nào? Vừa rồi ta đã hôn mê, không có xem đến phần sau xảy ra chuyện gì, có phải hay không bỏ qua rất nhiều đặc sắc hình tượng? Lạp Thát đạo sĩ vừa nói, một bên hướng phía cách đó không xa những cái kia không động phái lao đạo nhìn lại. Chương 1469, chết bởi trưởng giết. Chương 1469, chết bởi trưởng giết. Làm Lạp Thát đạo sĩ hướng phía không động sơn đám kia lao đạo nhìn lại thời điểm, không khỏi sợ hai đến hít vào một ngụm khí lạnh, khá lắm, chiến trận này, sợ là toàn bộ không động sơn tinh nhuệ toàn đi ra rồi hả? Còn có mấy cái thân mặc áo bào tím, không phải trưởng giáo chính là trưởng lão. Nô kiếp hắn sư phụ là thế nào giải quyết bọn hắn? Lạp Thát đạo sĩ thân là người của Mao Sơn Tông, xem xét liền có thể nhìn ra những lao đạo này thân phận, chính là đại hình đường những cái kia khổ tu sĩ cũng xuất hiện ở đây, nhiều cao thủ như vậy, quả thực không cách nào tưởng tượng. Hắn là càng xem càng kinh hãi, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào trên người của ta, "Nô lão lục, ngươi không nên đánh thức ta à? Ta hẳn là lại ngủ một hồi." La ca, đem tâm thả trong bụng, những người này sớm đã bị Nô ca sư phụ thu thập xong, kia hình đường trưởng lão Ngọc Cơ Tử còn có hình đường những người kia, cái mông đều bị trước lý lao bối cho đập nát, hiện tại tới không động sơn trưởng giáo cùng người của đại hình đường, nhìn thấy trước lý lao bối cũng đều sợ hãi đến run lẩy bẩy, cũng chuột thấy mèo như thế. Tạp Tang khẽ cười nói, "Niệm đó, đây rốt cuộc chuyện ra sao? Nô lão lục sư phụ mạnh như vậy sao?" Lạc Thát đạo sĩ không thể tưởng tượng nổi nói rằng. Sau đó, Tạp Tang liền đem vừa rồi chuyện đã xảy ra, một năm một mười nói với Lạc Thát đạo sĩ một lần. Nghe Lạp Thát đạo sĩ là chấn động vô cùng, vũ thể chỗ mai phục, đối ta sư phụ lòng kính trọng, như nước sông cuồn cuộn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, Trương Lý Lao Bối lại là ẩn dấu tuyệt thế người có quyền, nhớ ngày đó bắt ra nói Trương Lý Lao Bối có thể cùng Trương gia gia chia 5 năm ta còn chưa tin, hiện tại xem ra, làm đúng là không sai, chính là chúng ta Mao Sơn Tông trưởng giáo, đoán chừng cũng không nhất định là Trương Lý Lao Bối đối thủ. Lạp Thát đạo sĩ thổn thức nói, Nô ca cùng không động trưởng giáo Ngọc Hành Tử đánh một cái cược, dùng mệnh cược đối phương 6 tấm kim phù, một hồi liền có thể nghiệm chứng. Tạp Tang lại nói, 6 tấm kim phù. Ít như vậy, thua lỗ, chúng ta tất cả mọi người bị đánh thành trọng thương, bọn hắn liền cho 6 tấm kim phù, Không Động Sơn nói thế nào cũng là ngàn năm tông môn, nội tình thâm hậu, muốn thiếu đi. Lạc Thát đạo sĩ vẻ mặt tiếc hận nói, làm gì, chẳng lẽ lại ngươi còn nhớ thương người ta Không Động ấn? Ta lườm hắn một cái. Bọn hắn không cho a. Kỳ thật, ta ngược lại thật ra thật muốn. Lạc Thát đạo sĩ sờ lên cằm nói rằng, nói chuyện một chốc lát này, lão đầu nhi đã từng cái giúp đã hôn mê mấy người liệu tổn thương, Viên Không tỉnh lại, chỉ là nhìn qua sắc mặt trắng bệnh, hết sức yếu ớt, Cốc đại ca cùng Chỉ Lãng tổn thương có chút trọng, không có nhanh như vậy tỉnh lại. Đúng vào lúc này, trước đó rời đi những cái kia lao đạo đống nhiên từ xa mà đến gần gãy trở lại, bốn người bọn họ lao đạo giơ lên một cái cáng cứu thương, đang nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này tới gần. Đến rồi trong đám người đống nhiên truyền đến một hồi nhi bạo động. Tạp Tang chợt đứng dậy, hướng phía những cái kia lao đạo phương hướng nhìn lại. Ta cũng đi theo đứng lên. Nô lão lục, ngươi cùng ta nói thật, kia bố quảng thật không phải ngươi giết? Ngồi dưới đất Lạp Thát đạo sĩ đông nhiên hỏi. Ngươi ngay cả ta đều không tin. Ta hỏi ngược lại. Không phải. Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản à, người của Không Động phái đã dám đem thi thể nhất tới, đã nói lên bọn hắn có niềm tin rất lớn chứng minh là ngươi giết, ngươi phải cẩn thận, không nên bị người hố mới lạ. Lạp Thát đạo sĩ dặn dò. Yên tâm, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta sư phụ ở chỗ này, người của Không Động phái không dám đùa hoa chiêu gì. Ta quả quyết nói. Lúc này, lão đầu tử cũng hướng phía ta đi tới, nói rằng, đi thôi, tới xem. Sau đó, Tạp Tang đỡ lấy Lạp Thát đạo sĩ, ta đi theo sư phụ, cùng nhau hướng phía bố quảng đạo trưởng bên cạnh thi thể đi tới. Thi thể liền đặt ở một cái trên cáng cứu thương, phía trên che kín một khối vải trắng. Chờ chúng ta đi trôi qua về sau, xoáy mặc dù có một cái lao đạo trực tiếp giật ra vải trắng, lộ ra bố quảng đạo trưởng tấm kia quen thuộc mặt. Chỉ là gương mặt này đã biến thành thanh xám chi sắc, ánh mắt còn mở to. Theo khỏe mắt của hắn cùng trong lỗ mũi còn có vết máu khô khốc. Tử tướng mười phần dữ tợn. Bố quảng là bị người một trưởng bô nát sọ não, đầu óc đều thành một đoàn tương hồ, bị mất mạng tại chỗ. Không biết rõ trước lý lao bối như thế nào chứng minh hắn không phải Ngô Tiểu Hữu giết chết đây này. Ngọc Hành Tử chân nhân nhìn về phía ta cùng sư phụ bên này. Sau đó, sư phụ ngồi xuống thân đến, cẩn thận nhìn chằm chằm bố quảng thi thể nhìn thoáng qua, còn sờ lên sau gáy của hắn, nhẹ gật đầu, nói rằng, không tệ, người này thật là bị người trưởng giết. Lúc ấy ngài đồ nhi nói đem bố quảng đánh hôn mê bất tỉnh, sau đó liền đi truy tạ tinh vũ, có phải hay không là không có nắm giữ tốt lực đạo, trực tiếp đem người đánh chết. Ngọc Hành Tử nhìn về phía ta. Ta cũng được đi giang hồ rất nhiều năm, ra tay nặng nhẹ vẫn là có chừng mực, chúng ta vẫn là trước cha rõ ràng tình huống lại làm quyết đoán a. Nói, ta vô thiên cương ấn, mặc niệm một câu khẩu quyết, rất nhanh, Mị Linh liền từ thiên cương ấn bên trong phiêu bay ra, liền đứng ở bố quảng đạo trưởng bên cạnh thi thể. Làm Mị Linh vừa xuất hiện về sau, những cái kia lao đạo ánh mắt nhao nhao nhìn về phía nàng. Không nói đến Mị Linh là một loại mười phần hiếm thấy linh thể, chính là nàng kia tướng mạo cũng là khuynh quốc khuynh thành đồng dạng, những cái kia lao đạo mắt nhìn con người cũng na bất hay. Sau đó, Ta sư phụ cao giọng nói rằng, chư vị, cái này tà ma đại gia hỏa đều biết ta. Vật này xưng là mị linh, cực điểm mị hoặc chi lực, nhưng lại còn có một cái khác công năng, liền là có thể trở lại như cũ mấy ngày thậm chí càng lâu trước đó cảnh tượng, lúc ấy đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhường mị linh mang ta chờ xem xét liền biết. Trước Lý lao bối, ngài mới vừa nói, cái này mị linh cực điểm mị hoặc chi lực, chúng ta nếu là nhìn, nàng cho chúng ta chế tạo giả huyễn tượng lại như thế nào? Một cái lao đạo đứng ra nói rằng, lời này vừa ra khỏi miệng, lao đầu nhi nhịn cười không được, cái này mị linh mặc dù có chút mị hoặc chi lực, nhưng là còn không có đạt tới có thể mị hoặc không động sơn trưởng giáo cùng chư vị đại hình đường cao thủ hoàn cảnh, đến lúc đó trở lại như cũ cảnh tượng thời điểm, bần đạo cũng không tham dự, có thể từ không động sơn tuyển ra mấy người cao thủ đi ra, cùng nhau nhìn xem liền biết. Bần đạo bằng lòng thử một lần. Lời nói vừa dứt, liền có một người quần áo lam lũ đại hình đường lao đạo đi ra. Sau đó, liên tiếp lại có 2-3 hình đường lao đạo đi ra. Trưởng giáo Ngọc Hành Tử hướng phía mấy cái kia hình đường lao đạo nhìn thoáng qua, nói rằng, tốt à, chúng ta không động sơn 4 người, cùng đi xem nhìn cùng ngày đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Tốt, vậy thì có mời chư vị đều ngồi xếp bằng tại bố quảng đạo trưởng bên người, bị linh lập tức liền muốn bắt đầu thi pháp. Ta chào hỏi một tiếng nói. Không bao lâu, không động sơn trưởng giáo liền cùng 3 cái đại hình đường lao đạo vây ngồi ở bố quảng thi thể bốn phía, sau đó ta cũng ngồi xuống. Bị linh, bắt đầu đi. Chiều ta lấy Mị Linh nhẹ gật đầu. Mị Linh xoáy đi tới Ngọc Hành Tử trưởng giáo cùng một cái hình đường lão đạo bên người, đem hai tay đặt ở bọn hắn thiên linh chỗ, còn ngồi xổm xuống, vô vô kia bố quảng đạo trưởng đầu. Chương 1470, mượn đao giết người chương 1470, mượn đao giết người ta cùng không động sơn 4 vị cao thủ, cùng nhau tiến vào Mị Linh trở lại như cũ cảnh tượng bên trong. Loại tình huống này đã không phải lần đầu tiên, nhưng là trở lại như cũ chính mình đã từng chuyện đã xảy ra, thật đúng là lần đầu. Ta có thể hoàn toàn xác định, ta không có động thủ đánh giết bố quảng cứ như vậy không hiểu thấu chết, ở trong đó tất nhiên có nguyên do. Ta cũng rất muốn biết, đến tột cùng là ai xử lý bố quảng. Theo một hồi nhi choáng váng cảm giác đánh tới, bốn phía bỗng nhiên biến đen kịt một màu, loại cảm giác này cũng không có duy trì liên tục quá lâu, trước mắt liền dần dần xuất hiện sáng ngời. Quen thuộc cảnh tượng, đây là tại Tạ Tinh Vũ bên trong phong thủy sự vụ sở. Hình tượng lóe lên, còn sống bố quảng lão đạo bỗng nhiên liền xuất hiện ở đầu bậc thang, ta cùng cốc đại ca cùng hắn nói dốc vài câu, một lời không hợp liền mở đánh lên. Tại Mị Linh trở lại như cũ cảnh tượng bên trong, bỗng nhiên thấy được chính mình, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Khoan hay nói, ta cùng người động thủ thời điểm, đánh nhau dáng vẻ vẫn rất xoái. Mị Linh trở lại như cũ hơi nhiều, chúng ta cùng bố quảng chân nhân đánh thời gian không ngắn, cuối cùng, ta thả ra trong thiên cương ấn một đám quỷ vật, đem kia bố quảng chân nhân cho hoàn toàn khống chế lại, sau đó một bàn tay liền đập vào trên gáy của hắn, bố quảng chân nhân choáng ngã trên mặt đất. Sau đó, ta nhìn thấy ta cùng cốc đại ca trực tiếp hướng phía lầu 2 phương hướng đi đến, đi truy tầm Tạ Tinh Vũ tung tích. Mị Linh cũng không có trở lại như cũ chúng ta đuổi theo Tạ Tinh Vũ hình tượng. Hình tượng một mực dừng lại tại bố quảng chân nhân bị ta đập choáng về sau dáng vẻ. Ngay tại ta cùng cốc đại ca đuổi theo ra đi ước chừng 4-5 phút thời điểm, đột nhiên liền có 2 người bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng, đi tới bên người của bố quảng chân nhân. Huyền Tâm Tử đạo trưởng, ngươi làm gì nhất định phải vẽ vời thêm chuyện, trực tiếp đem nô kiếp cùng kia họ cốc giết chết không liền xong rồi, hiện tại liền 2 người bọn họ, chúng ta 2 người ra tay, không khó lắm giết chết bọn hắn. Một cái xú lậu hắn tử, ôm mồm nói, lộ ra hơi không kiên nhẫn. Lý đặc sứ, ngươi đây liền không hiểu được, chúng ta giết bọn hắn, cùng người khác giết bọn hắn là không giống, có câu nói ngươi nghe nói qua chưa, gọi là mượn đao giết người. Huyền Tâm Tử nhìn về phía bên người xú lậu hắn tử, làm ta thấy rõ ràng 2 người bọn họ về sau, tâm lập tức bịch bịch cùng nhảy dựng lên. Mẹ nó, hóa ra là 2 người bọn họ tạc mái. Một cái là chúng ta một mực tại đau khổ tìm kiếm Huyền Tâm Tử, một người khác là lần trước chúng ta tại Xuyên Nam phân đà nhận biết cửu gia Lý Tùng Dương. Ta bạn bạn không nghĩ tới, 2 người bọn họ vậy mà góp ở cùng nhau, sau lưng ám toán ta. Chẳng lẽ lại bọn hắn một mực tại theo dõi ta? Quan sát nhất cử nhất động của ta, nghĩ tới đây, ta không khỏi cảm thấy một cô ác hàn. Lý Tùng Dương hiển nhiên có chút lơ đễnh, chúng ta giết bọn hắn, cùng người khác giết bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Huyền Tâm Tử nở nụ cười gằn, nhìn về phía nằm trên đất bố quảng, nói rằng, Lý đặc sứ, trước mắt người này thật là người của không độc phái, đối phận mặc dù không phải cao bao nhiêu, địa vị cũng không đến cỡ nào hiển hách, nhưng là chỉ cần này người đã chết, người của không động phái tất nhiên sẽ truy cứu xuống tới, nói không chừng còn sẽ phái ra người của hình đường truy sát nô kiếp bọn người. Người của không động phái giết cùng chúng ta giết không đều như thế sao? Lý Tùng Dương vẫn là không hiểu. Đương nhiên không giống, hiện tại nô kiếp cũng không phải một người, bên cạnh hắn có người của Mao Sơn Tông, còn có sát thiên lý đồ đệ Tạ Tăng, nhưng là không động phái những người kia, trước mắt cũng không biết rõ nô kiếp cùng sát thiên lý đồ đệ cùng một chỗ. Nếu như người của không động phái đem nô kiếp mấy người kia cùng một chỗ đều giết đi, ngươi suy nghĩ một chút sẽ có hậu quả gì không? Huyền Tâm Tử nhìn về phía Lý Tùng Dương. Lý Tùng Dương giống như minh bạch một chút cái gì, hít sâu một hơi nói rằng, người của không động phái nếu như giết Mao Sơn Tông kia 2 cái trẻ tuổi trong hàng đệ tử đời thứ nhất nhân tài kết xuất, người của Mao Sơn Tông tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng còn sẽ khiến 2 đại giữa các môn phái tranh chấp, giết đuối đuổi, liền xem như cái kia gọi tạm tăng chết, sát thiên lý khẳng định cũng sẽ trực tiếp giết tới không động sơn, đem không động phái những người kia cho tận diệt. Huyền Tâm Tử gật đầu cười, nói rằng, không sai, đây chính là bần đạo muốn xem đến. Hiện nay tổng đà chủ lần nữa chuyển thế, không bao lâu liền phải lại xuất hiện giang hồ, vô luận là không động phái hay là Mao Sơn Tông đều là đại họa tâm phúc của chúng ta. Tại tổng đà chủ xuất hiện trước đó, cái này giang hồ càng loạn càng tốt, tốt nhất trở thành 5 bè 7 mảng. Đến lúc đó tổng đà chủ đăng cao nhất hô, chúng ta liền đem cái này các đại môn phái một lần hành động cầm xuống, chẳng phải sung sướng? Huyền Tâm Tử đạo trưởng thật sự là mưu tính sâu xa, sáng suốt hơn người à, một chiêu này mượn đao giết người thật là khéo, bất luận bên người Ngô Kiếp người nào chết, trên giang hồ này tất nhiên sẽ gây nên một phen sóng to gió lớn, đến lúc đó chúng ta cũng có thể đục nước béo cỏ. Lý Tùng Dương cũng cười theo. Chỉ cần tổng đà chủ lần nữa như thế, các đại môn phái khẳng định sẽ liên hợp lại, cùng nhau đối phó tổng đà chủ, không động phái nếu là cùng Mao Sơn Tông ở giữa co hiềm khích, đối với chúng ta mười phần có lợi, nếu như là sát thiên lý đồ không động phái vậy thì càng tốt hơn, chúng ta liền thiếu một đối thủ mạnh mẽ, xem như tạo trừ một bộ phận chướng ngại. Huyền Tâm Tử hơi có chút đắc ý nói, "Diệu, thật sự là thật là khéo, xem ra cái này bố quảng cũng là chết có ý nghĩa, liền để ta tới động thủ đi." Nói, Lý Tùng Dương liền đi tới bố quảng đạo trưởng bên người, đem thân thể của hắn bên cạnh lật lên, một trường liền hướng phía bố quảng đạo trưởng cái hốt vô xuống đi. Một trường này đi qua, bố quảng đạo trưởng miệng mũi phun máu, đầu liền bị chấn thành một đoạn tương hồ, thân thể run rẩy hai lần, liền không một tiếng động. Một trường vỗ chết bố quảng đạo trưởng về sau, Lý Tùng Dương lại đem bố quảng thi thể lật quay lại, khôi phục trước đó dáng vẻ. "Chúng ta đi nhanh lên, một hồi cái kia họ Tạ liền trở lại." Hắn quan hệ với không động phái không tệ, một hồi trở về nhìn thấy bố quảng chết, khẳng định sẽ thông báo cho người của không động phái, tuyệt đối đừng bị hắn gặp được. Nói, Huyền Tâm Tử cùng Lý Tùng Dương đồng thời nhìn thoáng qua bố quảng thi thể, lách mình hướng phía ngoài phòng đi đến, rất nhanh liền biến mất ở trong đêm tối. Hình tượng đến nơi này liền kết thúc. Ta mở mắt, theo Mị Linh trở lại như cũ cảnh tượng bên trong hồi thần lại. Làm ta sau khi mở mắt, liền nhìn thấy kia không động phái trưởng giáo Ngọc Hành Tử vẻ mặt kinh ngạc vẻ mặt, còn có mấy cái kia đại hình đường lão đạo, cũng là sắc mặt khẩn trương, có chút thất kinh cảm giác. Ngọc Hành Tử trưởng giáo đầu tiên hồi phục thần trí, liền vội vàng đứng lên, hướng phía ta thi lễ một cái, "Nô Kiếp tiểu hữu, chúng ta rốt cục biết rõ chân tướng sự tình, đích thật là ta không động phái trách oan ngươi, hết sức xin lỗi, xin nhận bần đạo cúi đầu." Kia trưởng giáo chân nhân nói liền muốn đối ta không người tới đất, ta liền vội vàng đứng lên, một thanh nâng hắn. Bất kể nói thế nào, người ta cũng là không động phái trưởng giáo, ngay trước nhiều đệ tử như bận mặt, đối ta hành đại lễ, có chút không thể nào nói nổi. Làm ta đem Ngọc Hành Tử nâng lên về sau, hắn chợt hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, cất cao giọng nói, "Không động phái đệ tử nghe lệnh, ngoại trừ tứ đại trưởng lão cùng người của đại hình đường giữ lại ở chỗ này, đệ tử còn lại, mau chóng rút lui." Chương 1471, có chơi có chịu. Chương 1471, có chơi có chịu. Chuyện này dính dáng đến nhất quan đạo, cũng chính là cùng Bạch Di Lặc có quan hệ, vậy thì không phải chuyện bừa. Cho nên, Không Động Sơn trưởng giáo liền đem đa số đệ tử của Không Động phái phân phát, trở lại tông môn bên trong, liền lưu lại mấy cái trưởng lão, còn có những cái này hình đường lao đạo ở chỗ này. Đạt được trưởng giáo mệnh lệnh về sau, những cái kia người của Không Động phái nhao nhao hướng phía Ngọc Hành Tử bên này hành lễ, sau đó liền lần lượt rời đi. Bị lão đầu nhi đánh cái mông nở hoa những cái kia người của hình đường, đi đường đều khập khiễng, kẹp lấy cái mông, bộ dáng mười phần chật vật. Lúc này, ta nhìn thấy kia truyền công trưởng lão Ngọc Cơ Tử cũng hướng phía bên này nhìn thoáng qua, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Với bạn, ánh mắt của hắn cùng Ngọc Hành Tử trưởng giáo đối mặt, Ngọc Hành Tử chợt hướng phía hắn khoát tay áo, "Ngọc Cơ Tử sư đệ, ngươi tới đây một chút." Ngọc Cơ Tử bị lão đầu nhi kia đánh cũng không nhẹ, cao tuổi rồi, cái mông bị đánh máu me nhảy múa, nhúc nhích lên, kia thật là nhe răng trợn mắt. Không bao lâu, Ngọc Cơ Tử liền đi tới Ngọc Hành Tử trưởng giáo bên người, chắp tay nói, "Trưởng giáo sư minh, ngươi cũng thấy rõ ràng, bố quảng thật không phải là hắn giết. Hoàn toàn chính xác không phải Ngô Tiểu Hữu giết, một người khác hoàn toàn, ngươi mang theo người của hình đường đem Ngô Tiểu Hữu cùng bằng hữu của hắn đều bị thương thành bộ dáng như vậy, có phải hay không nên biểu thị một chút?" Ngọc Hành Tử trầm giọng nói. Ngọc Cơ Tử nhìn ta một cái, hiển nhiên có chút cũ lớn không tình nguyện, hắn mặc dù đã thương chúng ta, nhưng là lão già này cũng đã bị thiệt thòi không ít, không nói đến bị ta ôm lấy thôn phệ một bộ phận tu vi, chỉ là bị ta sư phụ dùng nhanh cây rút cái mông, cái này đủ mất mặt xấu hổ. Bất quá trưởng giáo có mệnh, hắn cũng không dám nghịch lại, lập tức hướng phía ta vừa chắc tay, nhỏ giọng nói, "Xin lỗi, vừa rồi bần đạo ra tay chậm một chút." Một cái truyền công trưởng lão như thế, ta cũng không thể biểu hiện quá mức vô lễ, lập tức cũng là đáp lễ lại, cười nói, "Nói quá lời, Ngọc Cơ Tử chân nhân tu vi quả thật lợi hại phi phàm, đánh chúng ta cơ hồ đều không có lực hoàn thủ gì, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không phải biết." Nghe ta khen hắn như vậy, kia sắc mặt của Ngọc Cơ Tử mới hơi hơi dễ nhìn một chút, hướng phía ta nhẹ gật đầu, liền dẫn một đám hình đường lão đạo, che lấy cái mông, hướng phía Không Động Sơn phương hướng mà đi. Chờ Không Động Sơn phần lớn người đều rời đi về sau, kia Ngọc Hành Tử trưởng giáo cùng những cái kia đại hình đường lão đạo nháy mắt, những cái kia lão đạo liền nhao nhao hướng phía bốn phía phân tán ra đến, riêng phần mình chấn giữ một cái phương vị, phòng ngừa bốn phía có cái gì thay mắt. Lúc này, lưu tại nơi này cũng chỉ có Ngọc Hành Tử cùng Không Động Sơn mấy vị trưởng lão. Sau đó, Ngọc Hành Tử trưởng giáo nghiêm sắc mặt, nhìn về phía ta cùng sư phụ nói, "Trước Lý lão bối, ta Không Động Sơn đệ tử bố quảng cái chết, vậy mà cùng nhất quan đạo Dương Nghiệt có quan hệ, thật tốt giống bọn hắn còn nâng lên tổng đà chủ. Kia tổng đà chủ có phải hay không Bạch Di Lặc? Các ngươi chuyện văn đi." Bần đạo cũng không nhìn thấy Mị Linh trở lại như cũ cảnh tượng, cũng không biết các ngươi đang nói cái gì, chỉ cần không phải đồ nhi ta giết người, liền không có bần đạo chuyện gì. Nói xong câu đó, lão đầu nhi kia nhìn ta một cái, quay người liền lại hướng phía Viên Không cùng Trì Lãng bên kia đi đến, cách cho chúng ta xa xa, hắn giống như mười phần tị uy cùng chúng ta trò chuyện chuyện của nhất quan đạo. "Nô tiểu hữu, hai người kia chỉ cần vu oan giá họa cho ngươi, ý đồ đối ta Không Động Sơn bất lợi, hai người kia ngươi hẳn là đều biết ta." Ngọc Hành Tử trưởng giáo lần nữa nhìn về phía ta. "Chuyện này, ta thật không biết có nên hay không cùng người của Không Động Sơn nói. Bạch Di Lặc hiện thế thời điểm, vẫn là mấy người chúng ta trước tiên phát hiện, Trương gia gia cùng Bát gia bên kia đã được đến tin tức. Khi đó, bọn hắn liền nhắc nhở chúng ta, không cần đem chuyện này khắp nơi nói lung tung, để tránh gây nên không cần thiết khủng hoảng. Một khi xác nhận Bạch Di Lặc thật chuyển thế trùng tu, toàn bộ giang hồ tất nhiên lòng người bàng hoàng, người người cảm thấy bất an. Nhưng là vừa rồi bọn hắn có mấy lời đều nghe được, ta lại không thể không nói. Thế là liền nhìn về phía Ngọc Hành Tử nói, liên quan tới Bạch Di Lặc hiện thế chuyện, ta nghĩ các ngươi không động sơn hẳn là cũng có chút nghe thôi à. Vừa nhắc tới Bạch Di Lặc đến, Ngọc Hành Tử trưởng giáo cùng mấy cái kia trưởng lão lập tức đổi sắc mặt, tựa như là nghe được cái gì tồn tại hết sức đáng sợ như thế. Đích thật là có chút nghe thấy, ngay từ đầu chúng ta chỉ cho là lưu truyền tại trên giang hồ tin đồn mà thôi, chẳng lẽ thật có việc này? Ngọc Hành Tử chần chờ nhìn về phía ta. Ta từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, nói rằng, Ngọc Hành Tử trưởng giáo, đã mới vừa rồi còn nguyên cảnh tượng ngươi đều thấy được, có một số việc ta cũng liền không lại giấu giếm ngài, Bạch Di Lặc đích thật là như thế, chỉ là hắn hiện tại còn hết sức yếu ớt, cũng không có khôi phục lại lúc trước hắn như vậy thực lực cường hãn, hiện tại không biết rõ tránh tại cái kia xó xỉnh bên trong khôi phục tu vi đâu, hắn đi ra cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nghe nói lời ấy, Ngọc Hành Tử trưởng giáo cùng mấy cái kia trưởng lão lập tức sợ hãi đến đều là kêu đau một tiếng. Nô tiểu hữu, đây cũng không phải là trò đùa, ngươi xác định Bạch Di Lặc đã như thế? Ngọc Hành Tử thanh âm đều có chút phát run. Không riêng gì xác định, hơn nữa ta còn gặp qua hắn một lần, khi đó hắn vẫn là hài nhi bộ dáng, hiện đang khôi phục tới trạng thái gì, ta cũng không tốt nói, tại Mị Linh trở lại như cũ cảnh tượng bên trong, các ngươi nhìn hai người kia, chính là thủ hạ của Bạch Di Lặc. Cái kia gọi Huyền Tâm Tử lão đạo là tử địch của ta, trước đó là Long Hổ Sơn phản đồ, cùng hắn sư đệ Đoạn Vô Đạo cấu kết với nhau làm việc xấu, về sau hắn sư đệ chết trên tay ta, Huyền Tâm Tử liền một mực ghi hận tại ta, ám toán ta nhiều lần, hắn hiện tại đã hoàn toàn tìm nơi nương tựa nhất quan đạo. Mà cái kia số lậu hán tử gọi Lý Tùng Dương, trước đó chỉ là một cái bình thường thợ rèn, Bạch Di Lặc hiện thế về sau, tự tay truyền thụ cho hắn một năm thủ đoạn, cũng đã là thiên hạ hôm nay nhất lưu cao thủ. Năm ngoái thời điểm, mấy người chúng ta tại Xuyên Nam cùng hắn giao thủ qua, là Nhạc Cường dẫn đầu người của Thanh Thành Sơn Hình Đường, mới đưa kia Lý Tùng Dương dọa lùi. Hơn nữa nghe nói, Bạch Di Lặc không hề chỉ truyền thụ Lý Tùng Dương một người cường hãn thủ đoạn, tại Hoa Hạ các nơi đều có môn đồ của hắn, chỉ là hiện tại tất cả đều là ẩn giấu trạng thái, cũng không có bạo lộ ra. Ta một mạch nói rằng, hãy nghe ta nói hết những này. Tiêu Ngọc Hành Tử trưởng giáo cùng mấy cái kia trưởng lão mồ hôi lạnh đều xông ra. Cái này gọi người của Huyền Tâm Tử tâm ác độc à, may mắn là trước Lý Lao xuất hiện lớp lớp mặt của nhau, bằng không chúng ta không động sơn sợ có tai họa ngập đầu, xem ra chúng ta không động sơn muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, nói không chừng kia Bạch Di Lặc sẽ đối với ta không động ra tay. Ngọc Hành Tử lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, trưởng giáo chân nhân, chuyện này ta liền chỉ nói cho các ngươi có thể tuyệt đối không nên ngoại chuyện à, nếu là bị cái khác người biết, toàn bộ giang hồ chấn động, tất nhiên gây nên to lớn khủng hoảng. Ta nhắc nhở, nô tiểu hữu yên tâm, bần đạo là một chữ cũng sẽ không ra bên ngoài nói. Nói, Ngọc Hành Tử trưởng giáo liền từ trên thân lấy ra 6 tấm kim sắc phù lục đi ra, đưa cho ta nói, có chơi có chịu, cái này lục đạo kim phủ, còn mời Ngô tiểu hữu vui vẻ nhận. Chương 1472, Chân Nguyên Ngưng Hoa Đan. Chương 1472, Chân Nguyên Ngưng Hoa Đan. Đã mọi chuyện cần thiết đều đã nói ra, giữa chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì. Đương nhiên, nếu như chúng ta huynh đệ mấy cái, có một người bị bọn hắn xử lý, tình huống kia tự nhiên là không giống như vậy. Hiện tại chỉ có thể nói là không đánh không quen biết, về sau còn có thể trở thành bằng hữu. Ta mới sơ xuất giang hồ, liền có thể cùng không động phái trưởng giáo kết giao bằng hữu, cái này ta khẳng định 10 phần vui vẻ, nhiều người bằng hữu nhiều con đường, có thể không kết thủ liền không kết thủ, đây là ta làm việc chuẩn tắc. Bất quá cái này Ngọc Hành Tử trưởng giáo, cũng không phải ta cái thứ nhất trưởng giáo bằng hữu, Mao Sơn Tông trưởng giáo ta cũng xưng huynh gọi đệ. Nhìn thấy Ngọc Hành Tử đem kia lục đạo kim phù đem ra, ta khẳng định phải khách khí một phen, cười từ chối nói, trưởng giáo chân nhân, ngài còn tưởng là thật à? Lúc trước cá với ngươi, chẳng qua là hờn dỗi mà thôi, cũng không có thật muốn các ngươi không động sơn pháp khí phụ lục, quý giá như vậy kim phù, trưởng giáo chân nhân vẫn là thu trở về đi. Ta cái này gọi lấy lui làm tiến, lớn như thế không động sơn trưởng giáo, không có khả năng nói chuyện không tính toán gì hết. Quả nhiên, kia trưởng giáo Ngọc Hành Tử rất nhanh nhân tiện nói, bản tôn thân là một tông chi chủ, há có thể béo nhờ nuốt lời, nói xong lục đạo kim phù, một đạo cũng không thể thiếu, nô tiểu hữu tranh thủ thời gian thu cất đi, chớ muốn từ chối. Ta ra vẻ thận trọng, hướng phía Lạp Thát đạo sĩ bên kia nhìn thoáng qua, phát hiện tiểu tử này đang hướng phía ta bên này nháy mắt ra hiệu, nhìn bộ dạng này, ta nếu là không thu, hắn liền lên đến đoạn. Trưởng giáo chân nhân, ngài thật sự là quá khách khí, không thể nhận á, ta giả ý lần nữa chối từ. Nói ra tắt nước ra ngoài, bần đạo là không thể nuốt lời, nô tiểu hữu cứ việc yên tâm nhận lấy. Không nói lời gì, kia trưởng giáo chân nhân liền đem kim phụ trực tiếp nhét vào trong tay ta. Cái này cũng chưa tính, hắn còn theo trên thân lấy ra một cái bình thuốc đi ra, đưa cho ta nói, nô tiểu hữu, thật là có lỗi với, ta người của không động phái Hình Đường không có làm rõ ràng tình huống, tùy tiện động thủ, đã thương ngươi nhiều như vậy bằng hữu, thuốc này gọi là Chân Nguyên Ngưng Hoa Đan, có thể nhanh chóng chữa trị thương thế, khôi phục linh lực, là ta không động sơn dùng đặc thù bí pháp luyện chế, đối với khôi phục thương thế có hiệu quả, còn nhất định phải nhận lấy. Đây tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý muốn. Nghe đan dược này danh tự chính là linh dược, là cái thứ tốt. Đương nhiên, ta không có khả năng tiếp lấy liền lấy tới, vẫn như cũ từ chối một phen, cuối cùng mới miễn cưỡng nhận lấy. Dựa theo trước đó ước định, Ngọc Hành Tử đem đồ vật đều cho chúng ta, sau đó liền lần nữa nói với ta nói, Nô tiểu hữu, cái kia Huyền Tâm Tử còn có Lý Tùng Dương, là giết bố Quảng Chân Hùng, hai người này, chúng ta không động phái tất nhiên truy tra tung tích của bọn hắn, tranh thủ đem bọn hắn truy nã quy án. Kia trưởng giáo chân nhân nhất định phải cẩn thận mới là, Huyền Tâm Tử tu vi của người này rất cao, hơn nữa quỷ kế đa đoan, hết sức giàu hoạt, hắn mỗi lần đều có thể theo chúng ta dưới tay chạy trốn. Về phần cái kia Lý Tùng Dương, ngài thì càng phải cẩn thận, hắn nhưng là được Bạch Di Lặc chân truyền, thủ đoạn 10 phần cường hành. Ta nhắc nhở, Nô tiểu hữu cứ việc yên tâm, đuổi giết bọn hắn hai người, tất nhiên muốn đem Không Động Sơn người của đại hình đường phái đi ra, nhất định có thể đem hai người bọn họ chém giết. Ngọc Hành Tử hận hận nói rằng, lẫn nhau hàn huyên một phen, Ngọc Hành Tử liền tìm tới ta sư phụ, lần nữa hành lễ, còn cùng chúng ta nói, hoan nên chúng ta tùy thời đi Không Động Sơn làm khách loại hình, sau đó mang theo kia một đám lão đạo rời khỏi nơi này. Chờ những cái kia lão đạo đi về sau, ta vội vàng đem Ngọc Hành Tử cho ta đan dược đem ra, cho còn không có thức tỉnh Trí Lãng cùng Cốc Đại Ca mỗi người bọn họ phục dụng một quả. Lạc Thát đạo sĩ cái này không biết xấu hổ, chủ động đi tới, nói rằng, trong cái chai này thuốc điểm ta một chút, đánh là chúng ta chịu, không thể chỗ tốt toàn nhượng tiểu tử ngươi chiếm. Ngươi như thế khỉ gấp làm gì? Ta cũng không phải không chia cho ngươi, liền xem như muốn điểm, vậy cũng phải chờ Viên Không bọn hắn tỉnh lại lại nói. Ta lườm hắn một cái. Còn có kia kim phủ, một người một phần a. Lạc Thát đạo sĩ không yên lòng nói, yên tâm, thiếu đi ai đều không thể bất ngươi. Ta thật sự là phục hắn luôn rồi. Nhìn thấy mấy cái thương binh, một lát tỉnh không đến, thế là ta liền gọi một cú điện thoại cho Dương lão bản đi qua, nhường hắn phái xe tới đón ta nhóm trở về. Dù sao Dương lão bản nhà rời mộ phần chuyện còn không có chấm dứt, chủ yếu nhất là còn không có cho chúng ta tính tiền đâu, trước mắt còn không thể đi. Tại cho mấy người bọn hắn ăn vào đan dược về sau, Viên Không cùng Chỉ Lãng cũng lần lượt tỉnh lại, chỉ là nhìn qua có chút suy yếu. Không thể không nói, cái này Không Động phái cho linh dược vẫn là rất có tác dụng, nhưng là so ta kia thi chủng quỷ hoa luyện chế ra tới đan dược vẫn là kém xa lắc. Liên tại chúng ta chờ xe một chốc lát này, lão đầu nhi kia bỗng nhiên hướng phía ta khoát tay áo, ra hiệu để cho ta đi qua. Ta vội vàng hấp tấp hướng phía hắn chạy tới. Lão đầu nhi thay đổi trước đó cao nhân phong phạm, có chút cười đùa tí từng nói, tiểu kiếp à, vừa rồi vi sư biểu hiện như thế nào, có phải hay không thay ngươi xả được cơn giận? Lão đầu nhi, không nghĩ tới ngươi vậy mà mạnh như vậy, kia Không Động Sơn chuyển công trưởng lão đều bị ngươi đánh răng rơi đầy đất, trước kia thế nào không có nhìn ra ngươi lợi hại như vậy. Ta nhìn từ trên xuống dưới hắn nói, vi sư chỗ lợi hại nhiều nữa đâu, đây coi là cái gì? Lão đầu nhi dương dương đắc ý nói rằng, lão đầu nhi, ngươi lừa ta kia 5000 vào đâu, có phải hay không đến cho ta một cái công đạo? Ta bỗng nhiên tới một câu. Lão đầu nhi sửng sốt một chút, cái gì 5000 vạn, vi sư tại sao phải cho ngươi bàn giao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói, đem phòng ở thế chân ra ngoài, để cho ta còn cho thế chấp, kia 5000 vạn sẽ không bị ngươi dạy vò hết ta. Nhà kia là ta, vân đạo muốn làm sao thế chấp đều được, trả tiền đây chính là ngươi tự nguyện trả lại, vi sư cũng không có bức ngươi trả à nha. Lão đầu nhi cười tủm tỉm nhìn ta. Ta hít sâu một hơi, nếu không phải xem ở ta đánh không lại hắn phần bên trên, hôm nay làm gì cũng muốn khi sư diệt tổ một lần. Nhìn thấy ta khí nói không ra lời, lão đầu nhi kia ngay sau đó lại cười đùa tí từng nói, tiểu tử thúi, vừa rồi muốn không phải vi sư đi ra, ngươi cùng ngươi những cái kia hồ bằng cầu hữu đoán chừng toàn đủ mất mạng, chẳng lẽ nhiều người như vậy mệnh còn không đáng 5000 vạn? Chút chuyện nhỏ này ngươi cũng không cần so đo, ngươi cầm nhiều tiền như vậy đến tột cùng làm gì? Ta nghi ngờ nói, cái này tiểu tử ngươi đừng hỏi nữa, vân đạo tự có công dụng, còn có một việc muốn nói với ngươi, vi sư còn có một số việc phải xử lý, lập tức liền muốn rời khỏi, chờ ngươi độ kiếp thời điểm vi sư trở lại. Lão đầu nhi sắc mặt đống nhiên biến có chút nghiêm túc lên. Ta lần này chẳng lẽ không tính là độ kiếp, hơi kém liền mất mạng? Ta kinh ngạc nói, lần này cũng không tính, vẫn chưa tới thời gian, ngươi 21 tuổi sinh nhật thời điểm, đó mới là đệ thất kiếp. Lão đầu nhi lại nói, kia độ kiếp thời điểm, ta liền cái nào đều không đi, liền trong nhà ngồi sồn, sát vách có bát gia cùng Trương gia gia tại, ta còn an toàn một chút. Kiếp này là không tránh khỏi, bất luận là ở nơi nào, nên phát sinh vẫn là phải xảy ra, tất cả thuận theo tự nhiên là tốt. Chương 1473, gia chủ tới qua. Chương 1473, gia chủ tới qua. Lúc đầu ta còn trong lòng còn có chút lòng chờ mong vào vận may, nghe lão đầu tử tiểu nói này, lập tức lòng như cho nguội. Sư phụ, nói cách khác, cái này thập bát kiếp, ta là thế nào đều tránh không khỏi đúng không? Coi như ngồi trong nhà, cũng có thể họa trời giáng. Ta buồn bực nói, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ, cho nên, tiểu tử ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng, nên ăn một chút, nên uống một chút, ngược lại đều muốn độ kiếp, nên làm gì, thời khắc mấu chốt, vi sư là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lại nói, 3 năm một tiểu kiếp, 9 năm một đại kiếp, lần sau độ kiếp, đoán chừng so với lần trước nhẹ nhõm như vậy một chút nhì, chịu một chịu liền đi qua, lại có thể tiêu giao 3 năm. Lão đầu nhi kia mãn bất tại ý nói rằng, ta lần sau độ kiếp, ngươi sẽ không lại nhìn ta gặp phải xét đánh a? Ta có chút không yên tâm hỏi. Cũng không nhất định là bị xét đánh, ngươi yên tâm, dầu gì, vi sư cũng sẽ không để ngươi phơi thây hoang dã. Lão đầu tử cười hắc hắc. Sư phụ, ta muốn cho ngươi hát một bài. Nghe ta nói cảm ơn ngươi, bởi vì có ngươi, ấm áp bốn mùa ta cắn răng nghiến lợi hát lên. Hát không tệ, lần sau không cần hát, ngươi tiếp tục cùng ngươi những cái kia hồ bằng cầu hữu dày vò đi thôi, vi sư còn có chuyện, liền đi trước một bước. Nói, lão đầu tử thân hình thoát một cái, trong nháy mắt cũng đã là mấy trăm mét có hơn. Chớ đi a, ta còn có chuyện không hỏi xong đâu. Ta vội vàng hô. Nhưng mà, lão đầu tử tựa như là làm như không nghe thấy, thân hình lần nữa nhoáng một cái, sau đó liền quỷ ảnh tử đều không thấy được. Khẳng định lại đi tìm tiểu quả phụ. Nhìn thấy hắn không thấy bóng dáng, ta thở phì phò nói. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ta quay người liền hướng phía Cốc Đại Ca bọn hắn bên kia đi tới. Bên này vừa mới chuyển thân không bao lâu, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một luồng tình phong. Cảm giác được là lạ, ta vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái đen xì đổ bật hướng phía ta bay tới, mong muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Kia đen xì đổ bật một chút liền đánh vào cái mông của ta bên trên, một cú kịch liệt đau nhức, đau ta hơi kém nhảy dựng lên. Ta xoa cái mông hướng trên mặt đất nhìn lên, nhưng thấy vừa rồi đánh tới cái mông ta, lại là một cái đế giày vải dệt thủ công giày. Cỗ này mùi vị có thể so với sinh hóa vũ khí, hung ta hoa mắt chóng mặt. Quả thực đối ta chính là song trọng đả kích. Lão già này khẳng định là nghe được ta nói hắn đi tìm tiểu quả phụ, cách xa như vậy, đều có thể đem kia lớn đáy giày chuẩn xác không sai đập vào cái mông của ta bên trên. Ta nếu để cho hắn từ trong tay của ta lại lấy đi một phân tiền, liền đáng đời ta thiên lôi đánh xuống. Ta một cước đá bay kia vải dệt thủ công giày, xoa cái mông hướng phía cốc đại ca bọn hắn bên kia đi tới. Lúc này, mấy người tất cả đều vừa tỉnh lại. Vừa rồi ngoại trừ Tạp Tang cùng ta, mấy người tất cả đều bị đánh ngất xỉu. Tại cùng sư phụ trò chuyện này, Tạp Tang đã sinh động như thật đem này lão đầu tử thu thập không động phái những cao thủ kia chuyện, cùng mấy người bọn hắn đều nói một lần. Tạp Tang bội phục người không nhiều, nhìn ra, đối với này lão đầu tử bản sự, Tạp Tang là tâm phục khẩu phục, lòng kính trọng, càng như nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt. Giờ phút này, nhìn ta đi tới, cốc đại ca cùng chỉ lãng bọn hắn ánh mắt đều lấp lóe. Tiểu kiếp, không nghĩ tới à, lão này ăn mày vậy mà lợi hại như vậy, cầm một cái nhánh cây, liền thiêu phiên toàn bộ không động phái, vừa rồi Tạp Tang nói, không động phái trưởng giáo gặp ngươi sư phụ, đều cùng cháu trai dường như. Cốc đại ca có chút kích động nói, đây cũng quá trâu rồi. Thật đáng tiếc không có thấy trước Lý lão bối phong thái. Chỉ lãng thở dài một cái nói, không chỉ có các ngươi không nghĩ tới, ta cũng không nghĩ tới à, lão đầu nhi này ẩn giấu quá sâu, thân phận cũng thập phần thần bí, vừa rồi ta nhìn, là không động phái người của đại hình đường nhận ra ta sư phụ, đoán chừng tuổi nhỏ hơn một chút nhi không động phái đệ tử, cũng không biết ta thân phận của sư phụ. Những cái kia đại hình đường cao thủ, nguyên một đám nói ít đều là hơn 110 tuổi người, bọn hắn đều gọi hâu ngươi sư phụ là tiền bối, vậy ngươi sư phụ đến bao lớn tuổi tác, ngươi biết không? Chỉ lãng lại hỏi, ta làm sao biết, ta lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, hắn chính là cái này bộ dáng, cái này hơn 10 năm, vẫn luôn không biến đến dạng. Ta cũng muốn biết lão đầu nhi này rốt cuộc là người nào đâu. Ta như có điều suy nghĩ nói rằng, mấy người chúng ta nói chuyện phiếm trong chốc lát, ước chừng hơn nửa giờ về sau, liền có hai chiếc xe sang trọng xe chạy tới. Lái xe sau khi xuống xe, thẳng đến chúng ta mà đến, nói là Dương lão bản nhường bọn họ chạy tới. Ta chào hỏi một tiếng, đem mấy cái thương binh đều đỡ lấy lên xe, thẳng đến Dương lão bản chỗ cái thôn kia mà đi. Đoạn đường này gắng sức đuổi theo, chờ đến tới cái thôn kia bên trong thời điểm, trời đều đã tối xuống. Dương lão bản còn có Hổ Tử Thúc, cùng Thu Hàng chân nhân, Hoa Ngộng Từ bọn người tất cả đều chờ ở cửa. Chúng ta vừa xuống xe, những người kia liền nhao nhao đón. Nô thiếu gia, các ngươi xem như trở về. Dương lão bản kích động nói. Hoa Mộng Từ cùng Lý Tiểu Đồng ngay sau đó cũng xuống tới. Nô thiếu gia, các ngươi bị người của không động phái hình đường bắt đi về sau, ta ngay sau đó liền liên hệ ta sư phụ, nhường nàng lão nhân ra đi không động sơn một chuyến, nàng cùng không động sơn một trưởng lão là bằng hữu, có lẽ có thể quần nhau một chút, không nghĩ tới các ngươi vậy mà chính mình trở về. Cùng ta lúc nói lời này, Hoa Mộng Từ còn hướng lấy đằng sau ta nhìn lại, nhìn thấy bị Tạp Tang đỡ lấy cốc đại ca, Hoa Mộng Từ hốc mắt đều có chút đỏ lên. Cốc đại ca, người thụ thương. Hoa Mộng Từ đau lòng nói rằng, không quan trọng, vết thương nhỏ, rất nhanh liền không có chuyện gì. Cốc đại ca có chút hàm hàm cười nói, Hoa sư tỷ, không cần làm phiền, ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Mã tiền bối, để nàng không nên đi không động sơn, chuyện đều đã giải quyết. Ta vội vàng nói, Hoa Mộng Từ đâu còn có thời gian để ý tới ta, đi thẳng tới bên người Cốc đại ca, đưa tay theo Tạp Tang trong tay nhận lấy, đỡ lấy hắn hướng phía trong viện đi đến. Mà lúc này, Lý Tiểu Đồng thấy được Tạp Tang, ánh mắt cũng là tinh tinh sáng. Tạp Tang, chúng ta lại gặp mặt. Lý Tiểu Đồng chủ động cùng Tạp Tang chào hỏi, nhưng là Tạp Tang cái này tính tình lãnh đạm, cũng mẹn mẹn chỉ là cùng Lý Tiểu Đồng nhẹ gật đầu, một chữ đều chẳng muốn nói. Thu Hàng chân nhân cùng Hổ Tử Thúc rất nhanh cũng tiến tới góc mặt, Hổ Tử Thúc đưa tay tại trên người của ta sờ lên, kích động nói, thiếu gia, ngươi không ít linh kiện à? Ta tốt đây, không có chuyện. Ai, Nô Tiểu Hưu, lúc ấy bần đạo đã tận lực, xem lại các ngươi bị người của Không Động Sơn mang đi, ta còn tưởng rằng các ngươi giữ nhiều lành ít đâu. Thu Hàng chân nhân nhìn thấy ta cũng rất kích động, bất quá đối với Thu Hàng chân nhân việc đã làm ta còn là mười phần cảm kích. Dù sao chúng ta mới chỉ là mấy ngày giao tình, hắn đều có thể vì ta cùng người của Không Động phái liều mạng. Đúng vào lúc này, Hổ Tử Thúc đông nhiên nói rằng, thiếu gia, trước đây không lâu, gia chủ tới qua nơi này, cùng ta gặp mặt một lần, nói các ngươi ở phía sau, lập tức liền tới đây, hắn thật đúng là không có gạt ta. Nghe được Hổ Tử Thúc tiểu nói này, ta chợt cảm thấy không ổn. Này lão đầu tử tới qua, hắn thấy Dương lão bản không có. Ta kích động nói, chương 1474, lòng đang dỉ máu chương 1474, lòng đang dỉ máu Hổ Tử Thúc gãi đầu một cái, nói rằng, gặp qua à. Hắn còn để cho ta cố ý giới thiệu cho Dương lão bản một chút thân phận của hắn, Dương lão bản đã biết hắn là người sư phụ. Sau đó thì sao? Ta càng ngày càng cảm thấy là lạ. Sau đó, gia chủ liền nói có một số việc nhi muốn cùng Dương lão bản đơn độc tâm sự, sau đó bọn hắn liền vào nhà. Hổ Tử Thúc cười hắc hắc. Hắn lại còn có thể cười ra tiếng, ta lúc này sắp khóc. Lập tức, ta bắt lại Dương lão bản cánh tay, đem hắn kéo đến trong viện trong một cái góc, sau đó không kịp chờ đợi hỏi, "Dương lão bản, ngươi gặp qua ta sư phụ?" Dương lão bản liên tục gật đầu, nói rằng, "Thấy qua thấy qua." Nô thiếu gia sư phụ thật sự là tiên phong đạo cốt, không giống bình thường, xem xét chính là cao nhân a. Ta không tâm tình nghe Dương lão bản nuốt mông ngựa, buồn bực hỏi, hắn tìm ngươi đều nói cái gì? Hắn hỏi ta lần này giúp ta nhà rời mộ tổ tiền thuê có hay không kết, ta nói không có, sau đó ngươi sư phụ liền nói có thể đem tiền trực tiếp cho hắn. Dương lão bản nhìn ta nói, ngươi cho hắn nhiều ít? Lòng ta đều mắt đấu. 800 vạn. Trước đó nói chuyện tốt là 200 vạn, nhưng là chuyện lần này làm ra quá nhiều phiền toái, bởi vì quyền tử, nô thiếu gia còn kém chút nhi ném mạng, trong lòng ta băn khoăn. cho nên liền chuẩn bị thêm một chút. 800 vạn a, ta trái tim đều đang chảy máu. Chắc không được lão đầu tử này nói với ta hắn còn có chuyện phải xử lý, muốn sớm đi một bước. Hợp lấy hắn sớm đi một bước, chính là vì lừa ta cái này 800 vạn. Gừng càng già càng cay, ta tự cho là mình lão lục vô địch, nhưng thủy chung không phải cái này lão hồ ly đối thủ a, khó lòng phòng bị a, mọi người trong nhà, ai hiểu a. Giờ phút này ta, muốn tự tử đều có. Trước đó còn nói nếu là hắn lại lấy đi ta một phân tiền, liền đáng đời thiên lôi đánh xuống, báo ứng tới quá nhanh, cứ như vậy một lát sau, 800 vạn liền không có. Thấy ta một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, Dương lão bản lập tức có chút luống cuống, "Nô thiếu gia, người kia không phải là giả mạo ngươi sư phụ à? Ta nghĩ thầm các ngươi là sư đồ, tiền này cho ai cũng cùng dạng, đã lao nhân ra ông ta đều mở miệng, ta liền trực tiếp cho hắn." Ta khoát tay áo, ra hiệu không có chuyện, ôm ngực, hướng phía phòng phương hướng đi đến. Đau lòng, ta phải tìm một chỗ lánh tĩnh một chút. Ta một mực nhìn không thấu, vì cái gì mỗi một lần ta đều có thể bị lao đầu tử này cho đuổi nghịch xoay quanh. Ăn nhiều như vậy thua thiệt, ta làm sao lại không nhớ lâu đâu, thật đáng chết, ta phiền muộn thì phiền muộn, tiền đã bị này lao đầu tử cho lấy đi, ta cũng không có cách nào, nhưng là công việc này còn phải tiếp lấy làm. Viên không cùng cốc đại ca bọn hắn bị thương, An không động sơn cho đan dược về sau, cũng là khôi phục rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, mấy người bọn hắn liền ở trong thôn ở, ta cùng Thu Hàng chân nhân cùng Hoa Mộng Tử còn bận việc hơn lấy giúp đỡ Dương lão bản tiếp tục rời mộ phần. Ở đằng kia chút quan tài bạo chiếu 3 ngày sau đó, chúng ta liền dựa theo trước đó Thu Hàng chân nhân chọn chỗ mới phong thủy bảo địa, đem Dương gia những cái kia lão tổ tông từng cái một lần nữa an táng tới mới mộ phần trong đất. Thu Hàng chân nhân giúp Dương gia tìm mảnh này mộ tổ, phong thủy không thể nói tốt bao nhiêu, nhưng là phù hộ Dương gia mấy chục năm xuôi gió xuôi nước khẳng định là không có vấn đề gì. Tới con của hắn một đời kia chấp trưởng Dương gia thời điểm, đoán chừng liền không nói được rồi. Tục ngữ nói tốt, giàu bất quá đời thứ ba, Dương gia đã kéo dài 5-6 thế hệ đại phú đại quý, đã rất tốt. Trong khoảng thời gian này, Hoa Ngộng Từ cùng Cốc Đại Ca đi rất gần, chạm vạng tối thời điểm, Hoa Ngộng Từ sẽ còn đỡ lấy Cốc Đại Ca ở trong thôn tản bộ. Nói là nhường Cốc Đại Ca hoạt động một chút gân cốt, dạng này thương thế tốt càng nhanh. Cốc Đại Ca cái này lão lục, kỳ thật An không động sơn cho đan dược về sau, tổn thương đã sớm khôi phục 7-8 phần, nhưng vẫn là giả ra một bộ rất bộ dáng yếu ớt, nhường Hoa Ngộng Từ đỡ lấy hắn đi. Hắn đã sớm không đơn thuần, da mặt còn càng ngày càng dày. Bất quá hắn cùng Hoa Ngộng Từ chuyện này đoán chừng có thể thành, tình trạng ý tiếp. Đáng giá nói chuyện chính là, không có chuyện gì thời điểm, Lý Tiểu Đồng liền đi tìm Tạp Tang bóng dáng, mong muốn cùng hắn tâm sự. Tạp Tang cái này vô ưu cục, đoán chừng là ngại phiền toái, chỉ cần thấy được Lý Tiểu Đồng xuất hiện, trực tiếp độn nhập hư không, đừng nói Lý Tiểu Đồng tìm không thấy, chúng ta cũng tìm không thấy hắn. Chờ chuyện nơi đây giải quyết về sau, tại một đêm bên trên, ta đem đại gia hỏa đều tụ ở cùng nhau. Lần này vì cứu ta, tất cả mọi người liều mạng, trừ Tạp Tang ra, trên cơ bản đều bị đánh cho tàn phế. Cho nên, ta cũng không thể để các huynh đệ toi công bận rộn, thế là liền đem không động trưởng giáo ngọc hành tử cho kia 6 tấm kim phù đem ra, một người một trường, ngoài ra còn có kia bình ngọc hành tử cho đan dược, ta cũng đều đổ ra, tổng cộng còn có 18 quả, vừa vặn một người 3 cái. Ngoại trừ tiền bên ngoài, Viên không cho cái gì muốn cái gì, lần này hắn cũng không cự tuyệt. Làm đem đồ vật đều phát sau khi ra ngoài, ta thở dài một cái nói, các huynh đệ, lúc đầu lần này cần cho đại gia phân điểm tiền, ai biết, này lao đầu tử sớm một bước tìm tới Dương lão bản, đem ta tiền thuê 800 vạn tất cả đều lừa gạt đi, ta cũng một phân tiền không có mò được. Xin lỗi. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, lần này may mắn mà có trước Lý lão bối, nếu không phải hắn, chúng ta đủ mất mạng, cái này 800 vạn coi như là hắn bất bạ phí hết, kỳ thật cũng không nhiều, theo Vạn La tông thuê đỉnh tiêm cao thủ đều muốn 1000 vào đâu. Cốc đại ca cũng là rất nghĩ tới mở. Cốc đại ca nói không sai, 800 vạn hoa rất đáng, ngươi coi như là dùng tiền tiêu hai. Lạc Thát đạo sĩ cũng ít có rộng lượng. A Di Đà Phật, tiền tài chính là vật ngoài thân. Hai tay Viên không chắp tay trước ngực, một bộ không liên quan chính mình điệu sự dáng vẻ. Trì Lãng thì đáp ý nói, "Nô ca, một chút đều không lỗ." Không riêng đạt được một trường kim phủ, còn có 3 viên khôi phục nhanh chóng thương thế đang lượng, quả thực kiếm lợi lớn. Mấy người chúng ta nhao nhao nhìn về phía Trì Lãng, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một cái đồ nhà quê. Thật là một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Hợp lấy hố không phải tiền của bọn hắn tự nhiên không đau lòng. Ngược lại lần này việc ta là lại làm công công. Giải quyết chuyện của Dương lão bản về sau, mấy người chúng ta liền bắt đầu mỗi người đi một ngả. Tạp Tang có thể là vì tránh né Lý Tiểu Đồng, cùng chúng ta chào hỏi một tiếng, cái thứ nhất liền chạy. Lạc Thát đạo sĩ nói muốn dẫn lấy Trì Lãng, tại bốn phía đi dạo. Còn nói Trì Lãng quá non, nhất định phải đối với hắn tiến hành tư tưởng tái giáo dục, hắn cách chân chính lao lục còn có chênh lệch rất lớn. Viên không muốn về chùa miếu tu hành. Về phần Cốc đại ca, đã là vui đến quên cả trời đất, nói là Hoa Mộng Từ mời hắn tại Đại Tây Bắc đi một vòng, nhìn xem nơi đó phong thổ, còn nói thương thế của mình không có tốt lưu loát, vừa lúc ở nơi này thật tốt tu dưỡng một phen. Về phần ta cùng Hổ Tử Thúc, cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể tạm thời trước bay về Yến Bắc Tứ Hợp Viện. Lúc trở về, Hổ Tử Thúc là khóc đi, một bên bôi nước mắt, một vừa lẩm bẩm lồ bầu, ta thế nào ngốc như vậy. Ta 800 vạn dưỡng lao tiền A chương 1475, đập chứa nước quỷ sự tỉnh chương 1475, đập chứa nước quỷ sự tỉnh ta mang theo Hổ Tử Thúc một đường gãy quay trở về đến Bắc, tại trên đường trở về, không khỏi có chút lo sợ bất an lên, chỉ lo lắng này lao đầu tử dò xét đường lui của chúng ta, lại bán một chút trong nhà thứ gì, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Ta là phát hiện, lao đầu tử này cái gì chuyện thất đức đều có thể làm được. Cũng may, ta cùng Hổ Tử Thúc về đến nhà về sau, cũng không có phát hiện cái gì ngoài ý muốn, hỏi một cái sắt vách bắt ra, hắn nói cũng không thấy này lao đầu tử về nhà. Nghe nói lời ấy, ta rốt cục thở dài một hơi, lao đầu tử cuối cùng là không có đem chuyện làm tuyệt. Dù sao qua một đoạn thời gian nữa, ta liền phải độ kiếp rồi, hắn cũng không thể quá đáng, thật đem ta ép, thật có khả năng liền khi sư diệt tổ. Đến lúc đó, hổ tử thúc khẳng định đứng ở ta nơi này bên cạnh. Sau khi về nhà, cũng không có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng đi làm, cũng là bình thường xem phong thủy việc góp nhặt không ít. Theo độ kiếp thời gian càng ngày càng gần, không biết rõ vì sao, trong lòng ta bỗng nhiên liền bắt đầu có đôi chút hốt hoảng. Vốn định lợi dụng trong khoảng thời gian này củng cố một chút tu vi, lại suy nghĩ thật kỹ một chút kia Hàn Băng Cửu Kiếm chiêu thức. Thật là hổ tử thúc hàng ngày than thở, tổn thất 800 vạn dưỡng lao tiền, nhường hắn phiền muộn vài ngày. Hắn mặc dù không có thúc giục ta ra đi làm việc, ta cũng biết trong lòng của hắn khẳng định không thoải mái, thế là chủ động nhường hổ tử thúc chọn lấy mấy người có tiền đại hộ nhân ra, giúp bọn hắn nhìn một chút Dương Trạch phong thủy, một lần nữa bố trí một chút ở không bài trí, cũng kiếm lời 200-300 vạn, này mới khiến trên mặt của hắn rốt cục có nở nụ cười, nấu cơm cũng hương không ít. Nhưng là ở nhà yên tĩnh chưa được mấy ngày, một thiên hạ buổi trưa, ta bỗng nhiên nhận được Đường Thượng Ninh đánh tới một chiếc điện thoại. Đi lên đường, tiểu tiếp, hiện tại tranh thủ thời gian tới một chuyến, Bạch Vân thủy khố. Đường thúc, ta vừa từ bên ngoài trở về không có mấy ngày, có thể hay không để cho ta ở nhà nghỉ chân một chút? Ta có chút hề mà nói. Đừng nghỉ ngơi, ta chỗ này nhân thủ không quá đủ, ngươi mau tới đây giúp một tay, trước kia ta giúp ngươi nhiều như vậy, nên ngươi xuất lực thời điểm, trong vòng một giờ nhất định phải đổi tới. Đường Thượng Ninh căn bản không cho ta cơ hội cự tuyệt, trực tiếp liền cúp xong điện thoại. Mặc dù lười nhắc động, nhưng là Đường Thượng Ninh trước đó đích thật là giúp ta rất nhiều bận rộn, ta nhất định phải tới xem. Thế là liền gọi lên Hổ Tử Thúc, mở ra hắn đại quần, thẳng đến Yên Bắc vùng ngoại ô Bạch Vân thủy khố mà đi. Ước chừng một giờ, Hổ Tử Thúc liền dẫn ta đi tới đập chứa nước bên cạnh. Nhưng là nước này kho rất lớn, ta cũng không biết Đường Thượng Ninh cụ thể tại vị trí nào, đang muốn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại tới hỏi một chút thời điểm, đột nhiên liền có một người mặc trung sơn trang người trẻ tuổi hướng phía ta đi tới. Cái này xem xét chính là người của đặc điều tổ, ta thu hồi điện thoại, người kia liền đã chạy chậm đến tới bên cạnh ta, là Ngô Kiếp sao? Ta là, Đường Thúc để cho ta tới một chuyến, hắn ở đâu? Ta liền vội vàng hỏi. Người đi theo ta a, Đường cục chuyên môn để cho ta tại cái này giao lộ chờ người đấy. Nói người tuổi trẻ kia liền dẫn chiều ta lấy đập chứa nước bên cạnh đi một khoảng cách, liền thấy được một cái ba lượt xe mô tô, ta cùng Hổ Tử Thúc ngồi lên, người tuổi trẻ kia rất nhanh phát động xe ba bánh, mang theo chúng ta dọc theo đập chứa nước một đường phi nhanh, giống như mười phần lấy bộ dáng gấp gáp. Ước chừng mười mấy phút về sau, xe ngừng lại. Sau đó ta liền nhìn thấy tại đập chứa nước một cái đập lớn bên cạnh, đứng đấy một đám mặc người của Trung Sơn Trang, trong đó liền có Đường Thượng Ninh, chỉ vào đập chứa nước nơi xa, đang cùng người bên cạnh nói gì đó, vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng. Sau khi xuống xe, ta liền cùng Hổ Tử Thúc hướng phía Đường Thượng Ninh bên kia đi tới. Đường Thúc, ta tới. Ta chào hỏi một tiếng. Đường Thượng Ninh nhìn ta một cái, nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, bên người những cái kia người của đặc điều tổ lập tức nhanh chóng phân tán ra đến. Tiểu Kiếp à, lao mấy ngày này không gặp, cảm giác ngươi tu vi lại tăng lên không ít, nghe nói đoạn trước thời gian còn cùng người của Không Động phái đánh nhau. Trên đường Thượng Linh hạ đánh giá ta một cái nói: "Đường Thúc, ngài tin tức chân linh đều nhanh gặp phải Vạn La Tông." Ta cười nói: "Nói nhảm, tiểu tử ngươi làm lớn như vậy chiến trận, liền Không Động phái người của đại hình đường đều kinh động, hơn phân nửa người của giang hồ đều biết, ta còn có thể không biết rõ?" Đường Thượng Linh trợn mắt nhìn ta một cái: "Đường Thúc, ngài đem ta kêu đến, không phải là vì giáo huấn ta dừng lại a?" "Không phải, là có những chuyện khác, ngươi nhìn một cái trên mặt nước có cái gì dị thường." Nói, Đường Thượng Linh hướng phía mặt nước phương hướng một chỉ. Ta theo hắn chỉ vào phương hướng nhìn lại, lúc này sửng sốt một chút, nhưng thấy trên mặt nước vậy mà nổi lơ lửng rất nhiều cá chết, dáng vóc còn cũng không nhỏ. Thế nào nhiều như vậy cá chết, nhìn qua vẫn rất mới mẻ, ta xuống dưới vớt hai cái, ban đêm cho thiếu gia làm giấm đường cá. Hổ Tử Thúc xem xét những cái kia cá lớn lập tức lai kỉnh, vội vàng lột lên tay áo liền phải xuống nước. Đường Thượng Ninh lại kéo lại hắn nói, ngươi không muốn sống nữa, những này cá đều có độc. Lời này vừa ra khỏi miệng, Hổ Tử Thúc sợ hãi đến khẽ run rẩy, vội nói, ai thất đức như vậy, tại đập chứa nước đầu độc. Đường Thượng Ninh cũng không để ý tới Hổ Tử Thúc lời nói, mà là nhìn về phía ta nói, tiểu tiếp, ta trước nói rõ với ngươi một chút tình huống, sáng sớm hôm nay, tại đập chứa nước nuôi cá một đôi vợ chồng, đột nhiên nhìn thấy nhà mình nhận thầu đập chứa nước cái này một mảnh lật đi lên rất nhiều cá chết, thế là liền đi thuyền tới trong thủy vực xem xét, không hiểu thấu người liền mất tích, người trong nhà một mực chờ không đến cái này một đôi vợ chồng về nhà, liền tới đập chứa nước bên cạnh. Vừa tra xét, liền nhìn thấy vợ chồng bọn họ hai người cưỡi thuyền đánh cá còn tại nước trong kho tung bay, nhưng lại không thấy bóng người. Thế là người trong nhà liền xin nhờ trong thôn hai cái thủy tính vô cùng tốt người trẻ tuổi xuống nước kho đi tìm, kết quả hai người trẻ tuổi kia nhảy xuống nước kho về sau, liền sóng hoa đô không có lật lên, liền không còn có đi lên. Người trong thôn báo cảnh sát, sau đó lại thông chi tới chúng ta đặc điều tổ, buổi trưa, hai cái người của đặc điều tổ mang đủ trang bị xuống nước xem xét, kết quả cũng đều không có đi lên, ngươi biết tìm ngươi qua đây nguyên nhân à? Nếu là ban ngày người tiến vào trong nước liền không thấy bóng dáng, khẳng định không phải nháo quỷ, cái này trong nước sợ không phải có cái gì thành tinh yêu vật à? Ta hỏi dò, hiện tại còn không rõ ràng lắm, cũng không dám tùy tiện để cho người ta xuống nước, đoán chừng xuống nước người đều mất mạng, tiểu tử ngươi cả ngày tại trên giang hồ khắp nơi phiêu, ý đồ xấu nhiều, có thể hay không giúp Đường Thúc ra nghị kế? Đường Thượng Ninh nhìn chằm chằm hướng về phía ta. Đường Thúc, ngươi sẽ không muốn để cho ta xuống nước đi nhìn một cái a? Các ngươi người của đặc điều tổ xuống nước trực tiếp không có, ta xuống nước còn không phải như vậy hậu quả. Ngươi thật là thương ta a? Ta buồn bực nói. Tiểu tử ngươi sợ cái gì? Trên người ngươi có một cái Hồng Hoang đại yêu bát vĩ hồ, nước này trong kho liền xem như có thành tiểu tinh yêu vật, tại cảm nhận được trên người ngươi hồng hoang đại yêu khí tức, khẳng định cũng không dám đem ngươi thế nào, đây chính là ta đem ngươi gọi tới nguyên nhân. Đường Thượng Linh nghiêm mặt nói. Chương 1476, xuất hiện dị dạng. Chương 1476, xuất hiện dị dạng. Ta nhẹ gật đầu, rốt cuộc hiểu rõ Đường Thượng Linh vì cái gì gọi ta đến đây. Hợp lấy hắn không phải thiếu nhân thủ, liền duy chỉ có thiếu ta, bọn hắn đặc điều tổ cũng không dám làm chuyện, để cho ta đi làm, chính ta ăn bám thì cũng thôi đi, đặc điều tổ cũng đi theo cọ ta cơm chỗ ăn, cái này quá không ra gì. Đường Thúc, vạn nhất nước này bên trong đồ vật không phải yêu đâu, không sợ bắt vĩ hổ, vậy ta chẳng phải là liền treo cầu. Ta nhìn về phía hắn, giữa ban ngày liên tiếp có người mất mạng, khẳng định không phải quỷ, cái kia chính là yêu, coi như không phải yêu, đoán chừng cũng là cái gì tà ma loại hình đồ vật, trên người ngươi nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, tranh thủ thời gian xuống dưới nhìn một cái, có bắt vĩ hổ bảo hộ ngươi, có cái gì đáng sợ. Đường Thượng Linh phất phất tay, thúc giục nói, vậy ta vạn nhất thật mất mạng, có tính không thai nạn lao động, có tính không vì nước hy sinh. Ta chưa từ bỏ ý định mà hỏi, tiểu tử ngươi thế nào nhiều lời như vậy, thiên lôi đều phách không chết ngươi, ngươi còn trông cậy vào một cái trong nước tà vật giết chết ngươi không thành. Ngươi nếu là thật chết, ta liền cho ngươi phát cờ thưởng, phát tiền trợ cấp cái này tổng được rồi. Nói, Đường Thượng Linh trực tiếp liền hướng phía cái mông của ta đã tới, ta chợt lách người liền cho né tránh. Đường Thượng Linh nói làm vậy thì phải thật làm, ta nhìn bên kia đã có hai cái người của đặc điều tổ lấy được một chiếc tiểu ngư thuyền, đang chờ ở bên cạnh lấy ta đây. Tiểu Kiếp, ngươi cẩn thận một chút, ta phái hai người đi theo ngươi, vạn nhất tình huống không đúng, ngươi liền tranh thủ thời gian vòng trở lại, không nên mạo hiểm. Đường Thượng Linh vẫn là không yên lòng dặn dò. Chiều ta lấy hắn khoát tay áo, liền hướng phía kia hai cái người của đặc điều tổ đi tới, trực tiếp nhảy lên thuyền nhỏ. Sợ ta sẽ chạy trốn dường như, ta bên này vừa lên thuyền, kia hai cái nhà của đặc điều tổ băng liền trực tiếp khởi động thuyền đánh cá, hướng phía đập chứa nước chỗ sâu chạy mà đi. Thẳng đến cách bên bờ có xa 20 mét thời điểm, tốc độ của bọn hắn mới dần dần thả chậm lại. Đây đều là một đám người nào? Cho Đường Thúc làm việc, đây mới thực sự là xuất lực không có kết quả tốt, một phân tiền không có không nói, nguy hiểm hệ số vẫn còn lớn. Lần trước đối phó cái kia thủy bạt thời điểm, ta thiếu chút nữa nhi chết tại Hoàng Hà bên trong. Đặc điều tổ việc là thật muốn mệnh. Làm thuyền hành chạy tới cách bên bờ không sai biệt lắm hơn 100 mét thời điểm, ngồi trên thuyền hai cái người của đặc điều tổ liền bắt đầu khẩn trương lên, tốc độ càng ngày càng chậm. Lúc này, bên người một người mặc trung sơn trang người trẻ tuổi, nhìn ta một cái, thận trọng nói rằng, nô thiếu gia, ta biết ngài là phong thủy vương đồ đệ, khẳng định có lớn bản sự, bằng không Đường cục cũng sẽ không đem ngài mời đi theo, ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngài có thể ưng thuận với ta. Ta xem người tuổi trẻ kia một cái, trong lòng nghĩ là, ta cùng ngươi biết ta, đi lên liền cầu ta làm việc, bất quá vẫn là nhẫn mại tính tình nói rằng, ngươi nói xem. Ta là đệ tử của Tề Vân Sơn, năm ngoái mới tới đặc điều tổ, cùng ta cùng đi có một cái đồng môn sư minh, buổi trưa, hắn xuống nước, liền rốt cuộc không có đi lên, nếu như ngài có thể tìm tới thi thể của hắn lời nói, hy vọng ngài có thể đem thi thể vớt lên đến, ta muốn cho hắn nhập thổ vi ăn. Người tuổi trẻ kia vẻ mặt năn nỉ nói, nhìn tình huống rồi nói sau, ta cũng không biết trong nước đến tột cùng là cái gì, chúng ta đều không nhất định có thể còn sống sót, bất quá nếu là có cơ hội, ta sẽ tận lực thử một lần, đem thi thể mang ra. Tạ ơn Ngô thiếu gia. Người trẻ tuổi kích động nói, đừng cao hứng quá sớm, ta cũng không có đánh cược. Tiếng nói chuyện bên trong, ta đã đem la bàn đem ra, bắt đầu dò xét bốn phía âm tà chi khí. Mặc kệ kia trong nước mấy thứ bẩn thỉu là yêu vẫn là tà ma, hay là quỷ vật, trên thân khẳng định đều lại phát ra âm tà khí tức, cho nên la bàn có thể cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Làm ta xuất ra la bàn đến, cẩn thận quan sát thời điểm, kia trên la bàn kim đồng hồ cũng chỉ là có chút rung động, mặc dù có chút âm tà chi khí, nhưng là cũng không nồng đậm. Lớn như thế đập chứa nước, khẳng định chết đuối qua rất nhiều người, có chút âm tà chi khí kia bình thường nhất bất quá, cho nên ta cũng không có để ở trong lòng. Kia hai cái người của đặc điều tổ lái thuyền nhỏ tiếp tục hướng phía đập chứa nước chỗ sâu chạy mà đi. Rất nhanh, chúng ta liền thấy được nước trong kho mắc cạn một chiếc tiểu ngư thuyền. Lại tới đây về sau, kia hai cái đặc điều tổ người trẻ tuổi rõ ràng khẩn trương lên. Bên trong một cái nói rằng, Ngô thiếu gia, lúc trước hai chúng ta đồng sự chính là ở chỗ này dưới nước, về sau liền không còn có đi lên, hiện nay mấy giờ đều đi qua. Ta nhẹ gật đầu, hướng phía mặt nước bên trên nhìn một chút, nước hồ xanh biếc, tầm nhìn cũng không cao, có thể nhìn thấy có rất nhiều cá con tại thuyền đánh cá phụ cận bơi qua bơi lại. Vừa rồi đập chứa nước bên trong nhìn thấy cá chết dáng vóc đều rất lớn, ngược lại là những này cá con cả đám đều nhảy nhót tương mừng. Ta lần nữa nhìn thoáng qua trong tay la bàn, cũng không có hiện ra chỗ nào không đúng. Tiếp tục hướng chỗ sâu đi một chút. Ta dặn dò nói, Ngô thiếu gia, càng đi về phía trước, liền cách bên bờ qua xa, đến lúc đó xảy ra chuyện, đều không có người trợ giúp chúng ta. Một người khác vội vàng nói, đừng sợ, có ta cùng các ngươi cùng một chỗ, có gì phải sợ. Ta trấn an nói, hai người liếc nhau một cái, đành phải nghe theo ta phân phó, tiếp tục hướng phía đập chứa nước chỗ sâu chạy mà đi. Lại đi trước chạy được một khoảng cách về sau, ta quay đầu hướng phía bên bờ phương hướng nhìn lại, nhưng thấy cách Đường Thúc cùng Hổ Tử Thúc bọn hắn khoảng cách đã rất xa, chỉ có thể nhìn thấy mấy cái tiểu hắc điểm. Nhưng là ta đi cẩn thận lúc nhìn la bàn, phía trên vẫn như cũ không có phản ứng gì. Tình huống có chút không đúng lắm, kia hai cái người của đặc điều tổ, còn có phụ cận ngư dân, đều là tại đập chứa nước cách đó không xa chuyện xảy ra, mà ta đã xâm nhập đập chứa nước sâu như vậy địa phương, lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào cảnh tượng. Chẳng lẽ lại, nước này trong kho tà vật, nhìn thấy ta tới, liền núp ở dưới nước mặt không dám đi ra. Xác thực nói là cảm nhận được trên người Bát Vĩ Hồ hồng hoang đại yêu khí tức, có khả năng này, thế là ta liền dặn dò Bát Vĩ Hồ một tiếng, nhường nàng đem trên người yêu khí đều thu liễm, không cần lộ ra một chút sơ hở. Thuyền đánh cá lại đi trước chạy được không sai biệt lắm 100 mét thời điểm, hai cái người của đặc điều tổ rõ ràng là có chút luống cuống. Nô thiếu gia, còn đi lên phía trước a? Một người lo lắng hỏi. Đi, đừng ngừng. Ta một bên nói, vừa quan sát trong tay la bàn. Thế là, lại đi trước đi tiếp 200-300 mét thời điểm, trên la bàn kim đồng hồ đột nhiên xuất hiện dị dạng, bắt đầu tả hữu không ngừng đung đưa. Mặt ta sắc xếp chặt, đội vàng thu hồi la bàn, một thanh liền túm ra thắng tả kiếm. Kia hai cái người của đặc điều tổ nhìn thấy ta rút kiếm, lập tức cũng riêng phần mình đứng dậy, theo trên thân rút ra pháp khí, cảnh giác hướng phía nước nhìn trên mặt. Một hồi lâu về sau, cũng không có chuyện gì xảy ra. Bốn phía mười phần yên tĩnh. Thật là sau một lúc lâu về sau, bên hai bỗng nhiên chuyển đến đủ cục tiếng vang, lại có mấy cái nắm đấm lớn bọt khí theo trong nước bay lên. Chương 1477, cá lớn như thế chương 1477, cá lớn như thế nghe được cái này cổ quái động tĩnh về sau, cũng sớm đã bong rắn trong chén hai cái người của đặc điều tổ lập tức hận trưng lên. Nô thiếu gia, có biến. Một người trẻ tuổi dùng trong tay pháp kiếm chỉ vào cá phía dưới thuyền một mảnh thủy vực nói rằng: "Chớ khẩn trương, bình tĩnh một chút, càng là bối rối càng dễ dàng xảy ra chuyện." Ta trấn an hai người bọn họ câu, sau đó liền hướng phía nước nhìn trên mặt, nhưng thấy trên mặt nước không ngừng có bọt khí xung ra, còn phát ra ùng ục cục tiếng vang. Ta một cái tay cầm thiên cương ấn, một cái tay cầm thắng tạ kiếm, nhưng phạm là có đồ vật gì dám đi lên, lão tử đi lên liền cho nó lập tức. Nhưng là có chút kỳ quái là, kia bọt khí còn đang không ngừng đi lên tuôn ra, cũng không có đồ vật gì đi lên, chỉ là bọt khí càng ngày càng nhiều. Kia hai cái người của đặc điều tổ đều do sợ, khẩn trương toàn thân đều đang đổ mồ hôi. Vì không để bọn hắn khẩn trương, ta liền cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, hỏi bọn hắn kêu cái gì, mới biết được kia cái vóc dáng cao một chút họ Lý, thấp một chút họ Vương. Tạm thời liền để bọn hắn tiểu Vương cùng tiểu Lý. Kỳ thật, hai người bọn hắn so ta tuổi tác đều to con 2-3 tuổi. Bọn hắn hẳn là ở trên núi tu hành đệ tử, bị đặc điều tổ tuyển bạt tiến đến. Các đại tông môn đều sẽ đem chính mình môn phái đệ tử đưa đến đặc điều tổ tới làm chiến lệnh, dạng này trên triều đình cũng có thể bồi dưỡng một chút chính mình môn phái thế lực, chính là Mao Sơn Tông cũng không ít đệ tử tại đặc điều tổ bên trong người hầu. Bất quá, giống như là các đại tông môn bên trong, tư chất cùng tu vi rất tốt đệ tử cũng sẽ không đưa đến đặc điều tổ, chỉ có thể chọn lựa một chút trung dung hoặc là tư chất so sánh kém một chút đưa tới, dù sao tốt, đương nhiên muốn chính mình giữ lại. Tiểu Lý cùng Tiểu Vương cả ngày ở trên núi tu hành, tại đặc điều tổ người hầu vẫn chưa tới một năm, kinh nghiệm nông cạn, nhìn thấy trong nước động tĩnh sợ hãi đến không được, ta chỉ có thể không ngừng trấn an bọn hắn. Một lát sau, trong nước toát ra đại lượng bạch khí, liền vây quanh thuyền không ngừng ùng ục cục băng lên. Tựa như là cái này một vùng nước đều giống như đun sôi như thế. Không hiểu, ta cũng cảm giác cảnh tượng này có chút quen mắt, ban đầu ở Hoàng Hà bên trong bắt thủy bạt thời điểm, giống như cũng có loại này hình tượng xuất hiện qua. Chẳng lẽ lại cái này nước trong kho cũng có thủy bạt loại quái vật này? Lẽ ra không có khả năng a, đây chính là Yến Bắc mặt đất, kinh kỳ trọng địa, cao thủ nhiều như mây, làm sao lại có loại này tà vật xuất hiện? Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, đột nhiên, trên mặt nước những cái kia bọt khí biến mất, bắt đầu có một tầng nhàn nhạt sương mù màu trắng đồng bền ở trên mặt nước. Lúc này chính là buổi chiều 3-4 giờ, ánh mặt trời chiếu ở trên mặt nước, sóng nước lấp loáng. Ta đứng trên thuyền, cảnh giác hướng phía nước nhìn trên mặt, lại liếc mắt nhìn la bàn, kia trên la bàn kim đồng hồ bắt đầu không ngừng rung động, đung đưa trái phải, có tà vật đã cách chúng ta rất gần. Nô thiếu gia, ngươi nhìn, nước này phía dưới là cái gì? Tiểu Lý hoảng sợ chỉ vào mặt nước nói rằng. Ta vội vàng buông xuống la bàn, lần nữa hướng phía dưới mặt nước mặt nhìn lại, nhưng thấy tại thuyền của chúng ta dưới hạ thể mặt xuất hiện một đoàn đen xì cái bóng. Cái bóng kia rất lớn, hơn nữa không ngừng hướng phía chúng ta chiếc này thuyền đánh cá tới gần. Ta cẩn thận như vậy nhìn lên, phát hiện những cái kia cái bóng tựa như là mấy đầu thân hình to lớn loài cá. Mỗi một con cá đều có dài 5-6 mét, khá lắm, đều nhanh gặp phải chúng ta cưới chiếc này thuyền đánh cá. Ngay tại ta sợ hãi thán phục sau khi, thân tàu đột nhiên lắc lư một cái, mấy người chúng ta đều là đứng không vững, ngã trái ngã phải. Thân tàu bị kia cá lớn va chạm một lúc sau, ngay sau đó liền phá tan một cái khe, bắt đầu có nước thẩm thấu lên. Ta nhìn thấy còn lại mấy đầu cá lớn, cũng tăng nhanh tốc độ, hướng phía chúng ta cưới chiếc thuyền này va chạm đi qua. Cá lớn như thế, ta cảm giác một bụng đều có thể đem người nuốt. Chẳng lẽ lại giết người chính là cái này mấy đầu cá lớn? Gì nước, thuyền muốn nặng. Tiểu Vương hô lớn một tiếng. Đừng hoảng hốt. Nói, trong tay của ta thắng tà kiếm nhoáng một cái, đột nhiên hướng phía cách đó không xa chém ra một kiếm. Phía trên thắng tà kiếm lập tức bắn ra một đoàn băng hàn chi lực, đem chúng ta trước mặt một khối mặt nước trực tiếp đóng băng 10 mấy mét. Cái này hàn băng chi lực 10 phần cường hãn, đóng băng mặt nước ít nhất ngưng kết ra hơn nửa thước dày hàn băng đi ra. Kia hai tên giá hỏa còn không biết chuyện ra sao, ta liền bắt lấy hai người bọn họ bà bay, chật lách người nhảy tới đối diện tầng băng phía trên. Ba người chúng ta vừa mới nhảy tới, sau lưng liền truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn, chúng ta cưỡi kia chiếc thuyền đánh cá bị đụng chia 5-7, tấm ván gỗ tản mát khắp nơi đều là. Đúng vào lúc này, ta thấy rõ ràng đầu kia va chạm thân tàu cá lớn, đầu rất lớn, có chút giống là cự hình lớn cá nheo, một há to mồm, một ngụm có thể tắt hạ hai cái người sống sờ sờ. Hơn nữa giống như là loại này cá lớn, còn không chỉ một đầu. Nhìn thấy mấy người chúng ta núp ở trên mặt băng về sau, kia mấy đầu cá lớn lần nữa nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này du động đi qua. Thấy bọn nó bộ dạng này, hẳn là dự định va chạm chúng ta chỗ này mặt băng. Ta mảy may không cần lo lắng, dù sao thắng tà kiếm có thể không ngừng chém ra băng hàn chi lực, đụng nát, ta có thể lại đóng băng bước phát triển mới mặt băng đi ra. Rất nhanh, lớn nhất đầu kia quái ngư va chạm đi qua, lại là một tiếng vang thật lớn, chúng ta chỗ mặt băng bị nó một đầu đụng thành hai đoạn, vụ băng bay tứ tung. Không chờ còn lại vài đầu cá lớn lần nữa va chạm, ta vội vàng vung lên pháp kiếm, ở bên cạnh lại ngưng kết ra một khối lớn tầng băng đi ra. Lần này không chờ ta chào hỏi, Tiểu Lý cùng Tiểu Vương liền hướng phía kia băng trên mặt nhảy tới. Làm ta thấy rõ ràng là vài đầu cá lớn về sau, lúc này mới ổn định tâm thần, trong lòng lại âm thầm cảm thấy, chuyện khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Sau đó, ta cũng nhảy tới, cùng kia hai cái trẻ tuổi người của đặc điều tổ đứng chung một chỗ. Kia vài đầu cá lớn đem đối diện tầng băng đụng chia 5 xẻ 7, lại hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng bơi tới. Đại gia, còn thật sự cho rằng ta sợ các ngươi mấy người này cá mẹ hoa không thành. Làm lớn nhất đầu kia cá mẹ hoa xông đụng tới thời điểm, ta đã giơ lên một cái tay, nhắm ngay kia cá mẹ hoa đầu, nương theo lấy một tiếng xé gió mớn, tụ lý phù đao trực tiếp bắn ra mà ra, chui vào trong nước. Kế tiếp chính là một tiếng nổ ầm ầm, huyết thủy bắn tung tóe lên cao hơn 3 mét, ta theo bản năng hướng phía bên cạnh vừa trốn. Những cái kia huyết thủy liền bắn tung tóe tại Tiểu Vương cùng trên người Tiểu Lý, đầy người đều là. Đạo này tụ lý phù đao đánh trôi qua về sau, không bao lâu, liền từ dưới nước mặt phiêu đi lên một đầu to lớn cá chết, đạo bạch cái bụng, đầu đã bị tụ lý phù đao nhanh nổ không có, huyết thủy nhuộm đỏ một mảnh lớn địa phương. Con cá này trên thân ngoại trừ tản mát ra một cỗ mùi máu tanh bên ngoài, còn có một cỗ mùi hôi khí tức, mười phần khó ngửi. Tiểu Lý cùng Tiểu Vương nhìn xem đầu kia chết đi cá lớn, nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Ông trời của ta, cá lớn như thế, không phải là kéo người xuống nước chính là những này cá lớn à? Tiểu Vương run giọng nói. Ta cũng không có đáp lại, tiếp tục hướng phía mặt nước nhìn lại. Còn lại mấy đầu cá lớn, ta coi là sẽ lại gần tiếp tục công kích chúng ta, để chúng ta không có nghĩ tới là, kia mấy đầu cá lớn vậy mà bơi đến đầu kia to lớn cá chết bên người, tham lam gặm ăn lên huyết nhục của nó. Điều đó, ác như vậy, đồng loại cùng nhau ăn. Sau đó, ta lần nữa đánh ra một đạo tụ lý phù đao, lại đánh trúng vào một con cá lớn, đem kia cá lớn bụng nổ tung một cái độc lớn, còn lại hai con cá lớn nhận lấy kinh hãi, cái này mới một lần nữa lẻn về sâu trong nước. Chương 1478, đầu không có chương 1478, đầu không có bị ta đánh trúng bụng cá đầu kia cá lớn, phần bụng bị tụ lý phù đao thông suốt mở một đạo rất vết thương rất lớn, nội tạng đều lưu chảy ra ngoài, tại mặt nước không ngừng bốc lên, bay lên rất lớn một nước, mặt nước rất nhanh bị máu tươi nhiễm đỏ. Chỉ một lúc sau, theo kia cá trong bụng, vậy mà bay ra một cái hình người vật thể. Hướng phía chúng ta bên này phiêu đang tới. Chờ tới gần ta mới nhìn rõ ràng, đó thật là một cái người, bị cá dịch bị ăn mòn rất lợi hại, thân thể có một bộ phận đều hòa tan mất, tựa như là trong nước nấu như thế, nhìn qua mười phần buồn nôn. Tiểu Lý nhìn thoáng qua, có chút hoảng sợ nói rằng, đây cũng là sáng sớm mất tích ngư dân bên trong một cái, lại bị cái này cá lớn cho nuốt lấy. Nô thiếu gia thật lợi hại, vừa ra tay, liền xử lý hai con cá lớn. Tiểu Vương ở một bên có chút hưng phấn nhìn về phía ta. Ta cũng không nói lời nào, ngồi xổm ở tầng băng phía trên, tiếp tục hướng phía dưới nước mặt nhìn lại, đồng thời nhìn thoáng qua trong tay la bàn. Xử lý hai con cá lớn, còn có hai cái chạy, nhưng là trên la bàn kim đồng hồ còn tại đung đưa không ngừng, âm tà chi khí mười phần nồng đậm. Điều này nói rõ, cái này mấy đầu cá lớn cũng không phải là cái gì yêu tà chi vật, cũng không có cái gì đạo hạnh. Bọn chúng chỉ là dáng vóc rất lớn loại cá mà thôi. Nhưng là loại cá này hẳn là sẽ không chủ động công kích người, ta cảm giác bọn chúng hẳn là bị vật gì đó cho điều khiển, cho nên mới sẽ như thế hung tàn. Giờ phút này ta cũng không dám buông lòng cảnh giác, ngồi xổm ở trên mặt băng kiên nhẫn chờ đợi chân chính tà vật xuất hiện. Bên trên một đợt công kích thất bại, khẳng định còn có hậu thủ. Tiểu Lý thấy ta không nói lời nào, liền lại gần nói, "Nô thiếu gia, bằng không chúng ta đi về trước đi, nước này trong kho cá lớn đã làm xong hai cái, còn lại kia hai cái, chúng ta có thể chậm rãi bắt. Tại nước này trong kho hại người không chỉ có riêng là mấy đầu cá lớn, còn có lợi hại hơn tà vật tại dưới nước mặt, chúng ta chờ một lát nữa." Ta thản nhiên nói. Nghe ta nói như vậy, Tiểu Lý lập tức lại luống cuống, "Nô thiếu gia, đến cùng còn có đồ vật gì? Ta cũng không biết ta, cho nên muốn tiếp tục chờ." Ba người chúng ta ngồi ngay tại đồng bệnh tầng băng bên trên tiếp tục chờ, một lát sau về sau, ta vừa quay đầu công phu, liền thấy Tiểu Vương ngồi xổm ở tầng băng phía trên, hiếu kỳ hướng phía trong nước nhìn lại. Hắn nhìn rất chuyên chú, giống như trong nước có đồ vật gì như thế. Ta vừa muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên, không kịp chuẩn bị chuyện đã xảy ra. Ngay tại Tiểu Vương cúi đầu hướng phía trong nước đi nhìn thời điểm, một cái bạch thảm thảm tay bỗng nhiên theo trong nước ló ra, bắt lại Tiểu Vương cổ, đột nhiên liền hướng phía trong nước lôi kéo xuống dưới. Ta tay mắt lênh lẹ, chợt lách người đã đến bên người của Tiểu Vương, tại thân thể của hắn không sai biệt lắm hoàn toàn rơi vào trong nước trước đó, vươn hai tay, bắt lấy Tiểu Vương hai chân. Bắt lấy Tiểu Vương vật kia, khí lực đặc biệt lớn, ta sử xuất khí lực cả người, mới không có nhường Tiểu Vương bị hoàn toàn lôi xuống nước. Một bên Tiểu Lý cũng liền đội vàng tiến lên hỗ trợ, cùng một chỗ cố gắng đem Tiểu Vương hướng phía trên mặt băng lôi kéo. Ngay từ đầu, Tiểu Vương còn kịch liệt vùng vẫy mấy lần, thật là một lát sau về sau, đông nhiên liền yên tĩnh trở lại. Đột nhiên, ta cảm giác bắt lấy Tiểu Vương vật kia đột nhiên buông lỏng, ta cùng Tiểu Lý nhao nhao về sau lảo đảo hai bước, đem Tiểu Vương lôi chành tới. Thật là chờ chúng ta nhìn chăm chú nhìn lên, không khỏi tất cả đều sợ hãi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì chúng ta kéo lên Tiểu Vương, đầu không có, trên bờ vai cũng rất giống bị thứ gì gặm cắn như thế, máu thịt bé bét. Trong thời gian ngắn như vậy, đầu liền không có, theo chỗ đức, còn đang không ngừng phun ra ngoài máu. Tiểu Lý đoán chừng là không thế nào gặp qua loại tràng diện này, lập tức sợ hãi đến toàn thân phát run, Tiểu Vương chết. Tiểu Vương chết. Làm sao bây giờ? Ta thật không biết Đường Thượng Linh vì cái gì phải tới hai tân thủ đi theo ta, chẳng lẽ là muốn cho bọn hắn đi theo ta học một chút nhì kinh nghiệm không thành. Chết một người, liền dọa thành cái dạng này, thật không trông cậy vào hắn có thể giúp đỡ ta gấp cái gì. Thế là, ta lấy ra điện thoại, gọi một cú điện thoại cho Đường Thượng Ninh đi qua, điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Đường thúc, ngươi tranh thủ thời gian phái người tới, đem Lý Ca tiếp đi, Tiểu Vương chết, hắn bị kích thích. Vừa lên đến, ta liền trực tiếp nói như vậy. cái gì? Hai người bọn hắn đi theo ngươi cũng có thể mất mạng, trong nước rốt cuộc là thứ gì? Đường Thượng Ninh có chút gấp. Ta cũng không biết, cảm giác rất hung, các ngươi tạm thời không cần phái người tới trợ giúp, một hồi chính ta xuống dưới nhìn một cái. Ta trầm giọng nói. Vậy được, ta đem Tiểu Lý nhận lấy, chính ngươi cẩn thận một chút. Đường Thượng Ninh nói, liền cúp xong điện thoại. Ta nhìn thoáng qua thất kinh Tiểu Lý, đi qua bắt lấy cánh tay của hắn, hơi vung tay bên trong thắng tà kiếm, đem mặt nước lại đóng băng mười mấy mét, mang theo hắn hướng phía bên bờ phương hướng bước nhanh mà đi. Đi về phía trước ước chừng 200 mét, liền thấy một chiếc rất lớn thuyền bọc sắt đi lại tới, thuyền bốn phía đều dán đầy trừ tà phù văn, kia thuyền bọc sắt bên trên đứng đấy mấy cái người của đặc điều tổ, trong đó có Đường Thượng Linh. Cùng ở bên cạnh Đường Thượng Linh người có mấy người cao thủ, tuổi tác đều tại 40-50 tuổi. Chờ thuyền khẽ rửa gần, ta vừa dùng lực, trực tiếp đem Tiểu Lý hướng lấy bọn hắn bên kia đã đánh qua, Đường Thượng Linh một tay lấy tiếp được. Đường thúc, ta tự mình đi nhìn một cái, các ngươi không cần tới, tại bờ bên trên chờ a. Tiểu Kiếp, không cần lỗ mãng, ta lần này phái hai người cao thủ cho ngươi, thủy tính cũng không tệ. Lúc đầu muốn cho hai người trẻ tuổi kia cùng ngươi thấy chút việc đời, không nghĩ tới bọn hắn ngược lại là liên lụy ngươi. Đường Thượng Ninh xin lỗi nói. Không cần, rất nguy hiểm, chính ta thử một chút ta, yên tâm, đánh không lại ta đi đường không có vấn đề. Nói cùng, chiều ta lấy Đường Thượng Ninh khoát tay áo, liền hướng phía vị trí cũ trở về. Chờ ta về tới trước đó địa phương, phát hiện trên mặt băng Tiểu Vương cô kia thi thể không đầu đã không thấy, trên mặt nước chỉ để lại một mảnh máu tươi, nhuộm đỏ mặt nước. Lúc này chuyện đã xảy ra, nhưng ta cảm thấy nước này bên trong đồ vật khẳng định không đơn giản, nhưng là ta cũng không dám tùy tiện xuống nước. Dù sao trong nước, ta liền không cách nào phát huy ra ưu thế của ta hiện ra. Tại trên mặt băng lại chờ trong chốc lát, đông nhiên tầng băng phía dưới truyền đến thùng thùng tiếng đánh, không bao lâu, tầng băng liền xuất hiện vết rách. Bên người mặt nước lại truyền tới ùng ục cục tiếng vang, ta tiến tới nhìn lên, rất nhanh phát hiện dưới mặt nước mặt có cái gì. Nhìn chằm chằm mặt nước nhìn trong chốc lát, sau đó dưới mặt nước đồ vật liền bắt đầu chậm rãi hướng phía ta lơ lửng lên. Rất nhanh, ta liền nhìn thấy, trôi nổi lên đồ vật, lại là một trường trắng bệ mặt, mà lại là nữ nhân mặt. Liền theo ý ta lấy nữ nhân kia mặt ngây người nhìn thời điểm, đột nhiên trên mặt nước vươn một bàn tay lớn, hướng phía ta cổ vồ tới. Đoán chừng vừa rồi Tiểu Vương chính là nhìn thấy gương mặt này. Vô ý thức ở giữa, ta thân thể lui về sau một bước, khẽ vươn tay, liền tóm lấy cái kia trắng bệnh đại thủ, đột nhiên vừa dùng lực, liền đem chủ nhân của cái tay kia theo trong nước lôi kéo đi lên. Đồng thời, trong tay kia thắng tả kiếm, đột nhiên đâm xuống. Chương 1479, ú con mắt màu xanh lục chương 1479, ú con mắt màu xanh lục ta đều không có thấy rõ ràng theo trong nước bị ta cầm ra tới nữ nhân bộ dạng dài ngắn thế nào, liền một kiếm đâm xuyên thân thể của nàng. Một tay lấy nàng đẩy ngã xuống trên mặt băng, vốn cho rằng một kiếm này có thể đưa nàng đâm té xuống đất, dù sao thắng tà kiếm đối với loại này tà vật còn là có rất lớn tác dụng khắc chế. Làm ta đem nó thả lật về sau, liền nhìn thấy kia nữ trên thân thể người vậy mà không có một giọt máu chảy ra đến, chỉ là cắm thắng tà kiếm địa phương, có một cỗ màu trắng giống như là thi khí như thế đổ vật xung ra, còn tản ra một cỗ hôi thối. Mà nữ nhân này thì là một bộ nông phụ cách ăn mặc, hẳn là buổi sáng hôm nay mất tích kia một đôi ngư dân vợ chồng bên trong thế tử, nhìn qua có cái khoảng 40 tuổi. Bị ta thắng tà kiếm đâm thủng thân thể, cái này tạ vật còn đang không ngừng dãy ruộng, lúc này ta nhìn thấy trên cổ của hắn vậy mà một cái lô máu, tựa như là bị cái gì dã thu gặm cắn đồng dạng, nhưng là miệng vết thương trắng bệnh, cũng không có một tia huyết dịch chảy ra đến. Sau một khắc, ta đem thắng tà kiếm theo trong thân thể của nàng rút ra, một cước dẫm tại ngực của nàng, tay nâng kiếm rơi, trực tiếp đem kia nữ đầu người cho chạm rơi xuống. Ngay từ đầu ta tưởng rằng cương thi, nhưng là thân thể của nàng mười phần mềm mại, cũng không có cương thi loại kia đau thương bất nhập thể chất. Bất quá mấy giờ quan cảnh, liền biến tà môn như vậy, ta cảm giác nàng hẳn là bị cái gì tà vật cho cắn. Đừng quản cái gì yêu ma quỷ quái, chỉ cần đem đầu chặt đi xuống, nhất định là dạy vò bất động. Thân thể của nàng run rẩy mấy lần, sau đó liền nằm tại trên mặt băng không có động tĩnh. Ta đem viên kia chặt đi xuống đầu một thanh nhấc lên, cẩn thận xem xét, cũng không có máu chảy ra đến. Nữ nhân này thể nội máu tươi giống như bị rút khô. Những cái này đầu rất lớn cá, đem Tiểu Vương đầu gặm xuống tới quái vật, còn có trước mắt cái này không biết rõ bị cái gì tà vật khống chế nữ nhân, nhiều tình huống trước mắt biến càng thêm khó bề phân biệt lên. Trong nước tà vật đến cùng là cái quái gì đâu? Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, chỗ mặt băng đông nhiên đột nhiên chấn động một cái, tựa như là nhận lấy cái gì kịch liệt va chạm, trong nháy mắt liền vỡ vụn thành vô số khối. Ta thân hình nhảy lên, vội vàng lần nữa huy vũ một chút trong tay thắng tà kiếm, đem cách đó không xa một mảnh mặt nước lại cho đóng băng lại. Thân thể tại giữa không trung tới một cái diều hâu xoay người, vững vàng rơi vào trên mặt băng. Tốt, đã muốn theo ta chơi, kia ta liền bồi các ngươi cố gắng chơi bừa, ngược lại muốn xem là cái gì tà dị đồ chơi. Nếu như là yêu liền cho nàng dâu khôi phục thân thể, nếu như là cùng loại với thủy bạt loại hình đồ vật, vậy ta liền luyện hóa thành thi đan, giúp mình gia tăng tu vi. Trông cậy vào Đường Thượng Linh cho ta chỗ tốt, nghĩ cùng đừng nghĩ, cái này công việc tốt chỉ có thể chính ta tranh thủ. Trong tay sách theo thắng tà kiếm, đây chính là gan của ta. Xuất đạo mấy năm này, kinh nghiệm vô số ác cầm, thủy bạn, cương thi vương, tử sát loại hình tà vật, ta đều gặp, đồng thời giao thủ qua, lá gan này cũng luyện mập rất nhiều, mặc kệ trong nước là cái gì tà vật, ta đều không phải là rất lo lắng. Ngay tại ta vừa mới đứng tại kia trên mặt băng không bao lâu, đột nhiên, tại vị trí khối này mặt băng bốn phía, lần nữa truyền đến đùng ngục cục tiếng vang. Chiều ta lấy mặt nước nhìn lên, liền nhìn thấy từng trương trắng bệnh mặt chậm rãi theo dưới nước mặt lơ lửng lên. Không bao lâu, một chút liền có mười mấy người theo dưới nước mặt bò tới băng trên mặt. Sát thực nói, bọn hắn hiện tại đã không thể xưng là người, toàn đều giống như hành thi đi thịt đồng dạng, từng cố bị khống chế lại thịt khôi lỗi mà thôi. Rất nhanh, Ta nhìn chăm chú nhìn lên, còn chứng kiến hai cái mặc người của Trung Sơn Trang, hẳn là buổi trưa hôm nay xuống nước kia hai cái người của đặc điều tổ. Cũng đều rất trẻ trung, 24-25 tuổi. Ánh mắt của bọn hắn đều bạch thẳng thảm, giống như là được bệnh đục thủy tinh thể như thế, trên mặt không có một tia biểu lộ. Vừa bò lên trên mặt băng, liền hướng thẳng đến ta đánh tới. Nhìn thấy những này thi thể khôi lỗi, ta cũng không kinh hoàng chút nào, khẽ vươn tay, đem trong tay đảo một đinh đem ra, đột nhiên hướng phía tới gần ta mấy cỗ thi thể khôi lỗi đánh qua. Nương theo lấy vài tiếng thanh thanh tiếng vang, đảo một đinh xuyên thấu thân thể của bọn hắn, đem bọn hắn nguyên một đám tất cả đều đánh bay ra ngoài. Sau đó, ta lại huy vũ một chút thắng tà kiếm, trên mặt nước lập tức có một cột nước đằng không mà lên, lập tức hóa thành trên trăm đạo băng đao, nhao nhao hướng phía những cái kia thi thể khôi lỗi đánh qua. Bằng vào ta trước mắt tu vi, không lợi dụng bát vĩ hồ yêu khí, còn có sức mạnh của luyện huyết cầu, cũng vẹn vẹn chỉ có thể ngưng kết ra trên trăm đạo băng đao đi ra. Bất quá đối phó cái này 10 cái thi thể khôi lỗi dư xài, những cái kia băng đao tứ tán bay tứ tung, nhao nhao rơi vào còn lại trên người thi thể khôi lỗi, tại trên người của bọn hắn đánh ra nguyên một đám trong suốt lỗ thủng đi ra, rơi vào trên đầu, kia đầu cũng đi theo vỡ vụn ra. Trong chớp mắt, những cái kia thi thể khôi lỗi liền có hơn phân nửa ngã xuống trên mặt băng, hoặc là một lần nữa ngã vào trong nước. Những này thi thể khôi lỗi trẻ có già có nam nhân cũng có nữ nhân. Đoán chừng đều là từng tại nước này trong kho chết bối người. Vì phòng ngừa bọn hắn lại đứng lên, ta xách theo thắng tà kiếm, đem những cái kia ngã xuống đất thi thể khôi lỗi, nguyên một đám đem đầu đều chạm xuống dưới. Nhưng là có hai cái ta không hề động, chính là đặc điều tổ hai người trẻ tuổi kia, ta chỉ là lấy ra thiên cường ấn, đập vào trên người của bọn hắn, một hồi, hai người kia thi thể ta còn muốn mang về, dù sao đáp ứng tiểu vương. Ngay tại ta dùng thiên cương ấn thôn vệ hai người kia trên người tà khí thời điểm, đột nhiên, chỗ mặt băng lần nữa chấn động một cái. Ta ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy được cảnh tượng khó tin. Không biết rõ lúc nào thời điểm, ta chỗ khối này mặt băng, đột nhiên bỏ lên rất nhiều xanh mơn mởn cây rồng, đột nhiên hướng xuống kéo một cái, cả khối mặt băng đều đi theo chìm xuống dưới đi. Rất nhanh, hai chân của ta liền lâm vào trong nước. Một phút này, ta thủ trước hết nghĩ là đem thiên cương ấn thu hồi lại, không có lường trước, cổ chân đột nhiên siết chặt, tựa như là bị cây rồng cho cuốn chặt lấy. Còn không biết chuyện ra sao, thân thể của ta liền bị cây rong năm kéo hướng phía dưới tránh đi. Giống như chỉ là như vậy một mấy mắt, ta liền bị kéo xuống dưới nước mười mấy thước chiều sâu. Ta mở mắt, liền nhìn thấy đếm không hết cây rong, giống như là sống như thế, không ngừng tại trên người của ta trên thân quấn quanh, ta càng không ngừng cơ trong tay thắng tà kiếm, đi chạm những cái kia cây rong, thật là cây rong tựa như là vô cùng vô tận, thế nào đều chạm không hết. Giờ phút này, ta mười phần tưởng niệm Lạm Thát đạo sĩ, có hắn ở đây, có thể dùng lục phách khống chế lại những này cây rong, ta cũng không đến nỗi chật vật như thế. Giờ phút này, trong lòng ta tin tưởng, cái kia tà vật mục đích cuối cùng nhất liền là muốn đem ta kéo xuống nước, chỉ cần ta tới trong nước, hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Ngay tại ta không ngừng đi chạm những cái kia cây rong thời điểm, đột nhiên, ta thấy được một đôi u con mắt màu xanh lục, đang gắt gao nhìn chằm chằm ta, hơn nữa nhanh chóng hướng phía ta tới gần. Khá lắm, chính chủ nhân rốt cục xuất hiện. Chương 1480, đại nhãn quái nhân chương 1480, đại nhãn quái nhân trên người của ta bị vô số cây rong quấn quanh, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Đang liều mạng dãy rủa thời điểm, đột nhiên một đôi u con mắt màu xanh lục ở trong nước hiện lên đi ra, đồng thời nhanh chóng hướng phía ta bên này tới gần. Cùng lúc đó, ta còn chứng kiến còn có mấy cái thi thể khôi lỗi cũng đang hướng phía ta không ngừng tới gần. Những cái kia thi thể khôi lỗi tựa như là cá bơi như thế, trong nước dị thường nhanh nhẹn. Bị vây ở trong nước ta, khắp nơi đều bị hạn chế, một khi chở những cái kia tà vật tới gần ta, đoán chừng ta liền phải cùng cái kia tiểu vương đồng dạng kết quả. Tình thế cấp bách ở giữa, ta vô bên hông thiên cương ấn, đem mị linh tung ra ngoài. Trừ mị linh ra, bát vĩ hồ hóa thành một đạo bạch quang, theo ta thiên linh chô bay ra. Mị linh không đối phó được kia mọc ra ú con mắt màu xanh lục tà vật, nhưng là bát vĩ hồ hiện tại đạo hạnh tăng lên không ít, nhất là tu luyện Mao Sơn tông trưởng giáo phu nhân truyền thụ cho bí pháp về sau, rõ ràng cảm giác được bát vĩ hồ yêu khí nồng nặc rất nhiều. Một đạo bạch quang liền hiện lên ở trước mặt của ta, hóa thân thành một cái bát vĩ hồ bộ dáng, tám đầu cái đuôi không ngừng lắc lư, trực diện hướng về phía cái kia mọc ra ú con mắt màu xanh lục quái vật. Rất nhanh, quái vật kia liền dựa vào tới gần, giống như là mũi tên, trực tiếp liền đánh tới ta. Khác không thấy rõ ràng, liền thấy đầy miệng răng nanh. Chính là tiểu anh linh. Tại cái này trước mặt quái vật cũng là ảm đạm phai mờ, trên lệnh rất xa. Chỉ là không chờ quái vật kia bổ nhào vào bên cạnh ta, trên người bát vĩ hồ liền tản ra một cỗ kinh khủng yêu khí, trực tiếp hướng phía quái vật kia nhào tới. Vừa đối mặt ở giữa, bát vĩ hồ liền đem quái vật kia cho một chút đụng bay ra ngoài. Lúc này, nước này kho phía dưới cây rong, giống như là điên rồi, không ngừng hướng phía trên người của ta quấn quanh mà đến, để cho ta đáp ứng không xuể, phiền muộn không thôi. Mắt thấy những cái kia cây rong liền phải đem ta toàn thân đều cho bao trùm thời điểm, ta không có biện pháp khác, chỉ có thể dùng trên người thiên cương ấn thử một lần. Hiện tại ta có thể kết luận, những này cây rong khẳng định là bị một ít lực lượng khống chế được, cây rong không có khả năng chủ động quấn quanh ở trên người của ta. Mà thiên cương ấn có thể thôn vệ tất cả âm tà chi khí, chỉ cần tôi động thiên cương ấn, có lẽ có thể ngăn chặn lại những này cây rong. Nghĩ tới đây, ta linh lực phun ra nuốt vào ở giữa, trên thiên cương ấn mặt lập tức phủ văn lưu chuyển, tản ra cường đại uy năng. Sau một khắc, ta trực tiếp đem thiên cương ấn hướng phía bộ ngực mình vỗ một cái, những cái kia nguyên bản quấn ở của ta cây rong, lập tức tất cả đều bung lỏng ra, nhưng là cách ta cũng không xa, giống như là múa du như rắn, vây quanh tại quần thân. Giống như tùy thời đều muốn nhào tới như thế. Nhìn thấy những cái kia cây rong xa cách ta cũng đi theo thở dài một hơi. Hướng phía bát vĩ hồ bên kia liếc mắt nhìn, liền nhìn thấy bát vĩ hồ cùng kia tà vật đánh mười phần kịch liệt. Mặc dù nước này bên trong không phải Bát Vĩ Hồ sân nhà, có thể nàng dù sao cũng là Hồng Hoang đại yêu, khí thế rất đủ, ngược cũng có thể khống chế lại cục diện. Ta cẩn thận hướng phía quái vật kia liếc mắt nhìn, rốt cục thấy rõ ràng quái vật kia cơ bản bộ dáng. Nói như thế nào đây, dáng dấp như thằng bé con nhi, miệng đầy răng nanh, khuyết trương buồn miệng rộng, trên thân bao trùm lấy một tầng thật dày lân giáp, giống như là vảy cá đồng dạng, hơn nữa phía sau của hắn còn sinh trưởng một đầu cái đuôi. Nhìn thấy cái này tà vật, ta cảm giác có chút nhìn quen mắt, thế nào giống như là lần trước tại lỗ địa đối phó thủy bạt thời điểm, gặp phải cái kia nhỏ tử bạt đâu. Lúc ấy ta nhìn kia nhỏ tử bạt đến lúc đó, dáng vóc không có lớn như thế, cũng không có cái đuôi. Chẳng lẽ lại là kia tử bạt trưởng thành? Càng thêm để cho ta nghi ngờ là, kia tử bạt tại lỗ địa Hoàng Hà thủy vực, làm sao lại chạy đến Yến Bắc Bạch Vân thủy khố đâu? Không có khả năng, chuyện này có chút không quá đáng tin cậy. Chỉ là kia hung mãnh sức lực đầu, cảm giác cùng tử bạt rất giống. Những cái kia cây rong còn ở bên cạnh ta múa, ta đang nghĩ ngợi giúp đỡ Bát Vĩ Hồ đối phó cái kia tà vật thời điểm, đột nhiên, sau lưng truyền đến một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác. Ta cũng không quay đầu lại, thân thể vội vàng hướng phía bên cạnh nhanh chóng di động một khoảng cách. Bên này thân thể vừa mới động, liền có một thanh xin thép lao bờ vai của ta đâm đi qua, sợ hãi đến trái tim của ta đều để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp. Không chờ ta làm ra phản ứng, kia xin thép đột nhiên quét qua, trực tiếp đánh vào trên vai của ta, đem ta nằm ngang đánh bay ra ngoài xa 7-8 mét. Kia lực đạo quá mạnh, ta một cánh tay hơi kém đều đã mất đi trí giác. Thân thể bị dòng nước xung kích không ngừng xoay chuyển, không chờ ta ổn định thân hình, một đạo hắc ảnh liền lần nữa hướng phía ta nhanh chóng tới gần. Trong lòng mười phần sợ hãi, đại gia, cái này tình huống như thế nào? Nước này trong kho ngoại trừ có một loại dường như tử bạt tà vật, lại còn có một cao thủ. Rất rõ ràng, hắn đây là muốn giết ta, vừa rồi nếu không phải ta phản ứng nhanh, kia xin thép lập tức liền đem ta cho đâm xuyên. Đối mặt kia nhanh chóng tới gần bóng đen, ta rất nhanh phản ứng lại, khoát tay, liền hướng phía bóng đen kia đánh ra một đạo tụ lý phù đao. Đây chính là ta thủ đoạn bảo mệnh. Bóng đen kia trong nước tốc độ nhanh vô cùng, cảm giác liền không giống như là một người, cũng may ta tụ lý phù đao nhanh hơn hắn. Mắt thấy bóng đen kia phải nhờ vào gần ta 5 mét bên trong, tụ lý phù đao liền trực tiếp đánh ra ngoài. Bóng đen kia tốc độ cũng không có dừng lại, nhìn thấy ta tụ lý phù đao đánh ra, trực tiếp vung vẩy lên cá trong tay xiên, đột nhiên đánh tại phía trên tụ lý phù đao. Một cỗ lực lượng kinh khủng tại dưới nước mặt vỡ ra. Tụ lý phù đao cường đại lực trùng kích, đem bóng đen kia cho đánh bay ra ngoài một khoảng cách. Vẹn vẹn một chiêu, ta cũng cảm giác đến bóng đen này cường đại, hơn nữa kỹ năng bơi của hắn quá tốt rồi, như giống trên đất bằng đồng dạng. Ta cũng có chút bó tay bó chân lên. Mặc dù bị tụ lý phù đao cho chấn bay ra ngoài, bóng đen kia rất nhanh liền lần nữa ổn định lại thân hình, xách theo xin cá tiếp tục hướng phía ta bộ giết tới. Làm bóng đen kia lần nữa tới gần thời điểm, ta mới nhìn rõ người này bộ dáng. Đây là một cái hơn 40 tuổi hán tử, toàn thân gầy gò, một đôi mắt lớn đến lạ kỳ, giống như ánh mắt đột xuất hốc mắt bên ngoài như thế, cảm giác tựa như là một đôi cá vàng mắt to. Ta cũng không hề có từng thấy người này, nhưng là hắn giờ phút này trong đôi mắt hung quang bắn ra bốn phía, một bộ muốn giết chết ta tư thế. Trong chớp mắt, hắn lần nữa tới gần, một xin cá liền hướng phía ta đâm đi qua. Ta chỉ có thể lấy ra thắng tà kiếm liều mạng với hắn. Hai người pháp khí như thế tiếp xúc, ta mới biết được người này thực lực kinh khủng, ta cùng hắn hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cứng đôi cứng tới lập tức về sau, ta lần nữa phiêu bay ra ngoài, nhưng là hắn lại cái gì vậy không có. Cảm nhận được người này thực lực về sau, ta lập tức liền cảnh giác lên. Không được, không thể cùng gia hỏa này trong nước đánh, ta quá bị thua thiệt, nhất định phải đem hắn dẫn tới phía trên đi mới được. Nghĩ tới đây, ta mượn hắn đánh tới kia cố lực trùng kích, nhanh chóng hướng phía trên mặt nước đồng bền đi lên. Kia mắt to quái tiếp tục ở phía sau truy sát ta, rất nhanh liền lần nữa tới gần. May mắn, trên người ta tụ lý phù đao còn đủ, mỗi khi hắn sắp tiếp cận ta thời điểm, ta quay đầu chính là một đạo tụ lý phù đao đánh về phía hắn,